Chương 697, đồng minh chương 697, đồng minh đây là. Linh mục cảm hữu là nhất thời không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sự choáng váng khi đột nhiên cơ thể bị nhảy vọt qua không gian còn chưa chấm dứt, một làn sóng đen không biết từ đâu ập đến và nuốt chửng đám quân thập tự trinh. Tình hình trên chiến trường đang dần có xu hướng trở nên hỗn loạn. Sức mạnh thần thánh ồ ạt tràn ra từ mắt cảm hữu lạ. Từ khoảng cách xa như hiện tại, cô ta vẫn có thể nhìn thấy một đợt sóng quái vật đen kịt đang đuổi theo hai người chị em Lucia và Adrien của mình. Cảm hữu lạ cảm thấy cực kỳ khó xử. Nhiệm vụ của cô ấy chính là đảm bảo an toàn cho Dện. Đáng lẽ ra cô ấy không thể rời khỏi chỗ này cho đến khi chị cả quay lại. Nhưng cảm hữu lạ cũng không muốn trơ mắt nhìn hai chị em của mình phải đối đầu với đoàn quân quái vật kia. Dù linh mục bọn họ có sức mạnh vượt trội hơn các pháp sư hay hiệp sĩ thông thường, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ có thể thoải mái đối phó được một lượng lớn cờ dị tịch đang không ngừng sinh sôi nảy nở. Dường như biết được nỗi khổ tâm của cảm hữu lạ, Dện đứng bên cạnh chủ động lên tiếng. Chị cứ yên tâm đi. Cảm hữu lạ không đáp. Lời nói của Dện trong tình huống này chẳng khác nào một nút thắt cởi bỏ mọi trăn trở cho vị linh mục. Nhưng đồng thời, sự hiểu chuyện của đứa trẻ này càng khiến bản thân cảm hữu lạ thêm phần tội lỗi. Trong nhất thời, cảm hữu lạ không biết nên nói gì cho phải. Chị cả đã giao phó em cho chúng ta. Cuối cùng, cảm hữu lạ chỉ có thể ấp úng thốt ra những lời này. Dện lắc đầu, nhanh chóng tiếp lời. Nhưng chị cũng không thể bỏ mặc những người khác, đúng không? Dện giơ cánh tay lên chứng minh bản thân rất khỏe mạnh. Đừng lo lắng, tôi biết cách tự bảo vệ mình. Chị cũng vừa thấy rồi đấy. Nếu có gì nguy hiểm tôi sẽ chạy trốn ngay lập tức. Được rồi. Đúng là cô ta đã tự mình thể nghiệm qua thứ năng lực kỳ diệu kia. Sức mạnh ma thuật có thể vượt không gian. Đến lúc này, Cảm hữu lạ dường như đã hiểu được lý do tại sao chị cả lại đưa Dện đến đây. Đứa trẻ này sở hữu một khả năng đáng kinh ngạc mà những người khác không thể nào nghĩ đến. Nhưng ngay cả khi như vậy, Cảm hữu lạ vẫn không khỏi cảm thấy do dự. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Dện đã thành công chạm đến điểm mấu chốt của vị linh mục. Đừng để bản thân phải hối hận. Cảm hữu lạ khựng lại, đôi mắt của vị linh mục yên lặng nhìn đứa trẻ bên cạnh rất lâu. Cuối cùng, cô ta khẽ gật đầu, quay người rời đi. Cảm ơn em. Sau khi tiễn Cảm hữu lạ đi tiếp viện cho Lucia và Adrien, bãi đất trống chỉ còn lại một mình Dện. Cô gái nhỏ cẩn thận quan sát xung quanh xem có thứ gì nguy hiểm hay không. Dựa theo tốc độ lan rộng của làn sóng đen kia, chẳng mấy chốc nó rồi cũng sẽ tràn đến nơi này. Cô ấy cần mau chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ở phía xa, tòa thành trắng tinh treo lơ lửng trên bầu trời vẫn hiện hiện trước mắt Dện. Tòa thành vẫn đang không ngừng gia tăng độ cao so với mặt đất. Khoảnh khắc lâu đài chạm vào những đám mây đen bao phủ bầu trời. Ồ, tầng không nứt ra thành vô số vòng xoắn bạc, để lộ ra bên trong là cả một dải ngân hà đời sao. Bầu trời vốn bị che khuất giờ đây đã rộng rãi, sáng sủa hơn trước rất nhiều. Không biết đã trôi qua bao lâu, bầu trời đầy nắng ấm đã sớm bị thay thế bởi những ngôi sao lấp lánh. Ánh trăng chiếu sáng cả tòa thành Gã La Hạt, bao phủ nơi đây trong ánh sáng xanh dịu dàng. Cảnh tượng lúc này thật quen thuộc. Tuy vẫn có đôi chút sai khác về các chi tiết bên ngoài, nhưng tổng thể thì khung cảnh hiện tại đã gần như chắc chắn là cảnh tượng trong giấc mơ mà Dện từng nhìn thấy. Dện tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Đối với cô bé, chiến trường này là một nơi vô cùng khắc nghiệt. Một đứa trẻ chưa trải sự đời thậm chí còn chưa tốt nghiệp như cô ấy dám mạo hiểm đến đây chẳng khác nào tự tìm chết. Nhưng cho đến nay, Dện ngoài ý muốn đã trải qua rất nhiều chuyện. So với những người cùng trang lứa, trải nghiệm cá nhân của cô bé quả thực có thể nói là có 102. Và may mắn thay, Dện đã vượt qua được tất cả. Chẳng lẽ vì vậy mà cô ấy đã có thêm can đảm sao? Dện không thể nói rõ cảm giác đó là gì. Bởi vì trực giác cô bé luôn tin tưởng từ bé đến giờ mách bảo lần này cô ấy cũng có thể làm được. Khung cảnh mà cô ấy đã nhìn thấy trong tương lai. Dện vô thức đưa tay lên mắt. Cảm giác nóng rát khi ấy không còn nữa, nhưng những hư ảnh kia lại chân thật đến lạ kỳ. Và chúng vẫn đang có xu hướng trở thành hiện thực. Tất nhiên Dện biết khả năng của bản thân đến đâu. Cô ấy không thể làm mọi thứ một mình. Dện sao có thể không biết bản thân có thể thuận lợi an toàn trải qua đủ thứ chuyện đều là nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nói cô ấy thuần túy gặp may mắn cũng không phải hoàn toàn sai. Nhưng may mắn không phải cũng là một loại năng lực sao? Dện không phải thiên tài, nhưng cô bé đủ thông minh để biết trong hoàn cảnh hiện tại nên đưa ra lựa chọn như thế nào. Dện tập trung tinh thần, miệng khẽ gọi tên người cô ấy cảm thấy cần nhất lúc này. Julia, Julia. Người Dện cầu xin sự giúp đỡ lúc này không ai khác chính là người bạn trong mơ của mình. Chẳng phải tôi đã dặn cậu là không nên đến đây rồi sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hai mắt Dện ánh lên sự vui mừng, người xuất hiện trước mặt cô ấy lúc này không ai khác chính là Julia Tợ Lầm Hơn. Cậu có thể giúp mình dừng trận chiến giữa xe đi nạ và các linh mục không? Cái gì? Chúng ta không cần thiết phải chiến đấu. Mình có thể thuyết phục các linh mục. Còn cậu thì sao? Julia giữ im lặng. Bản thân Julia cũng lo lắng cho xe đi nạ. Trong tình hình này, nếu có cách nào đó mà không phải chiến đấu thì tốt hơn. Chúng ta càng trì hoãn việc đưa ra lựa chọn thì cuộc chiến sẽ càng trở nên khốc liệt hơn. Cậu định làm gì? Chúng ta không cần bận tâm tới đám quái vật. Chẳng mấy chốc, số lượng của chúng sẽ giảm đi. Thật sao? Mình có thể nhìn thấy trận chiến của một người khổng lồ đang chiến đấu với con quái vật chỉ huy đám cờ dị tịch này. Julia không nghi ngờ cũng không phủ nhận những gì Dện nói. Khả năng tiên tri của Dện không phải Julia chưa từng chứng kiến. Tốt thôi. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Serena. Chung quy cũng là vì lợi ích của tất cả mọi người. Julia cuối cùng gật đầu. Dện mỉm cười nhẹ nhõm khi đối phương đáp ứng. Julia. Chuyện gì? Khi chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể đi chơi cùng nhau không? Mình rất muốn chúng ta trở thành bạn bè. Julia im lặng. Không giống như thường lệ, cô ấy không từ chối thẳng thừng mà chỉ để lại một câu. Đến lúc đó rồi nói. Mặc dù đó là một câu nói lạnh lùng nhưng Dện vẫn gật đầu vì cô ấy biết, đó không hẳn là lời từ chối. Tới lúc rồi. Mọi chuyện giống hệt Dện đã nói, số lượng cờ gì tì tào lên như thủy triều đột nhiên giảm mạnh. Dện ngay lập tức nắm lấy tay rủ Lì ạ và kích hoạt sức mạnh của con ma thú. Ánh sáng từ cơ thể con ma thú lóe lên, thân hình của hai người trong chốc lát được chuyển đến một địa điểm khác. Nơi này chính là khu vực Sedina và ba linh mục đang chiến đấu. Sedina và các linh mục nhận ra Dện và rủ Lì ạ đi cùng nhau đều bị sốc. Trước khi mọi người kịp hỏi tại sao hai người lại ở đây, Dện đã chủ động lên tiếng trước. Chúng ta không cần thiết phải đánh nhau nữa. Cô đang nói cái quái gì thế? Người phản ứng dữ dội nhất là Sedina. Đôi mắt đầy giận dữ của cô bé nhìn chằm chằm vào Dện. Cô đã theo đám người kia đến tận đây. Thậm chí các người còn tàn phá tất cả đám cây cối của tôi. Bây giờ cô lại muốn đình chiến. Các người nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao? Các linh mục cũng nhận thức được điều này nên họ rất lo lắng cho Dện nếu Sedina đột nhiên tấn công. Nhưng Julia đã chủ động tiến lên ngăn cản. Được rồi. Dừng lại ở đây thôi. Julia. Julia lắc đầu. Bọn họ nói đúng. Tiếp tục chiến đấu như thế này là vô nghĩa. Câu hẳn cũng đã sớm biết đám người thánh nhân kia là phe phái thứ ba không thuộc về giáo hội, đúng không? Sedina, cậu thực sự nghĩ rằng bọn họ đến đây để gây bất lợi cho giáo sư dù chờ sao? Những lời khuyên nhủ của Dụ Lì ạ dường như có tác dụng, tâm trạng giận dữ của Sedina dần dần đã trở nên bình tĩnh trở lại. Sedina mím môi, nhìn về phía Dền như thể muốn nghe đối phương nói tiếp. Dền gật đầu. Chiến đấu hiện tại sẽ chỉ khiến chúng ta tổn thất lực lượng. Nếu như tôi không nhìn nhầm, đối thủ sắp tới của chúng ta rất mạnh. Cho dù không thể liên thủ, ít nhất chúng ta cũng cần tránh chiến đấu với nhau. Làm sao tôi có thể tin tưởng một người như cô được? Nhất là thánh nhân kia, cô ta muốn giết giáo sư. Dền lắc đầu. Không. Chị Cát Đờ Dìn chỉ muốn giải quyết vài chuyện cũ với anh Hịt Cờ Lịp thôi. Xe đi nạ hơi nhướng mày khi Dền nhắc đến cái tên Hịt Cờ Lịp nhưng cuối cùng cô ấy không phản ứng gì thêm. Mọi người nghĩ sao? Dền quay sang hỏi ý kiến ba vị linh mục. Các linh mục đối rối nhìn nhau. Phạm vi lựa chọn mà họ có thể đưa ra là có hạn. Nhưng hiện tại, Dền là người mà chị cả bọn họ tin tưởng, các linh mục theo bản năng sẽ không từ chối quyết định của cô bé. Xe đi nạ, đi thôi. Julia nắm lấy xe đi nạ và dẫn cô bé đi. Julia, thêm một chuyện chi bằng bất một chuyện. Có thêm đồng minh lúc này đối với chúng ta rất quan trọng. Xe đi nạ cắn chặt môi. Julia nói không sai. Dù không thích Dền nhưng xe đi nạ không thể không thừa nhận sức mạnh của đối phương rất hữu ích trong tình huống hiện tại. Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần tập hợp thêm người. Dền thì thầm. Ánh mắt của cô bé dường như lại sáng thêm vài phần. Và cứu càng nhiều người càng tốt. Lúc này, gió đêm dường như trở nên lạnh hơn. Ở phía xa, tòa lâu đài gạ lạ hạt lơ lửng giữa bầu trời tựa như một cơn ác mộng chưa chịu tan. Chương 698, tiến triển chương 698, tiến triển những con sóng đen lan tỏa khắp mọi nơi. À vợ lạ bậc đang trong trận chiến với linh mục Sophia cũng phải phân tâm khi thấy đàn sói tiến đến gần mình. Nếu đám cờ dị tịt này tấn công cả đồng minh thì chứng tỏ anh chàng triệu hồi ra chúng đã gặp chuyện không hay. À vợ lạ bậc không khỏi cảm thán. Anh chàng đó đúng là một đồng minh tốt nhưng đồng thời cũng là một quả bom nổ chậm, có thể nổ chết quân ta bất cứ lúc nào. Nữ yêu tinh vung kiếm, nhẹ nhàng chém hạ hàng chục con sói đang lao về phía mình. Sophia cũng bắn ra vô số ngọn giáo ánh sáng tiêu diệt một phần của bầy quái vật. Cả hai không biết từ lúc nào đã đạt được một thỏa thuận ngầm vì sự xâm nhập đột ngột của đám sinh vật bí ẩn. Nếu tiếp tục chiến đấu như trước, cả hai bọn họ nhất định sẽ chết. Linh mục Sophia nhanh chóng quay đầu, đôi cánh trên lưng cô ta xải rộng. Thân hình của vị linh mục chẳng mấy chốc rời khỏi chiến trường, bỏ lại ảm bợ la bậc một mình đối mặt với bầy sói và những sinh vật kỳ quái đang bao vây. Không tỏ ra bối rối hay hốt hoảng, ảm bợ la bậc bình tĩnh vung kiếm tạo ra một khoảng trống lớn xung quanh. Bất kỳ con quái vật nào khi chạm phải thanh đại kiếm đều bị xé xác. Tuy nhiên, số lượng quái vật lao đến vẫn vô cùng vô tận như thể không bao giờ có điểm cuối. Đúng là một cái chết đang không ngừng bị trì hoãn. Ảm bợ la bậc tháo mặt nạ ra, lấy một điếu xì gà đưa vào miệng. Bà ta ngay lập tức thở dài khi nhận ra bản thân không có cách nào châm lửa. Những con sói đang cảnh giác với ảm bợ lạ bậc trong giây lát đỗ nhận ra con mồi của mình không tấn công, thế là chúng tiếp tục lao lên nhắm vào những điểm yếu hại của mục tiêu. Mẹ kiếp! Ảm bợ lạ bậc nổ điếu xì gà trong miệng ra và chỉnh lại thanh kiếm bằng cả hai tay. Rõ ràng là bà ta sẽ thua, nhưng không có kẻ ngốc nào sẽ từ bỏ sống sót cho đến giây phút cuối cùng. Xuất sinh! Đến đây! Đột nhiên! Vĩnh! 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 Ẩm! Ẩm! Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, tia lửa bùng lên dữ dội từ trung tâm bầy sói và những vụ nổ lớn xảy ra liên tiếp. Ảm bợ lạ bậc đang trong tư thế chuẩn bị ra đòn không khỏi bất ngờ. Pháo ma thuật. Một trận mưa sao băng màu xanh từ bầu trời quét qua bầy sói. Ánh mắt của Ảm bợ lạ bậc tự động hướng lên trên. Trong tầm mắt của bà ta là một chiến hạm to lớn xuất hiện phía sau những đám mây đen. Chúng tôi tới cứu viện. Trên chiến hạm khổng lồ là đám lính đánh thuê mồ nạc và các pháp sư của học viện giờ giảm. Họ thả neo ngay cạnh Ảm bợ lạ bậc. Bùm. Ảm bợ lạ bậc tàu nhỏ khi thấy chiếc mỏ neo rơi xuống bên cạnh mình. Không bảo ta đã bảo các người không cần quay lại rồi sao? Mặc dù nói vậy nhưng trên mặt nữ yêu tinh vẫn không giấu được nụ cười. Ngọn lửa từ khẩu pháo ma thuật không ngừng quét qua đám sinh vật bí ẩn. Khi xác nhận ảm bợ lạ bậc đã lên phi thuyền, con tàu ngay lập tức kéo dây neo lên. Đàn quái vật điên cuồng lao đến tấn công ảm bợ lạ bậc nhưng vô dụng, hỏa lực từ những khẩu đại bác ma thuật quá mạnh mẽ, chúng không cách nào đột phá được hỏa lực của đối phương. Ảm bợ lạ bậc chật chật vài tiếng khi nhìn xuống biển lửa bên dưới. Bà ta cũng không quên bày tỏ lòng cảm kích đến những người đã cứu mình. Cảm ơn tất cả. Nhưng thủ lĩnh của các người đâu? Ta không nhìn thấy cô bé đó.
chỉ huy hiện tại đang chiến đấu với kẻ địch ở khu vực bên kia. À vợ lạ bậc cảm nhận được sự quyết tâm trong giọng nói của vị phó chỉ huy. Bà ta nhanh chóng hiểu ra cả rỗ lìn mồ nạc đang phải chiến đấu với một đối thủ không tầm thường. Vậy à? À vợ lạ bậc đứng ở giữa con tàu, ánh mắt quét nhìn đám lính đánh thuê xung quanh. Các người làm gì thế? Sao đột nhiên lại không nhúc nhích gì cả? Ngài hiện tại là tổng chỉ huy. Chúng tôi đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. À vợ lạ bậc đứng mày. Thế cơ đấy. À vợ lạ bậc sau cùng gật đầu, nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh mà đám lính đánh thuê chờ mong từ lâu. Tốt. Chúng ta sẽ đi cứu cô gái nhỏ kia. Không ai phản đối hay tỏ ra ngạc nhiên trước những lời nói này. Đúng hơn, dường như có ánh sáng hy vọng lóe lên trong đôi mắt đoàn lính đánh thuê, như thể bọn họ chỉ hy vọng ả mợ lạ bậc sẽ đưa ra mệnh lệnh như vừa rồi. Có vẻ như cả rỗ lìn mồ nạc đã nghiêm khắc ra lệnh cho các cấp dưới của mình không được tự tiện mạo hiểm tham gia vào cuộc chiến. Và những người lính này cũng không muốn vi phạm mệnh lệnh của cô ấy, vì thế, bọn họ mong muốn ả mợ lạ bậc sẽ làm gì đó. Không cần lo lắng. Nếu cô ta trách phạt các người, đã có ta bảo kê. Cảm ơn ngài. Tất cả lính đánh thuê trên thuyền đồng loạt hô to. Ả mợ lạ bậc phất tay ra hiệu không cần thiết. Bà ta theo thói quen định rút một điếu thuốc ra nhưng nhanh chóng nhận ra đã hết thuốc. Thấy vậy, vị phó chỉ huy liền tiến đến mời ả mợ lạ bậc một điếu thuốc. Ả mợ lạ bậc mỉm cười. Được rồi, xuất phát thôi. Ầm ầm ầm, ma pháp không ngừng va chạm với nhau trong không trung. Thông thường, những vụ nổ lớn hay ánh sáng phạm vi lớn là chuyện thường thấy trong những trận chiến của các pháp sư. Tuy nhiên, cả dỗ lìn mô nạch và hệ lì xa huy lão đã đưa trận chiến của bọn họ lên một tầm cao mới. Ma thuật đỏ nâu hủy diệt của cả dỗ lìn mô nạch. Ma thuật màu hồng xinh đẹp nhưng chết người của hệ lì xa huy lão. Không chỉ không khí mà ngay cả mặt đất đều bị rung chuyển khi hai lì sổ ở trao đổi chiêu thức trên không. Cuộc chiến giữa hai người dữ dội đến mức có vẻ như họ đều đang cố gắng chấm dứt mối hận thù đã kéo dài dai dẳng từ lâu. Trên cơ thể của cả hai đã sớm chi chít vết thương. Cả dỗ lìn mộ nạc chắp hai tay lại và niệm một thần chú mới. Năng lượng ma thuật nhanh chóng tụ lại trong không khí tạo thành một thanh kiếm khổng lồ bổ xuống đầu hệ lì xạ huy lão. Hệ lì xạ huy lão giơ ngón tay lên chỉ thẳng hướng thanh kiếm phía trên. Một tia sáng màu hồng bắn ra từ đầu ngón tay cô ta trong tích tắc chém thanh kiếm thành hai nửa. Dư âm của ánh sáng xuyên thẳng qua thanh vũ khí, bay thẳng vào những đám mây trên bầu khí quyển. Những đám mây đen kịt trên thiên không cuối cùng chuyển sang màu hồng, vô số thiên thạch hạ xuống. Mặc dù kích thước không lớn nhưng mỗi thiên thạch đều có sức tàn phá không thua kém một quả bom. Cả rỗ lìn mồ nạc khịt mũi. Một thanh đại kiếm nhanh chóng xuất hiện trong tay cô ta. Cả rỗ lìn mồ nạc không do dự lao về phía trước, dùng thanh vũ khí trong tay chém vào cơn mưa thiên thạch. Xuyên qua khoảng trống của vô số tia sáng màu hồng tràn xuống từ không gian, khoảng cách giữa hai người chẳng mấy chốc đã thu hẹp đáng kể. Keng! Quyền trượng và đại kiếm va chạm với nhau chăn chát. Không gian xung quanh chấn động dữ dội, không ngừng vang lên những âm thanh rền rĩ. Hai người đồng thời lùi lại. Một cơn gió lớn thổi qua khoảng không ở giữa, ánh mắt của hai đại pháp sư vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương mặc cho mái tóc của bản thân bị gió hất tung tứ tán. Hai người rất khác nhau, khác từ phong cách chiến đấu cho đến tính chất phép thuật, nhưng cách họ nhìn nhau lại tương đồng đến kỳ lạ, cứ như thể bọn họ là hai hình chiếu của một tấm gương vậy. Khoảnh khắc cân bằng không kéo dài lâu, hai bóng hình lại nhanh chóng lao về phía nhau. Năng lượng ma thuật không ngừng va chạm, dư âm của các đòn tấn công mỗi khi rơi xuống mặt đất đều cuốn trôi khu vực xung quanh. Đám cờ dị tích tính tấn công cả hai cũng nhanh chóng bị xóa sổ, không cách nào tiếp cận được khu vực chiến đấu của hệ lụy xạ hủy lão và cả rỗ lìn mô nát. Một cuộc chiến tưởng chừng như chỉ kết thúc khi một trong hai người ngã xuống. Tuy nhiên, nó đã kết thúc theo cái cách mà không ai ngờ tới. Một cột ánh sáng trắng muốt đột nhiên vươn thẳng lên bầu trời. Cùng lúc đó, đủ loại tiếng động vang lên từ khắp mọi nơi. Cả rỗ lìn mô nát và hệ lụy xạ hủy lão cùng lúc liền cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra tại tòa thành gã lạ hạt trong khi họ đang chiến đấu. Hai người họ vẫn nhìn nhau, nhưng đồng thời họ cũng lan tỏa phép thuật và năng lượng của mình để kiểm tra tình hình xung quanh. Cả dỗ lìn mộ nặc và hệ lì xa huy là không muốn thừa nhận nhưng đối phương thực sự mạnh ngang ngửa bản thân. Cả hai người dù biết tình hình bên ngoài phức tạp cỡ nào nhưng bọn họ đều là loại người có lòng kiêu hãnh quá lớn để là người đầu tiên đề xuất đình chiến. Đối với bọn họ, kẻ nào mở lời trước đồng nghĩa với việc thua cuộc. Đó là lý do tại sao cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, cố chấp không lên tiếng. Tinh thần chiến đấu thì tốt, nhưng không phải hai người nên để ý hơn đến hoàn cảnh xung quanh sao? Một giọng nói xa lạ vang lên đánh vỡ thế cân bằng trên chiến trường. Người chen vào giữa hai người là một ông lão có vẻ ngoài tốt bụng và hiền lành. Cả dỗ lìn mộ nặc và hệ lụy xạ huy là khi nhận ra thân phận người lạ mặt liền vô cùng kinh ngạc. Ngài Giọt Trì. Cờ Linton Giọt Trì. Cuối cùng, người đứng ra hòa giải lại là vị pháp sư được công nhận là pháp sư mạnh nhất thời điểm hiện tại. Tuy dưới danh nghĩa, Cờ Linton Giọt Trì là người trực thuộc hoàng gia Essie Lì Ổng nhưng trên thực tế, ông ấy có thể tự hành động theo ý muốn, không cần chịu sự quản lý của hoàng thất. Cờ Linton Giọt Trì cười ha hả, hoàn toàn không tự ý thức được bản thân vừa phá ngang trận chiến của cả dỗ lìn mộ nặc và hệ lụy xạ huy lão. Rất xin lỗi vì lão già này xen vào trận chiến của hai người. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh như hiện tại, thứ cho ta không thể không làm vậy. Cả rỗ lìn mô nạc lên tiếng. Ngài đến đây để bắt tôi sao? Tất nhiên là không. Ta đã nói rồi, ta đến để ngăn cản cuộc chiến giữa hai người. Tại sao? Nhìn sang bên kia đi. Cờ Linton rột chỉ giơ cây trượng trên tay chỉ về phía tòa thành gạ lạ hạt. Sự việc đã đến nước này rồi, hai người vẫn còn quan tâm đến việc giải quyết chuyện cá nhân sao? Mục đích của ngài là gì, ngài rột chỉ? Cả rỗ lìn mô nạc nhận ra Cờ Linton rột chỉ không hề có ý định tham gia vào trận thanh chiến. Hệ lụy xạ huy là tất nhiên cũng biết phong thanh vài chuyện đáng ngờ phía sau. Có vẻ như ngài cũng biết cuộc chiến này không bình thường. Đúng vậy. Thực ra không chỉ riêng ta mà rất nhiều người đều như vậy. Ánh mắt của Clinton dột chỉ hướng về phía Cạ Rồ Lìn Mồn Ác. Cô hẳn cũng biết điều đó nên ngay từ đầu đã lựa chọn chiến đấu ở phe Quỷ Vương. Tôi chỉ đang nhận ủy thác mà thôi. Không cần khiêm tốn. Đội lính đánh thuê Mồn Ác không phải ngẫu nhiên có thể giữ vững vị trí thống trị bao nhiêu năm qua. Các người không tùy tiện tiếp nhận mọi ủy thác mà chỉ tiếp nhận những ủy thác hợp lý. Cạ Rồ Lìn Mồn Ác nhất thời không nói nên lời. Cô không biết đại pháp sư Clinton dột chỉ lại hiểu biết nhiều về đoàn đội của mình đến vậy. Ta đã quan sát hai người rất lâu. Ta tất nhiên cũng không đến đây để nói chuyện phiếm. Hai người dự định sẽ làm gì tiếp theo? Cả Dỗ Lìn Mồ Nạch và Hệ Lì Sạ Huy Lào nhìn nhau, nhất thời không hiểu câu hỏi của đối phương có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại, đối với bọn họ, cố gắng chiến đấu đã trở nên vô nghĩa. Không còn cách nào khác. Cô may mắn đấy, Hệ Lì Sạ Huy Lào. Ha ha. Cô nên cảm kích ngài Dột Chỉ vì ngài ấy đã cứu mạng mình. Clinton Dột Chỉ cười sảng khoái khi chứng kiến cảnh hai người trước mặt vẫn dáng khắc khẩu đến cùng. Tuổi trẻ thực sự tuyệt vời. Vậy hai người định sẽ làm gì? Cả Dỗ Lìn Mồ Nạch và Hệ Lì Sạ Huy Lào không trả lời câu hỏi của Clinton Dột Chỉ. Nhưng hiện tại, chỉ cần gạt bỏ được sự thù địch giữa họ với nhau đã là một bước tiến lớn rồi. Chương 699, ánh sáng hy vọng. Chương 699, ánh sáng hy vọng. Một thanh đại kiếm dài trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã chặn lại đòn tấn công của Ennia. Alex vốn đã chuẩn bị cho cái chết của chính mình trợn đỏ mắt, nhìn người vừa cứu bản thân. Là tờ Gina Leo nhạc ổ. Alex không thể hỏi tại sao. Bởi vì ánh mắt của tờ Gina Leo nhạc ổ hướng về phía Ennia quá mức dữ dội, cứ như thể cô ta sẽ chém đối phương ra làm hai ngay lập tức. Ánh mắt mơ hồ của Ennia lúc này mới khẽ đảo. Môi cô ấy mất máy, những lời phát ra tất nhiên không phải tự nguyện mà là bị tẩy não. Cái gì đây? Ngươi tính phản bội sao? Chỉ huy tờ Gina Leo nhạc ổ. Tờ Gina Leo nhạc ổ con môi. Ngươi không được phép mà đã tẩy não phụ tá yêu quý của ta, thậm chí còn cả gan can thiệp vào cuộc chiến của ta. Hành động đó thì gọi là gì? Với kỹ năng của ngươi, ngươi sao có thể hạ gục được gã đàn ông này? Ngược lại, nhờ ta mà ngươi có thể tránh được những hy sinh không cần thiết. Vị hồng y điều khiển cơ thể Ennia liên tục lặp đi lặp lại sự khó hiểu của bản thân. Không phải đám người của an ninh các ngươi luôn chú trọng vào kết quả cuối cùng hay sao? Các ngươi đâu phải loại người sẽ quan tâm đến phương pháp xử lý hay quá trình hành động. Ngươi nói đúng. Ưu tiên của các hiệp sĩ bóng đêm là giải quyết mối nguy ngại, giảm thiểu thiệt hại xuống tối đa. Vậy tại sao ngươi lại ngăn cản ta? Hào quang năng lượng chợt bùng lên từ cơ thể tờ Gina Leo nhổ chém về phía trước. Kẻ điều khiển nhanh chóng dùng thanh kiếm trong tay Ennia đón đỡ đòn tấn công của đối phương rửa thai cho kỹ. Chúng ta không giống như ngươi, kẻ chỉ biết coi người khác là công cụ sử dụng. Hơn nữa, Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ trừng mắt nhìn Ennia như thể cô ta muốn giết chết sinh vật trước mặt mình bất cứ lúc nào. Ngươi chính là kẻ đã làm cho phụ tá của ta rơi nước mắt. Ennia lắc đầu tiếc hận. Đáng tiếc. Có vẻ như số phận của đế quốc Esi Lì Ổng cuối cùng cũng chỉ có thể đến đây mà thôi. Những hiệp sĩ bị tẩy não bao vây Alex ban nay hiện tại bắt đầu chuyển mục tiêu nhắm vào Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ. Các hiệp sĩ bóng đêm còn lại chưa bị tẩy não tự động tiến lên chặn đường. Biểu cảm trên gương mặt bọn họ không hề tốt một chút nào. Tất nhiên, ai có thể thoải mái với việc phải chiến đấu với chính những người đồng đội đã vào sinh ra tử với mình cơ chứ? Mặc dù vậy nhưng họ vẫn tiến lên, không ai lùi bước. Đối với bọn họ, mệnh lệnh của tờ Gina Leo nhổ vẫn là quan trọng nhất. Ta sẽ coi như việc được chết trong tay người phụ tá của chính mình là một ân huệ to lớn dành cho ngươi, chỉ huy tờ Gina Leo nhổ. Vị hồng y điều khiển Ennia vừa dứt lời liền chuyển sức mạnh thần thánh vào thanh kiếm của Ennia. Dư âm của dòng năng lượng thậm chí làm tan chảy một số công trình kiến trúc xung quanh. Tuy nhiên, khi chứng kiến biểu cảm trên khuôn mặt tờ Gina Leo nhổ vẫn không có chút mảy may biến đổi, vị hồng y liền cảm giác có gì đó không đúng. Ông ta lo lắng quan sát xung quanh. Nhưng ngay cả khi đã phản ứng nhanh nhẹ như vậy, tốc độ của ông ta vẫn là quá muộn. Đối phương đã ra tay trước. Đồ đệ. Vâng. Hai cái bóng từ trên trời đột ngột rơi xuống và vung vũ khí đang cầm cùng một lúc. Rắc. Âm thanh của thứ gì đó bị cắt vang lên cùng với hai nhát kiếm chém xuyên qua gió. Cùng lúc, cơ thể bị tẩy não của các hiệp sĩ đồng loạt ngã xuống tựa như những con rối bị cắt đứt dây. Người duy nhất còn đứng được là Ennia, người được gã hồng y trực tiếp điều khiển. Tuy nhiên, rõ ràng là trạng thái của đối phương cũng không còn được như trước. Thứ mà kẻ đột nhập tấn công chính là vòng sáng lơ lửng phía trên đầu đám hiệp sĩ. Theo lý thuyết, những chiếc nhẫn đó tuyệt đối không phải là thứ có thể dễ dàng loại bỏ bằng phương pháp vật lý. Nhưng không hiểu đối phương đã làm cách nào mà chỉ bằng một nhát chém đơn giản như ban nãy đã có thể phá hủy hoàn toàn tất cả con át chủ bài của gã hồng y, gì khi chiếc nhẫn biến mất cũng đồng nghĩa với quá trình tẩy não bị phá vỡ. Vòng sáng trên đầu Ennia đang dần mở đi. Thần trí của vị hiệp sĩ đang dần được khôi phục. Không ngoài dự đoán, mẹ Lina đưa ra nhận xét sau khi đánh giá sơ bộ tình hình của 10 vị hiệp sĩ. Đúng như cô ta ước tính, kháng ma pháp thực sự có hiệu quả đối với phép thuật dạng tẩy não. Sư phụ, chúng ta thật sự làm được rồi. Ôi trời, có gì mà phải ngạc nhiên hả thằng nhóc này? Một sự việc xảy ra ở thủ đô đã cho mẹ Nilina khá nhiều ý tưởng. Vào thời điểm đó, sức mạnh của cô ta kết hợp với S-đạn đã vô hiệu hóa tạm thời sức mạnh của bà Sa Dạ. Nếu vòng ánh sáng tẩy não con người này là một sức mạnh tương tự như cơn bão đen mà con quỷ kia đã giải phóng thì mẹ Nilina tin tưởng mình có thể tái lập được chiêu thức ngày hôm đấy một lần nữa. S-đạn được đưa vào kế hoạch là một sự bảo đảm phép thuật có thể được thi triển với xác suất thành công cao hơn. Điều này thật vô lý. Vị hồng y đang điều khiển Ennia trở nên hoang mang, cơ thể Ennia cũng theo đó mà không còn đứng vững, loạn choạng một lúc rồi gục xuống. Vòng sáng lơ lửng phía trên đầu Ennia nhấp nháy như thể nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Vị hồng y đưa một tay lên che mắt, ông ta không thể chấp nhận được hiện thực vừa xảy ra. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ lạnh lùng nhìn đối phương đang quằn quại trong đau đớn. Xem ra tẩy não cũng có tác dụng phụ.
Ngươi.
Vị Hồng Y không thể nói thêm được bất kỳ lời nào, bởi vì vòng sáng trên đầu Ennia đã biến mất. Ngay khi tẩy não được dỡ bỏ, ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt vô hồn của vị hiệp sĩ. Người vừa thoát ra khỏi tẩy não sẽ phải chịu cú sốc tinh thần rất mạnh. Bọn họ nhất thời không thể hoạt động như bình thường. Tuy nhiên, trước khi mọi người kịp xem xét tình trạng của Ennia, vị hiệp sĩ đã loạng choạng đứng dậy chạy về một hướng. Phương hướng đó chính là nơi Alet đang nằm. Ennia sợ hãi khi nhìn thấy máu đang ồ ạt chảy ra từ vết đâm ở bụng đối phương.
A Alet, máu máu máu.
Ennia. Môi của Alet sưng lên vì mất máu quá nhiều. Anh mừng vì em vẫn ổn.
Đừng nói nữa.
Anh cần cầm máu ngay. Ennia run rẩy đổ thuốc cầm máu lên vết thương của Alet nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Đây không chỉ là một vết thương do kiếm gây ra mà là vết thương gây ra bởi sức mạnh thần thánh. Những thương tổn tiểu này không thể chữa trị bằng các loại thuốc cấp cứu thông thường.
Thuốc.
Ennia điên cuồng lục lọi trong túi áo nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là những mảnh vỡ của đám thuốc mang theo. Mọi thứ đều bị phá hủy trong trận chiến ban nãy.
Mọi người, có ai còn thuốc không?
Bất kỳ ai cũng được, làm ơn. Các hiệp sĩ xung quanh ngay lập tức tiến lên bổ sung thuốc cho Alet. Nhưng dù có đổ bao nhiêu thuốc cầm máu, vết thương do sức mạnh thần thánh gây ra vẫn không một chút khởi sắc. Những gì bọn họ đang làm hiện tại chỉ là cố gắng níu kéo mạng sống cho Alet trong tuyệt vọng mà thôi.
Alet mỉm cười với Ennia, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt đối phương.
Khuôn mặt của Ennia càng lúc càng nhuốm màu tuyệt vọng.
Ennia nói gì đó nhưng Alet lúc này đã sớm không còn nghe thấy giọng của cô ấy nữa.
Âm thanh bị bóp nghẹt trong cổ họng Alet, trái tim anh chàng dần dần đập chậm lại. Alet có cảm giác như thể bản thân dần bị nhấn chìm trong nước, không cách nào vùng dậy.
Cơ thể bề ngoài, cảm giác truyền đến từ các đầu ngón tay dần biến mất.
Hóa ra đây chính là cái chết.
Tầm nhìn Alet mở đi.
Trong tầm mắt của Alet, khuôn mặt của Ennia dần trở nên mờ nhạt, sau đó là không còn gì nữa. Điều cuối cùng Alet nhìn thấy chính là một luồng ánh sáng ấm áp, chói lọi đột nhiên xuất hiện từ hư không. Đôi mắt đẫm lệ của Ennia trở nên đau nhói dưới ánh sáng quá chói lọi phát ra từ trên bầu trời. Không ai nhận ra thứ ánh sáng này là gì. Mãi cho đến khi Ennia chợt cảm giác được sinh mệnh vốn đã nguội lạnh của Alet đông dưng dần có dấu hiệu khôi phục, một nguồn năng lượng ấm áp thấm vào vết thương chảy máu ồ ạt của Alet khiến vết thương bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được mau chóng khép lại.
Đây là
cảnh tượng đang xảy ra quả thực đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Alet trong cơn mê sảng chợt cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp phủ lên vết thương ở bụng.
Nhiệt độ cơ thể từ từ tăng lên, đôi môi nhợt nhạt, sắc mặt trắng xám của Alet theo thời gian đã trở lại trạng thái ban đầu. Sự đau đớn vốn hành hạ Alet đã biến mất cứ như thể nó chưa từng xuất hiện.
Alet kinh ngạc nhìn vào vị trí trước đó là vết thương chí mạng trên cơ thể,
không có bất kỳ dấu hiệu nào dù là một vết sẹo nhỏ nhất.
Tất cả những gì còn lại chỉ là một bộ giáp nhuốm máu bị thủng lỗ chỗ, minh chứng cho việc nơi đó đã từng tồn tại một vết thương chí mạng.
Ennia cũng ngạc nhiên không kém.
Cô đã gần như tuyệt vọng khi nghĩ đến việc không thể cứu được Alet.
Nhưng hiện tại, người nằm trong vòng tay của Ennia đã hoàn toàn bình phục.
Alet, anh cảm thấy thế nào?
Ừm, không sao rồi.
Một linh mục đội vương miệng lên tiếng khi thấy Alet và Ennia còn đang bối rối.
Anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.
Vị linh mục lên tiếng tên là Hạ Tỷ Nị ạ, cô ta sau khi nói xong liền quay trở lại trị thương cho những người phía sau.
Vết thương do thánh lực gây ra chỉ có thể được chữa trị bởi thánh lực.
Đó là lý do tại sao các linh mục đều không gặp khó khăn gì liền khó thể kéo Alet đang mấp mé ở bờ vực cõi chết trở về.
Xuất hiện ở đây không chỉ có mỗi linh mục Hạ Tỷ Nị ạ, tất cả các linh mục đi theo Cắt Đờ Dìn đều đã tập hợp cùng một chỗ.
Và không chỉ có các linh mục, những người vốn được cử ra cầm chân bọn họ cũng đã được diện dịch chuyển hết về nơi này.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?
Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ cũng không giấu được sự bối rối khi chứng kiến hàng loạt nhóm người xuất hiện từ khắp nơi trên không trung.
Ồ, nữ sinh đó.
Ed Đản kinh ngạc khi nhận ra Dễn cũng ở đây.
Thằng nhóc kia, con biết đứa trẻ đó à?
Cậu ấy là học sinh năm nhất ở thị ổng.
Cái gì?
Thế sao đứa trẻ đó lại đi cùng các linh mục?
Con cũng không biết.
Ed Đản gãi đầu bối rối.
Trong trí nhớ của cậu chàng, ấn tượng về nữ sinh tên Dễn đó không quá nổi bật.
Nhưng người xuất hiện ở phía bên kia hiện tại hoàn toàn khác xa so với cảm giác khi đối phương còn ở thị ổng.
Cậu ta nên nói gì đây?
Cứ như thể đó là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đứa trẻ tóc xám.
Khi ánh sáng từ trong tòa thành gã lạ hạ xuất hiện cũng là lúc phán quyết thực sự thức tỉnh.
Dện dù chưa thể hiểu rõ toàn bộ sức mạnh của bản thân nhưng cô bé theo bản năng biết mình nên làm gì.
Và ma pháp phi thuộc tính là thứ đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp tất cả mọi người lại cùng một chỗ.
Alet sau một lúc nghỉ ngơi liền lên tiếng.
Chúng ta vẫn còn một mục tiêu cần phải giải quyết.
Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ gật đầu.
Cô ta hiểu Alet đang nói đến ai.
Đó tất nhiên chính là vị Hồng Y đã tẩy não các hiệp sĩ bóng đêm cách đây không lâu.
Mặc dù đối phương hẳn đã chịu dư chấn phản vệ của việc tẩy não, nhưng một khi kẻ đó vẫn còn sống, ông ta vẫn sẽ là một mối đe dọa ngầm đối với bọn họ.
May mắn thay, lo lắng này của bọn họ đã không xảy ra.
Nếu là gã Hồng Y đó thì các người không cần quan tâm.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói phát ra từ trên không.
Trong tầm mắt của đám người là một đàn quạ lớn đang chở theo một vị pháp sư nhỏ con.
Ta đã tiện tay xử lý kẻ đó trên đường đến đây rồi.
Loảng xoảng.
Thứ cờ dạ vặt ném xuống mặt đất chính là huy hiệu tượng trưng cho các Hồng Y của Thánh Quốc.
Chương 700, Long Vương cờ giờ.
Con rồng khổng lồ gầm lên, điên cuồng phun lửa.
Hơi thở của rồng phóng thẳng ra theo quỹ đạo thẳng dài, chiếu sáng rực rỡ màn đêm tăm tối và nuốt chửng Cắt Đờ Dìn.
Cắt Đờ Dìn không né tránh mà ngược lại, cô ta lao về phía con rồng khổng lồ, xé nát hơi thở của nó bằng sức mạnh thần thánh trong tay. Đôi cánh ánh sáng đằng sau lưng vị thánh nhân không ngừng trao lượn tạo ra vô số bóng ảnh trên không trung. Nắm đấm của Cắt Đờ Dìn được bao bọc trong ánh sáng tựa như vầng thái dương đâm sâu vào cơ thể to lớn của con rồng. Trong khoảnh khắc chạm phải đòn tấn công này, ngay cả lớp vảy rồng vốn rất rắn chắc cũng phải tan chảy. Quách! Lớp vảy bên ngoài vỡ tan, cơ thể con rồng sụp xuống. Con rồng bặm mẹo cơ thể đồ sộ của mình, gắng sức vung đuôi đánh bay con mồi, nhưng Cắt Đờ Dìn đã sớm trèo lên cơ thể con vật to lớn, vòng tay qua cổ nó. Một thanh kiếm được tạo ra từ sức mạnh thần thánh trong tích tắc thành hình. Bụt! Cắt Đờ Dìn dứt khoát vung kiếm, đầu rồng không chút phản kháng bị cắt đứt, ảo ảnh ngay tức khắc tan biến. Hệ Lì ạ chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi nhíu mày. Ảo ảnh cô ta tạo ra tuy không thể mạnh bằng thực thể, nhưng không có nghĩa là chúng có thể bị một thanh kiếm dễ dàng chém nát như vậy. Bản thân mỗi con rồng được triệu hồi ra có sức chiến đấu tương đương với một đạo quân. Bản thể của ba con rồng kia đều là người thân của Hệ Lì ạ. Bọn họ là những người đã lớn lên cùng cô ta từ thuở còn thiếu thời. Cả ba con rồng đều là những chiến binh mạnh nhất trong bộ tộc. Hệ Lì ạ đương nhiên rõ ràng sức chiến đấu của những ảo ảnh kia ở mức độ nào. Dù vậy, ngay cả khi bị ba ảo ảnh tấn công, thánh nhân kia vẫn không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, cô ta đang có xu thế đàn áp trận đấu. Trên bầu trời lúc này chỉ còn lại duy nhất con rồng phủ trên mình một lớp vảy xù xì của đá dung nham. Hệ Lì ạ triệu hồi đám ma vật hồng cản trở tầm nhìn của đối phương, nhưng đôi mắt xanh biếc của Cắt Đờ Dìn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu mọi thứ. Cắt Đờ Dìn lao về phía con rồng cuối cùng, không quan tâm đến đám ma vật cản trở trên đường. Đúng là thô thiện. Lần đầu tiên Hệ Lì ạ chứng kiến một con người có thể chiến đấu bạo lực tới như vậy. Tay không đánh vỡ phòng thủ của lớp vảy rồng. Đùa đấy à? Hệ Lì ạ vô cùng nghi ngờ kẻ trước mặt có thực sự là một thánh nhân đức cao vọng trọng trong lời đồn hay không. Phong cách chiến đấu máu me, bạo lực và liều mạng đấy rốt cuộc là từ đâu ra vậy? Một thứ khác gây khó chịu cho Hệ Lì ạ chính là khả năng nhìn thấu ảo ảnh đến từ con mắt của Cắt Đờ Dìn. Dù Hệ Lì ạ biết thứ đồ chơi kia chỉ là đồ giả được phục chế, nhưng không ngờ con mắt đó vẫn có thể khắc chế được quyền năng của cô ta. Hiện tại cũng vậy. Sau khi hạ gục được con rồng cuối cùng, Cắt Đờ Dìn không do dự lấy một giây liền tiếp tục lao về phía kẻ địch còn lại. Ngăn cô ta lại. Đám ma vật trên không theo hiệu lệnh của Hệ Lì ạ đồng loạt há miệng. Những cái miệng phun ra đủ loại hỗn hợp từ chất lỏng ăn mòn, ma thuật đen cho đến cả sóng âm chói tai vô số đợt tấn công nhắm vào Cắt Đờ Dìn. Tuy nhiên, tất cả đều bị sóng năng lượng bao quanh cơ thể vị thánh nhân chặn lại. Khoảnh khắc sắp tiếp cận được Hệ Lì ạ, thân hình Cắt Đờ Dìn chợt khựng lại. Gì vậy? Không chỉ Cắt Đờ Dìn, ngay cả Hệ Lì ạ cũng phải ngừng lại những đợt triệu hồi của bản thân. Bởi vì trong tầm mắt của cả hai, một cây cổ thụ màu trắng thánh khiết đột nhiên mọc lên từ bên dưới tòa thành gạ lạ hạt hướng thẳng lên bầu trời. Những cành cây trắng heo và con queo quằn quại vươn ra bao phủ tòa thành trên không tựa như một bàn tay khổng lồ đang muốn thôn vệ mọi thứ. Cắt Đờ Dìn nhìn cái cây màu trắng với vẻ mặt hơi bối rối. Hệ Lì ạ ngay lập tức nắm bắt được tâm trạng của đối phương. Ngay cả ngươi cũng không tính đến chuyện này sao? Cắt Đờ Dìn quay đầu lại, không trả lời. Nhưng hành động đó cũng gián tiếp chứng minh những gì Hệ Lì ạ vừa nói là sự thật. Sức mạnh của Cắt Đờ Dìn không hoàn hảo. Cắt Đờ Dìn có thể nhìn thấy tương lai nhưng không thể nhìn thấy mọi thứ. Đó là lý do tại sao cô ta ngạc nhiên khi nhìn thấy cái cây màu trắng ở phương xa đến vậy. Hệ Lì ạ nhếch môi cười nhạo. Đồ giả quả thực không bao giờ có thể so sánh với hàng thật. Con quỷ không ngừng khiêu khích nhằm khiến tâm trí của Cắt Đờ Dìn trở nên mất bình tĩnh. Ngươi không cách nào trở thành một thánh nhân chân chính. Ngươi cùng đám linh mục nửa đời kia cuối cùng cũng vẫn phải tuân theo kết cục đã được định sẵn mà thôi. Dường như những lời này đã có tác dụng, lần đầu tiên Cắt Đờ Dìn phản ứng lại một lời châm chọc nhắm thẳng vào bản thân. Còn ngươi, ngươi tự hào gì về cái sức mạnh thậm chí còn không thể đánh lại một đồ giả như ta? Ngươi nghĩ bản thân có thể toàn mạng sau khi nói ra những lời như vừa rồi sao? Đúng là đồ giả thì mãi mãi không thể nào có được phong thái của thánh nhân thực thụ. Ngay cả cốt cách lẫn lời nói cũng thô tục như nhau. Khi Hệ Lì ạ vừa dứt lời, đám ma vật trên không ngay lập tức bị sóng âm thần thánh phát ra từ trên người Cắt Đờ Dìn đánh tan không còn một mảnh. Hệ Lì ạ biết đối phương đã thực sự tức giận, cô ta sẽ ra tay toàn lực trong đòn tấn công tiếp theo. Có giỏi thì đỡ đòn này của ta xem. Ánh sáng hoàng kim ồ ạt tràn ra từ đôi đồng tử của Hệ Lì ạ. Lần đầu tiên trong suốt vài ngàn năm qua, Hệ Lì ạ lại một lần nữa triệu hồi ra ảo ảnh mạnh nhất của bản thân. Chiếc ô trong tay con quỷ không biết từ bao giờ đã mở rộng, bóng tối từ bên trong điên cuồng chảy ra ngoài, từ từ xâm lấn không gian. Trong khoảnh khắc Hệ Lì ạ giương thẳng chiếc ô lên bầu trời, một cánh cổng không gian xuất hiện. Đằng sau bóng dáng bé nhỏ đang đứng trên con rồng đá dung nham, một cặp mắt khổng lồ lóe sáng từ trong khoảng không đen kịt. Đó là một đôi đồng tử không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, tựa như ánh sáng của một vì sao xa xôi tồn tại từ thời cổ đại. Nếu ba con rồng trước đó Hệ Lì ạ triệu hồi ra trông đã rất khủng bố, thì thứ hiện tại xuất hiện hoàn toàn đánh bay toàn bộ nhận thức về sự nguy hiểm mà đám rồng kia mang lại. Kích thước của con rồng này phải lớn hơn gấp 5-6 lần đám rồng chiến binh. Thân thể của nó trực tiếp che khuất cả một vùng trời rộng lớn. Bộ râu dài trắng xóa dưới cằm con rồng ra có kích thước còn lớn hơn cả một tán cây cổ thụ, rủ xuống như một thác nước màu bạc. Không ai có thể nhìn thấy toàn bộ chân thân khổng lồ của con rồng này, bởi vì toàn thân của nó đã bị bóng tối từ chiếc ố của Hệ Lì ạ bao phủ. Tất cả những gì hiện hữu trong mảnh không gian này hiện tại chỉ là một đôi mắt sáng rực tựa như hai quả cầu thiên thạch, kèm theo đó là áp lực nặng nề giáng từ trên không xuống. Kể từ giây phút con quái vật kia xuất hiện, mọi sắc màu của thế giới này dường như đã bị cướp mất. Cả hòn đảo như thể phải chịu thêm một phần trọng lực dồn nén, ngay lập tức bị lún xuống một đoạn. Con rồng khổng lồ này chính là chúa tể của loài rồng, con rồng mạnh nhất cai quản tất cả vùng trời của thời cổ đại. Long Vương Hệ Lì ồ đỏ. Đôi mắt của con rồng liếc về phía Cắt Đờ Dìn. Sau đó, không có bất kỳ một dấu hiệu nào, nó há to miệng. Một luồng khí tức khủng bố ngay lập tức xé tan bầu khí quyển, phóng thẳng về phía mục tiêu. Bầu trời vốn bị mây đen bao phủ đã bị xóa sạch hoàn toàn chỉ bằng một hơi thở. Tất cả mọi người có mặt trên hòn đảo trong giây phút này đều nhìn thấy dị tượng kinh khủng đang không ngừng thiêu đốt thiên không. Chúa ơi, thiên phạt ư? Ánh lửa bao phủ cả chân trời, đốt cháy màn đêm và thiêu rụi các vì sao. Trong khoảnh khắc ấy, thiên không hóa thành biển lửa, sáng rực như thể mặt trời thứ hai vừa được sinh ra rồi sụp đổ ngay lập tức. Cảnh tượng này chẳng khác nào dấu hiệu cảnh báo ngày tận thế đã đến. Theo thời gian dần trôi, bầu trời cuối cùng đã trở lại màu sắc ban đầu. Những đám mây đen dày đặc tan biến để lộ ra sắc đêm huyền ảo. Tuy nhiên, cả một vùng trời bao phủ đảo quốc Bờ Dì Tụ dường như vẫn còn chịu dư chấn từ ánh sáng ban nãy, bầu trời không còn tăm tối như lúc đầu nữa. Tất cả mọi người ngước nhìn dải ngân hà trên cao, trong đầu không tự chủ đều bật lên câu hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở tòa thành vậy? Con rồng lớn thở ra một hơi. Sau đòn tấn công vừa rồi, thân thể của nó liền trở nên mờ nhạt, minh chứng cho sức mạnh của hệ lì ạ đã bị tiêu hao quá lớn. Cơ thể của con rồng dần tan biến. Tuy nhiên, trước khi biến mất, ánh mắt của nó không nhìn về phía Cắt Đờ Dìn mà hướng về phía người đã triệu hồi mình. Sự tức giận và hung dữ đã sớm biến mất, thay vào đó là một cái nhìn ấm áp và hiền từ của một người cha dành cho con gái của mình. Hệ lì ạ không lên tiếng, cũng không có hành động gì. Cô ta chỉ yên lặng đứng một chỗ, mặt đối mặt với bóng hình to lớn của hệ lì ổ đỏ. Vài giây sau, ảo ảnh của hệ lì ổ đỏ biến mất. Bầu trời đêm lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Thứ duy nhất thay đổi chính là biểu cảm trên gương mặt hệ lì ạ ngày càng trở nên nặng nề hơn. Hệ lì ạ lãnh đạm nhìn về kẻ địch ở phía xa vừa hứng chọn một hơi thở của hệ lì ổ đỏ. Trông Cắt Đờ Dìn lúc này hoàn toàn không ổn. Tuy cơ thể cô ta bề ngoài vẫn còn hoàn hảo nhưng khuôn mặt của vị thánh nhân lúc này tràn ngập sự mệt mỏi. Đòn tấn công của hệ lì ổ đỏ vừa nãy quả thực đã khiến Cắt Đờ Dìn chịu tổn thương không nhỏ, nội tạng của cô ta chắc chắn đã bị đánh nát. Bằng chứng là ánh sáng thần thánh đang không ngừng bao phủ cơ thể Cắt Đờ Dìn chữa trị thương tổn cho cô ta. Long Vương chỉ là một ảo ảnh. Nhưng chỉ một ảo ảnh thôi đã đánh cho vị thánh nhân mà thánh quốc luôn tự hào không thể phản kháng. Hệ lì ạ không nói gì, phất tay bỏ đi. Đứng lại. Ngay khi Cắt Đờ Dìn định nói gì đó, cô ta đột nhiên quay đầu lại. Phương hướng Cắt Đờ Dìn hướng tới chính là tòa lâu đài mục nát bên dưới chân tòa thành Gạ Lạ Hạt. Đồng tử Cắt Đờ Dìn run rẩy kịch liệt như thể không thể tin được vào những gì đang xảy ra trước mắt. Cắt Đờ Dìn đột nhiên lấy tay che mắt. Cơn đau nhói đột nhiên xuất hiện khiến cô ta không kịp phản ứng. Phải mất một lúc lâu, cơn đau ở mắt mới chậm rãi rút đi. Cắt Đờ Dìn run rẩy chạm tay lên đôi đồng tử của chính mình. Cảm giác này, Cắt Đờ Dìn biết rất rõ rằng mình là một vị thánh nhân giả mạo. Cô ta bị bắt cóc đến thánh quốc từ nhỏ, bị ép tham gia vào các thí nghiệm ở đó. Việc cô ta có thể lên được vị trí này thuần túy chỉ là may mắn bởi vì cô ta có thể tiếp nhận một mảnh vỡ sức mạnh của thánh nhân Akenis. Phán quyết mà cô ta sử dụng cũng chỉ là giả mạo. Vì vậy, hiệu quả của nó cũng không hoàn hảo. Phán quyết thực sự hiện đang nằm trong tay Dện. Nhưng hiện tại, đôi mắt của cô ta lại đang có phản ứng. Nó đang phản ứng với sức mạnh của chủ nhân ban đầu. Không thể nào. Cắt Đờ Dìn không nghĩ ngợi thêm nữa mà trực tiếp bay về phía tòa thành Gạ Lạ Hạt với vẻ mặt nghiêm túc. Chương 701, dưới cơn mưa này chương 701, dưới cơn mưa này ầm ầm ầm. Thành Gạ Lạ Hạt rung chuyển không ngừng. Không chỉ vì cuộc chiến giữa Cả Sĩ và Mạ Di Ả mà còn do ảnh hưởng từ trận chiến của đám người Sơ Di Đần. Ở nơi khác, đám người Lộ Tờ Dần cũng đang phản công. Vô số phép thuật hành hành khắp nơi khiến cả tòa thành trên không dung chuyển dữ dội. Cậu vẫn ổn chứ? Sơ Mạ đột nhiên lên tiếng hỏi Dù Chờ. Ý ngươi là gì? Dù sao thì việc cử bí cô sẹo mỏ đi đối đầu với chị gái của mình chẳng khác gì liều mạng. Kể cả khi cậu đã đưa cho cô ấy một thứ bảo hiểm, ta vẫn không nghĩ hỏa tinh linh đó có thể gây ra được khó khăn cho một danh sắc như Mạ Di Ả sẹo mỏ. Dù Chờ đã bí mật nhét đá linh hồn của Mạ Sực vào túi áo Cả Sĩ. Hắn biết nếu bản thân đưa ra lời đề nghị, đối phương nhất định sẽ từ chối. Vì vậy, chẳng thà hắn tự mình hành động còn hơn. Ít nhất thì bạn sợ có thể tranh thủ cho cô ấy chút thời gian. Cậu đừng quên là quý cô đó có thể sẽ chết trước khi kịp chạm đến được ranh giới bản thân đang tìm kiếm. Trên thực tế, ta thấy khả năng đó có vẻ khá cao đấy. Ta biết. Sợ mạ bước cảm. Cậu biết nhưng vẫn để quý cô đó đi vào chỗ chết sao. Dù chờ im lặng một lúc lâu, sau đó hắn chỉ khẽ thở dài. Bởi vì cô ấy là cả si xèo mò. Sợ mạ im lặng khi nghe được câu trả lời bất ngờ này. Dù chờ hiểu. Là bản thân Cả Sĩ tự mình lựa chọn cuộc chiến này. Cô ấy hiểu rất rõ cái giá phải trả nếu thất bại là gì. Nhưng bất chấp tất cả những điều đấy, Cả Sĩ vẫn đến chiến trường. Cô ấy đến để đưa người thân của mình trở về. Hắn không có tư cách ngăn cản đối phương. Thứ duy nhất hắn có thể làm chính là lặng lẽ cổ vũ cô ấy, đưa cho cô ấy sự trợ giúp trong khả năng cho phép mà không làm tổn hại đến lòng tự tôn của đối phương. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Sợ Mạ mở miệng. Ta vẫn không thể hiểu nổi loài người các ngươi. Dù chờ trả lời một cách bình tĩnh. Tất nhiên rồi. Ngươi vốn dĩ không phải là người. Sợ Mạ là một tông đồ. Hắn bẩm sinh đã không có giới hạn về tuổi thọ. Ngay cả khi quyền năng ban đầu của Sở Mạ không thể nào khiến hắn trở nên nổi bật thì về bản chất, sức mạnh của một tông đồ vẫn vượt trội hơn con người. Do khác biệt giống loài nên Sở Mạ nhiều lúc không thể nào hiểu được tại sao con người lại hành động như vậy. Con người có nhiều hình thái đối lập, thông minh có, ngu ngốc có, người giàu có, người nghèo cũng có, người bị thà, người ích kỷ. Tuy nhiên, chính vì những mặt đối lập đó mới tạo nên vô vàn sát thái. Trong mắt Sở Mạ, những sát thái đó có thể chưa hoàn hảo nhưng chúng là độc nhất. Đó là lý do đại ác quỷ hứng thú với con người hơn những đồng loại khác của mình. Những tông đồ khác không có hứng thú với một giống loài bị lờ mẹn xịt nuôi nhốt như nhân loại. Sơ Mạ thì lại trái ngược. Hắn không hiểu con người nhưng sẽ không từ chối việc sử dụng con người. Trong mắt Sơ Mạ, tiềm năng của con người lớn hơn nhiều so với các tông đồ vốn được coi là mạnh mẽ. Chà, quý cô sẹo mỏ đấy rất giống một người quen cũ của ta. Nữ pháp sư đó rõ ràng không có chút nào giống người trong ký ức của Sơ Mạ. Từ ngoại hình, khí chất cho đến tính cách, không có bất kỳ một chỗ nào giống. Nhưng sự chấp nhất của đối phương ngay cả khi biết bản thân sẽ thua cuộc mà vẫn tiến lên chiến đấu, sự cố chấp đó không hiểu sao lại khiến Sở Mạ liên tưởng đến thánh nhân ngu ngốc kia. Lần đầu tiên Sở Mạ gặp một tín đồ của Lamensis hoàn toàn không có địch ý với mình. Thậm chí, đối phương còn nắm giữ vị trí quan trọng là thánh nhân của giáo hội nhưng lại không hề có ý định giết hắn. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, đối phương đã nói gì nhỉ? Ngươi không có địch ý. Đó là một lời khẳng định, không phải thắc mắc. Sở Mạ bật cười. Không phải ngươi cũng vậy sao? Ta có thể nhìn thấy đôi mắt của ngươi tràn ngập nỗi buồn. Đó chính xác là những gì ạ Kennis đã nói. Đôi mắt tràn ngập nỗi buồn ư? Câu nói này quá xúc động và lạc lõng đến nỗi khó có thể tin rằng những lời đó được thốt ra từ miệng của một vị thánh nhân dành cho một tông đồ. Ngươi không sợ ta sao? Ngươi không chán ghét ta sao? Cả hai câu hỏi vang lên gần như cùng lúc, rồi cả hai đều khẽ nhếch môi, không phải cười mà là một sự thừa nhận kỳ quặc rằng cả hai bọn họ đều không hiểu đối phương, nhưng cũng không ghét người còn lại. Sợ mà không thể đánh bại ạ Kennis chứ đừng nói đến việc giết đối phương. Bởi vì ạ Kennis vừa là thánh nhân đồng thời cũng là tông đồ của Lamensis. Thứ khiến Sở Mạ cảm thấy khó chịu không phải sức mạnh bẩm sinh mà là khả năng nhìn thấy tương lai của Akenis. Bất kể Sở Mạ có làm gì, đôi mắt tuyệt đẹp dường như chứa đựng cả bầu trời ấy vẫn nhìn thấu tất cả. Nhưng một điều kỳ lạ là vị thánh nhân của giáo hội và đại ác quỷ không hiểu sao lại hình thành một mối quan hệ hoàn toàn không giống với thường thức. Bọn họ không coi nhau là kẻ địch, là kẻ thù buộc phải tiêu diệt mà ngược lại, quan hệ giữa hai người có phần khó diễn tả thành lời. Nói là kẻ thù thì không phải, nhưng nếu nói là bạn bè thì chắc chắn chưa tới. Gió thổi qua trên đồi, cỏ cao ngả dạp như một dòng sông bạc dưới ánh chiều. Akenis đứng im lặng, hai tay giấu trong áo choàng, ánh mắt lặng lẽ roi về phía những mái vòm nhọn hoen ố trong ánh hoàng hôn của thành phố phương xa. Sở Mạ xuất hiện không báo trước như mọi lần, nhưng lần này thay vì một lời mỉa mai hay ánh mắt cảnh giác, hắn đưa tay ném một vật nhỏ xuống đất trước mặt Akenis. Đó là một hộp bài cũ kỹ, mèo góc, giấy bên trong đã ngả vàng. Đồ chơi của bọn chiêm tinh lang thang. Giọng hắn lẫn trong tiếng gió. Muốn thử không? Akenis cúi xuống, khẽ lật xem vài lá bài. Những hình vẽ thô sơ nhưng sắc nét, đền đủ, người treo ngược, bánh xe số phận, nữ tư tế Akenis không hỏi tại sao Sở Mạ lại mang theo thứ này, cũng không hỏi tại sao hắn muốn chơi. Người trước đi. Sở Mạ cười nhẹ, lướt ngón tay qua bộ bài rồi rút ra một lá. Khe hẻn chết man người bị treo ngược hắn nhướng mày. Khá khẩm lê. Akenis cất tiếng. Hy sinh. Một cái giá phải trả để thấy được điều người khác không thấy. Sở Mạ tiếp lời. Hoặc là sự trì hoãn kéo dài đến tuyệt vọng. Akenis không phản bác. Đến lượt mình, cô rút ra một lá. Khe tơ tháp đổ cột tháp cao vỡ vụn, người ngã xuống từ trên cao. Một lá bài của sự sụp đổ, biến động, chân lý bị hủy hoại. Hợp với giáo hội của ngươi đấy. Đổ vỡ là khởi đầu của tự do. Còn ngươi, treo ngược trên cây mà nghĩ mình đang tự do sao? Sở Mạ hơi nhíu mắt. Ta không tin vào Lamensis. Không giống như ngươi, ta không cầu nguyện. Vì lẽ đó, ta không bị bất kỳ ràng buộc nào. Vậy vì sao ngươi lại ở đây? Vì ta thích như vậy. Chọn đến gần một thánh nhân có thể giết ngươi ư? Ngươi cũng đâu có ý định giết ta, không phải sao? Akenis im lặng, mắt nhìn thẳng vào lá bài trong tay. Cô không giết Sở Mạ. Không hẳn vì lòng nhân tử, cũng không hoàn toàn vì đối phương không đáng chết. Tự do không phải là muốn gì làm đấy. Tự do là biết giới hạn của mình ở đâu nhưng vẫn lựa chọn phá bỏ ranh giới. Không ai nói gì nữa, chỉ có gió chiều lùa qua ngọn đồi, những đốm sáng của buổi hoàng hôn dần loang trên mặt đất. Cuối cùng, Sở Mạ vươn tay lấy lại lá bài của mình, bỏ vào hộp. Vậy thì cứ tiếp tục chọn đi, thánh nhân. Ngọn đồi ấy không có tên. Nơi đấy chỉ đơn thuần là một dải đất cao bị bỏ quên, một nơi mà có hoang mọc chen lẫn với vết cháy dầu và tàn tích của một cỗ máy hơi nước khổng lồ đã bị tháo gỡ từ hàng trăm năm trước. Sở Mạ và Akenis vừa có một trận giao chiến. Lúc này, cả hai đang ngồi ngắm cảnh cùng nhau. Sở Mạ nằm dài trên bãi cỏ, hai tay thoải mái gác sau đầu, yên tĩnh hưởng thụ những cơn gió mát thoang thoảng. Akenis lặng lẽ ngồi bên cạnh, hai bàn tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt nhìn xa xăm không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lần tới nếu chúng ta đánh nhau, ta có thể thua không nhỉ? Sở Mạ liếc nhìn Akenis như thể đang nhìn một kẻ vừa có một phát ngôn ngớ ngẩn nhất thế gian. Không phải ngươi thấy được tương lai sao? Đừng đùa nữa. Thấy thì có thấy. Nhưng đôi lúc, ta chỉ ước gì mình không có khả năng này. Đừng nói nhảm nữa. Nhìn thấy trước tương lai rồi thì làm gì có ai là đối thủ của ngươi. Đâu ai thay đổi được định mệnh. Akenis khẽ lên tiếng, giọng nói trống rỗng khó tả. Có lẽ vậy. Những tương lai mà ta từng thấy luôn trở thành sự thật. Không cách nào né tránh được việc mọi thứ đã được sắp đặt. Ta đã thử một lần nhưng kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn cả những gì ta từng chứng kiến. Những lời của Akenis chứa một sự cay đắng sâu sắc khó có thể diễn tả thành lời. Tất nhiên, khuôn mặt của vị thánh nhân rất nhanh trở lại vẻ thường ngày. Dù vậy, khoảnh khắc ngắn ngủi kia vẫn không tài nào thoát khỏi cặp mắt nhạy bén của đại ác quỷ. Hóa ra việc nhìn thấy tương lai được định sẵn không phải lúc nào cũng là điều tốt. Ừ. Bầu trời của ngày hôm đó đầy mây xám, mưa lất phất bay, ngọn đồi mà Sở Mạ từng cho là vô danh giờ đã in dấu bao nhiêu cuộc gặp gỡ. Cỏ không còn mọc dày, những vết cháy, vết chém, dấu chân cũ kỹ đã để lại một màu đất xám bạc trên sân đốc. Ta vẫn luôn tự hỏi, liệu chúng ta có thể thay đổi tương lai đã được sắp đặt không? Chẳng phải ngươi đã nói là không thể làm được sao? Ta không biết nữa. Bởi vì từ trước đến giờ chỉ có mình ta thử, chưa có trường hợp nào người khác cố gắng thay đổi định mệnh. Có lẽ đến một ngày nào đó, có thể mọi chuyện sẽ khác. Ngươi đã nhìn thấy một tương lai như vậy sao? Rất tiếc là chưa. Không có gì thay đổi. Tương lai không thể thay đổi được. Đó là một loại xiềng xích mà số phận áp đặt. Sợ mạ biết điều đó. Hắn cũng hiểu ạ Kèn Nịt không có lý do gì lừa mình. Nhưng không hiểu tại sao, cuối cùng sợ mạ lại thốt ra những lời mà chính hắn cũng không hiểu được. Vậy thì để ta thử xem. Ạ Kèn Nịt trước mắt, nhìn đối phương với vẻ kinh ngạc. Ngươi không đùa đấy chứ? Sợ mạ khi ấy chỉ cười rừng rưng. Ngươi có vẻ đã coi thường quyền năng của ta. Ta chắc chắn sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Đến một lúc nào đó, ta sẽ phá vỡ được tương lai mà ngươi đã nhìn thấy. Khi nghe được những lời này, kỳ lạ là ạ Kèn Nịt lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vị thánh nhân mỉm cười. Vậy thì cực nhé. Cái gì? Ta tin rằng tương lai đã được định đoạt thì không thể thay đổi. Thế giới này sẽ luôn vận động theo một hình thái cố định. Vậy thì ta sẽ chọn phía ngược lại. Nếu như một ngày nào đó ngươi thật sự phá được tương lai, hãy trở lại nơi này. Ngọn đồi này sao? Ừ. Sợ mạ thoải mái chấp nhận vụ cá cược. Ta chắc chắn sẽ thắng lần cược này. Ta cũng mong vậy. Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn được nhìn thấy một tương lai mà ngươi nói đến. Sao thế? Không có gì. Hôm nay ngươi có vẻ rời đi muộn hơn mọi lần. Còn không phải do anh chàng phụ tá của ngươi sao? Sẽ ở đẹo là người tốt. Chỉ là cách biểu đạt của cậu ấy có phần không ổn. Sao cũng được. Ta đi trước đây. Nếu biết đó là cơ hội cuối cùng hai người có thể trò chuyện thoải mái, sợ mạ sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy. Sau đó không lâu, trận thánh chiến cuối cùng diễn ra, mọi thứ trở nên tồi tệ khi là Mèn Xịt trực tiếp can thiệp vào thế giới này. Vụ cá cược của sợ mạ và ạ Kèn Nịt cứ như vậy trôi vào di vãng. Chương 702, hồi ức chương 702, hồi ức gió lạnh thổi qua hành lang nứt nẻ mang theo mùi cho bụi và tiếng bước chân vội vã của những kẻ tham gia chiến tranh. Sợ mạ không rời mắt khỏi ánh sáng phát ra từ thứ được đặt trên tế đàn. Hắn chưa từng quên. Sau ngần ấy thời gian, sau tất cả những gì đã xảy ra đủ để che phủ ngay cả những ký ức đáng nhớ nhất, sợ mạ nhận ra những mảnh ký ức về ạ Kèn Nịt vẫn luôn sống động trong tâm trí của bản thân như thể đối phương chưa bao giờ rời xa. Một buổi chiều mù sương, gió mang theo mùi sắc gỉ và khói từ những đám cháy len lỏi qua những cánh rừng già dưới chân ngọn đồi. Sợ mạ đứng trên sườn đồi, đôi mắt vàng của hắn dõi xuống ngôi làng bên dưới. Vùng đất vốn yên bình đó giờ chỉ còn lại những mái nhà đổ nát, khói lửa đang không ngừng bốc lên từ quảng trường trung tâm. Không cần dùng đến ma nhãn hay chú thuật, sợ mạ cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Một buổi hành quyết công khai những kẻ dị giáo. Nhưng thứ khiến sợ mạ khựng lại không phải ngọn lửa mà là bóng người quen thuộc đứng giữa quảng trường. À, Kèn Nịt. Vị thánh nhân vẫn khoác trên mình tấm áo choàng trắng muốt đơn giản, trên ngực đeo huy hiệu tượng trưng của giáo hội. Cô không tham gia vào hành hình, không hô hào, không dương cao thanh thành kiếm. Cô chỉ đứng ở đó, như một phần nghi thức, một biểu tượng sống của niềm tin không thể bị lung lay. Sợ mạ cao mày. Hắn biết trong giáo lý của Lemensis, dị giáo không chỉ là những kẻ nguy hiểm. Đôi khi, đó là những người đặt câu hỏi không đúng lúc. Đêm hôm đó, họ gặp lại nhau trong một ngôi nhà gỗ đổ nát nằm bên rìa làng, máu vẫn còn chưa khô trên tường và tro tàn vẫn còn âm ỉ người đã đứng đó. Sợ mạ mở lời, không giận dữ nhưng cũng không che giấu sự cay nghiệt. Người không ngăn bọn chúng. À, Kèn Nịt không đáp ngay. Cô ngồi trên một thanh xà nhà gãy, tấm áo choàng lễ nghi trắng lấm bụi bẩn và mùi khói. Người nghĩ ta có thể làm gì? Ít nhất là bước ra khỏi cái vòng lễ nghi ấy để không trở thành cái cột chống cho trận hành hình kia. Nếu ta không đứng ở đó, bọn họ sẽ dùng một người khác. Người đó có thể còn tàn bạo hơn và cuộc hành quyết có thể không chỉ dừng lại ở ngôi làng nhỏ này. Sợ mạ cười gằn. Lý do của kẻ ngụy biện. À, Kèn Nịt quay sang nhìn sợ mạ. Ánh mắt của vị thánh nhân trong khoảnh khắc này không mang theo chút sức mạnh nào của phán quyết, chỉ đơn thuần là một người đang tràn ngập mệt mỏi. Người nghĩ ta không muốn cứu họ sao? Ta đã từng cố gắng rất nhiều lần. Nhưng đổi lại là gì? Lệnh cấm, giám sát. Nếu ta rời khỏi hàng ngũ, vậy thì ai sẽ là người đảm nhiệm vai trò là chiếc cọc ngăn cơn sóng dữ đó? Ngươi từng bảo ta hiểu cách thế giới này vận hành hơn nhiều vị thánh nhân khác. Vậy giờ thì sao? Sợ mạ im lặng. Rất lâu sau, hắn mới khẽ lên tiếng. Ngươi thuần túy chỉ đang tự hủy hoại bản thân mà thôi. Còn ngươi? À, Kèn Nịt ngước lên, không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt của đại ác ủy. Ngươi tin rằng phá hủy là cách sửa chữa tốt nhất sao? Một trận im lặng nặng nề bao trùm lấy hai người. Phía xa, tiếng chuông kết thúc nghi thức đỉnh đang vang lên từ quảng trường trung tâm. Tiếng chuông tàn lễ vang lên từ quảng trường. Âm thanh ấy len lỏi qua những mảnh tường vỡ, nghe thật u buồn, nặng trĩu, thấm vào tâm can của mỗi người. Họ có đáng chết không? Sợ mạ. Sợ mạ thẳng thừng. Không. Vậy ta có đáng bị kết án là kẻ đồng loạt không? Không. À, Kèn Nịt thở dài, ngước nhìn bầu trời không một ánh sao. Chúng ta cứ tiếp tục như thế này được bao lâu nữa? Đứng trên hai bờ chiến tuyến nhưng chỉ có thể bất lực để mọi chuyện diễn ra. Sợ mạ không đáp. Hắn đặt tay lên một cột trụ đã cháy đen không còn gì cả, tựa như đang chạm vào một phần của cái thế giới đang dần mục giữa này. Ta không biết. Có lẽ một ngày nào đó, khi cho tàn bụi tắt, sẽ có thứ gì đó tái sinh. Hoặc sẽ chẳng còn gì cả. À, Kèn Nịt thì thầm. Sợ mạ biết à, Kèn Nịt có thể nhìn thấy tương lai. Trận cãi vã đó khiến cả hai người cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên, sợ mạ vẫn nhạy bén nhận ra dường như à, Kèn Nịt dạo gần đây lại nói nhiều hơn trước. Những áp lực vô hình đến từ địa vị khiến ạ Kèn Nịt không có nổi một người bạn bên trong giáo hội. Vậy là sợ mạ nghiễm nhiên trở thành người lắng nghe những lời cầu nhỏ của vị thánh nhân. Ạ Kèn Nịt có thể thoải mái tâm sự với sợ mạ về những rắc rối của mình mà không lo lắng đại ác quỷ sẽ nhạo báng hay tiết lộ những bí mật đó. Ngay cả người phụ tá trung thành nhất của ạ Kèn Nịt cũng không thể nào lý giải được tại sao chủ nhân của mình lại có thể thân thiết với một con quỷ như vậy. Ạ Kèn Nịt kể rất nhiều câu chuyện khác nhau, phần lớn là những tương lai mà cô ấy nhìn thấy được thông qua phán quyết. Một cỗ xe ngựa bằng sắt có thể tự động di chuyển. Những động cơ đấy hoàn toàn được làm bằng kim loại. Ngay cả gỗ lẻm chiến đấu cũng được chế tạo bằng hợp kim kiên cố chứ không phải bằng đá như hiện tại. A Kennis rất phấn khích khi tận mắt chứng kiến những phát kiến vĩ đại đó. Sợ mà chẳng hiểu A Kennis đang nói gì. Tuy nhiên, hắn vẫn ngồi yên nghe vị thánh nhân làm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác, thi thoảng hỏi thêm vài câu để đối phương có chuyện để nói tiếp. Vào thời điểm đó, không có khái niệm về ô tô, người máy chạy bằng hơi nước hay kỹ thuật ma pháp nào cả. Bây giờ nghĩ lại, Sơ Mạ cảm thấy thật khó tin khi phán quyết của A Kennis lại có thể nhìn thấy được tương lai xa xôi đến vậy. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà A Kennis trở nên khác biệt so với những kẻ khác bên trong giáo hội. A Kennis đối xử với mọi người rất có thể là theo tiêu chuẩn giáo lý của tương lai chứ không phải là những giáo điều của thời đại cổ hủ mà bọn họ đang sống. Sơ Mạ cũng đã từng hỏi dò đối phương xem có nhìn thấy kết cục của bọn họ hay không. Tuy nhiên, A Kennis lại nói phán quyết của mình không phải toàn năng. Ngay cả khi đã nhìn thấy trước kết quả, A Kennis cũng không thể thay đổi được gì. Nếu cô cố gắng làm sai lệch tương lai vốn đã được định sẵn đó, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn. Đặc biệt, phán quyết không phải lúc nào cũng cho A Kennis thấy tương lai mong muốn. A Kennis có thể nhìn thấy tương lai một cách tự nhiên. Nhưng khi cô ấy càng cố gắng muốn nhìn xa hơn thì kết quả lại càng kém chính xác. Tương lai mà A Kennis thấy sau vài ngàn năm nữa cuối cùng chẳng qua chỉ là những mảnh vỡ của những cảnh tượng rời rạc. Nhưng kể cả khi như vậy, A Kennis vẫn rất vui vẻ và hào hứng kể lại những gì bản thân đã trông thấy. Tất cả những gì Sơ Mạ còn nhớ chỉ là bản thân đã ngồi bên cạnh lắng nghe trong im lặng. Một ngày nào đó, ta muốn được sống trong thế giới như thế. Không phải là một vị thánh nhân hay gì cả, chỉ đơn giản là một người với cái tên là Akenis. Gió đưa hai kẻ lang thang đến một thung lũng nhỏ phía nam vùng biên giới, nơi bản đồ của giáo hội không thể chạm tới và những lời cầu nguyện không còn được định nghĩa bằng tín ngưỡng giáo điều. Ánh chiều tà rơi xuống xuyên qua những đám mây dày tạo thành một vầng sáng mờ ảo phủ lên ngọn đồi rậm cỏ. Sơ Mạ và Akenis, mỗi người đều yên lặng đứng ở một bên rìa sườn dốc. Cả hai đều không chủ đích đến đây, nhưng hiện tại, bọn họ đều không muốn rời đi. Giữa thung lũng, một nhóm người dựng lên vòng đá tròn, bày biện lên trên một ít lễ vật đơn sơ chỉ có vài loại quả chín, một bó lúa vàng và một bức tượng nhỏ bằng gỗ. Thứ kia chẳng giống bất kỳ thần linh nào trong vô số tín ngưỡng mà cả hai từng biết. Không có kinh kệ, không có người dẫn lễ, chỉ là một tràng hát du không lời vang lên từ một bà lão, giọng khàn đặc nhưng lại rất vững vàng, không hề run rẩy lấy một chút. A Kennis cúi đầu, tay siết chặt cản kiếm. Sơ Mạ nghiêng đầu, khoe môi khẽ nhếch. Một nghi lễ không có thần thánh. A Kennis không cách nào phân biệt được Sơ Mạ đang châm biếm hay chỉ đơn thuần đang nói ra sự thật hiển nhiên trước mắt. Ta từng nghĩ, đức tin sinh ra để hướng tới thần linh. Nếu không có thần, liệu lời cầu nguyện còn có ý nghĩa gì hay không? Có lẽ đức tin chỉ là cách để con người ta giữ mình khỏi tuyệt vọng, bất kể thần linh có tồn tại hay không. Sợ Mạ không nói gì thêm. Đôi mắt từng khiến các pháp sư và linh mục lao luyện phải run lên vì sợ hãi lúc này chỉ ánh lên một tia tò mò thuần túy. Không phải về đám người bên dưới mà là về A Kennis. Vị thánh nhân trong trí nhớ của hắn vốn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh và kiên định lúc này lần đầu tiên lộ ra một sự hoang mang thầm lặng. A Kennis thì thầm. Người có từng nghĩ rằng, sự tồn tại của chúng ta, của các vị thần ngay từ đầu đã là một sai lầm không? Liệu rằng khi các vị thần biến mất, thế giới này có trở nên tốt đẹp hơn không? Một lúc lâu sau, Sơ Mạ mới khẽ đáp. Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Cả hai không nói thêm lời nào nữa. Bọn họ lặng lẽ rời khỏi thung lũng khi mặt trời đã lặn hẳn, bỏ lại đằng sau tiếng hát vẫn vang đều như những gợn sóng trên mặt hồ. Không phải ngọn đồi quen thuộc, cũng không phải rừng thông cũ kỹ, Sơ Mạ và A Kennis gặp nhau bên một con sông nhỏ nước đã sớm đục ngầu vì máu đỏ. Mùi tanh tưởi bốc lên ngay cả khi đêm đã xuống. Đây là một thị trấn giáp biên giới, nơi vừa xảy ra một vụ nổi dậy chống lại cả giáo hội lẫn tàn dư của dị giáo. Người dân nơi này tự tổ chức thành các nhóm dân binh vũ trang. Bọn họ tuyên bố không cần bất kỳ tín ngưỡng nào nữa. Vì lẽ đó, bọn họ sát hại bất kỳ ai dính dáng đến tín ngưỡng của giáo hội, thứ mà họ vốn dĩ từng rất tôn sùng. A Kennis suýt bị giết chết khi đi qua vùng đất này để ngăn một cuộc thảm sát. Vị thánh nhân không mang theo tùy tùng. Cô chỉ khoác trên mình chiếc áo choàng cũ, không mang theo bất kỳ vật gì có biểu tượng của giáo hội, phán quyết không mở. Dù vậy, A Kennis vẫn không thể nào ngăn lại những luồng ác ý đánh về phía mình. Sơ Mạ đã cứu A Kennis. Hắn không dùng bất kỳ phép thuật tấn công nào, không có ngọn lửa địa ngục, cũng không có bất kỳ lời nguyền nào, hắn chỉ lặng lẽ xuất hiện như một bóng ma, chủ động gây ra một trận hỗn loạn lôi kéo sự chú ý của dân chúng để cho A Kennis thoát thân. Hai người trú ẩn trong một nhà kho bỏ hoang phía sau cánh đồng lúa cháy xém. Ta cứ nghĩ những người nổi dậy sẽ chỉ nhắm vào người của giáo hội. A Kennis lặng lẽ nói, máu nhỏ giọt từ vết rách nơi vai áo. Hóa ra lòng hận thù khi mất đi phương hướng lại chẳng thể phân biệt ai là bạn, ai là thù. Sợ Mạ cười nhạt. Ngươi nên cảm thấy vinh dự. Cuối cùng thì ngươi và ta cũng bị căm ghét như nhau. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai. Ngươi không giết họ? Không. Tại sao? Sợ Mạ dựa lưng vào tường, ánh mắt xuyên qua mái nhà bằng gỗ mục. Ngươi không phải cũng không ra tay sao? A Kennis nhìn Sợ Mạ một hồi lâu, lâu đến mức đại ác quỷ không thể giả bộ nữa đành quay sang nhìn đối phương. A Kennis mím môi, khẽ nói. Ta không thể tha thứ cho hành động giết người. Nhưng ta cũng không thể phớt lờ được những gì họ làm với ngươi. Kể cả khi họ là dân thường. Kể cả khi họ là dân thường. A Kennis nhắm mắt. Sự mệt mỏi đọng lại trên gương mặt khiến vị thánh nhân có cảm giác như đã già thêm vài chục tuổi. Ngoài kia, tiếng hò hét vẫn còn vang vọng. Dân chúng vẫn đang treo đầu tượng thần và đốt sách giáo lý trong quảng trường. Bên kia bờ sông, lá cờ của một niềm tin mới đã được dựng lên. nó chỉ là một miếng vải đen không có bất kỳ hình vẽ nào tượng trưng cho việc từ chối mọi tín ngưỡng. À, Kenis thì thầm. Thế giới đang thay đổi. Không còn chỗ cho thần thánh hay ác quỷ nữa. Cũng không còn chỗ cho những kẻ trung lập. Sợ mạ tiếp lời. Cả hai ngồi đó. Trong cái tĩnh lặng tạm thời này, bọn họ tựa như những sinh vật bị cả thế giới bỏ rơi, không có bất kỳ tín ngưỡng hay giáo lý nào sẽ dung nạp bọn họ. Không còn bất kỳ làn danh nào về tư tưởng, chỉ còn lại hai con người bị gạt ra khỏi cuộc chiến của chính mình. Một ngày nào đó, ta muốn được sống trong thế giới như thế. Không phải là một vị thánh nhân hay gì cả, chỉ đơn giản là một người với cái tên là Akenis. Sợ mạ vẫn còn nhớ rất rõ những lời nói đó. Ít nhất, hắn hiểu được một Akenis luôn mong muốn có thể thoát khỏi địa vị của một vị thánh, được trở lại làm một người bình thường. Sợ mạ không nói gì cả nhưng hắn vẫn luôn lặng lẽ ghi nhớ toàn bộ ước mơ của Akenis. Và hắn vẫn đang nỗ lực biến ước mơ của đối phương thành hiện thực. Tâm trí sợ mạ nhanh chóng trở về thực tại. Đại ác quỷ thầm nhắc nhở bản thân nên tập trung vào tình hình trước mắt. Phải mất bao lâu thì năng lượng của thánh vật mới được nạp đầy? Hẳn là không lâu nữa. Dù cho nhìn chằm chằm sợ mạ. Ngươi thực sự vẫn quyết định làm vậy sao? Sợ mạ nhún vai. Vốn dĩ đó là mục đích chính của ta khi đến đây. Xác lệ si ẩn cũng chỉ là một chướng ngại vật thuận tiện cần phải loại bỏ mà thôi. Sợ mạ vẫn luôn biết bản thân cần làm gì. Có lẽ trong số tất cả những người tham gia vào trận thánh chiến lần này, không ai tỉnh táo bằng hắn. Nhưng chính vì nguyên nhân đó mới càng khiến mọi chuyện thêm phần phức tạp. Chén thánh, ta vẫn giữ nguyên kết luận đó. Ta không nghĩ ngươi làm như vậy là đúng. Bất kể là vì lý do gì, ngươi làm như vậy chính là gieo rắc hỗn loạn ở thế giới này. Ngươi tính ngăn cản. Không cần thiết nữa. Dù chờ có trực giác rằng ý thức của hắn đã chuyển sang giai đoạn thứ tư. Vậy thì bắt đầu thôi. Chương 703, cố nhân chương 703, cố nhân dừng lại. Dừng lại. Chúng ta cần thêm đạn dược. Lùi lại. Hãy chăm sóc những người bị thương. Chiến trường đã trở thành một nơi hỗn loạn. Quân đội bị kìm chân bởi sự gia tăng đột ngột của những sinh vật huyền bí. Lúc đầu, họ tập hợp thành đội hình và chống trả bằng sức mạnh của vũ khí nóng. Tuy nhiên, số lượng cờ gì thì không hề có dấu hiệu suy giảm. Sức người dần không thể chống đỡ được trước những đợt tấn công dữ dội, thương vong bắt đầu xuất hiện. Lũ sói bao vây những con gỗ lẻm hơi nước còn sót lại đang tiến về phía trước, điên cuồng cắn vào lớp vỏ ngoài cứng cáp của chúng. Đám sói này không phải là sói bình thường, chúng là sinh vật triệu hồi đã được cường hóa nhờ sức mạnh của dị vô học đàn. Vì vậy, ngay cả lớp giáp của gỗ lẻm hơi nước cũng không thể chống lại. Đội quân gỗ lẻm hơi nước vật lộn ở tiền tuyến bắt đầu sụp đổ kéo theo những đội quân phía sau nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Chết tiệt, tôi hết đạn rồi. Đồ tiếp viện bao giờ mới tới? Phần lớn vật lực của chúng ta đã bị sóng thần phá hỏng. Giáng kiên trì thêm một chút. Có đến hai đội đã hết đạn được rồi. Tình huống các tàu tiếp tế vướng vào nhau do sóng thần khiến việc neo đậu trở nên bất khả thi. Điều này trực tiếp dẫn tới việc hỏa lực của bộ binh bị thiếu hụt khi giao chiến với đám cờ dị tí. Đúng lúc này, một người đàn ông to lớn xuất hiện. Anh ta nhảy thẳng vào bầy sói, dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy của mình đánh bay một đàn sói đông đúc. Mỗi lần người đàn ông vung nắm đấm, một luồng không khí thấm đẫm sức mạnh ma thuật phóng ra trực tiếp tiêu diệt hàng chục con sói. Người xuất hiện không ai khác chính là gã rồng. Không chỉ có anh ta, Joy Nạ và Ini cũng đã tới tiếp ứng. Cô ta ngay lập tức tạo ra một rào chắn ma thuật bảo vệ đám binh lính khỏi đàn quái vật. Mọi người, tập trung phòng thủ. Khi Joy Nạ và Ini hét lên, đám binh lính lộn xộn phía trên mới bình tĩnh lại, từ từ triển khai lại đội hình. Các pháp sư của hiệp hội các trường học cũng đã xuất hiện, họ nhanh chóng tạo ra một rào cản tạm thời để chặn đường lũ sói đang tấn công từ những phương hướng khác. Hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Joy Nạ và Ini chợt liếc nhìn phía sau. Cô ấy đã nhận ra có một đội quân tiếp viện mới đang tới. Trong tầm mắt của nữ pháp sư, lá cờ của đội quân tiên phong đang dương cao phía xa là cờ của vương quốc Cụ Tạ. Tòa thành lơ lửng trên không khi kết nối với loài thực vật tinh khiết mọc lên từ bên dưới nhìn từ xa trông chẳng khác gì một bông hoa nở rộ trên đỉnh một cái cây khổng lồ. Nhưng trên thực tế, tình hình bên ngoài hiện tại đang cực kỳ hỗn loạn. Bên dưới công trình kiến trúc cao chót vót, những cột năng lượng dựng đứng như xiềng xích khổng lồ hướng lên bầu trời. Tiếng báo động, tiếng vũ khí va chạm cùng tiếng ma pháp bùng nổ thi nhau xé toạc không gian. Đôi mắt của Sở Mạ quan sát khắp chiến trường. Đại ác quỷ đã sớm đoán trước được tình hình sẽ diễn ra như thế này. Dị vô ảo đạn trỗi dậy, những quân đoàn quái vật thi nhau xuất hiện, vô số trận chiến lớn nhỏ phát sinh trên khắp hòn đảo. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Sở Mạ nhất không phải là những chiến binh cơ bắp hay những vị chỉ huy có bộ não thông minh. Trên chiến trường này tồn tại vô số binh lính, hiệp sĩ hay pháp sư có tố chất như vậy. Thứ thực sự khiến Sở Mạ muốn quan sát nhiều hơn là ý chí chiến đấu kiên cường, không chịu khuất phục của nhân loại. Tất cả khung cảnh trong mắt người bên ngoài là hỗn loạn đối với đại ác ủy lại giống như muôn vàn ánh sao rực rỡ. Ánh sáng của ý chí tỏa ra từ sâu thẳm bên trong trái tim là thứ vũ khí tuyệt đẹp chỉ nhân loại mới sở hữu, còn các tông đồ thì không. Đi thôi. Sở Mạ thu lại tầm mắt, chậm rãi đi tiếp. Ngọn tháp trung tâm đã bị đánh thủng, mở ra con đường dẫn thẳng xuống lòng đất, nơi mà phần lớn lịch sử của giáo hội đã bị vùi lấp. Hai người từ từ tiến sâu vào con đường độc đạo dẫn xuống bên dưới. Sở Mạ và Dụ Trở cuối cùng cũng đã tới được tế đàn dưới lòng đất. Dụ Trở yên lặng quan sát những dòng chữ trắng trôi nổi bên trên thánh vật. Hắn cần nạp đầy năng lượng cho thứ này trước khi mang nó lên trên đỉnh cao nhất của tòa thành. Tới đây thôi. Dụ Trở quay lại. Ngươi định đi. Đã đến lúc ta hoàn thành mục tiêu của bản thân. Đó cũng là lý do ta phải đích thân đến tận đây. Tốt thôi. Dụ Trở đưa tay ra và nắm lấy thánh vật. Chiếc đĩa đang run rẩy chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại khi cảm nhận được dòng năng lượng trên người Dụ Trở. Ta sẽ đi trước. Đại ác quỷ phất tay. Chúc may mắn. Bóng lưng Dụ Trở rời đi nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Sở Mạ tiếp tục đi qua hành lang hẹp dọc theo bức tường ánh sáng ma thuật đã bị phá bỏ. lối đi dốc dẫn xuống lòng đất như nuốt trọn tiếng bước chân của đại ác quỷ. Phía cuối cùng của con đường độc đạo chính là một bức tường rộng lớn và rắn chắc. Sở Mạ rút thanh kiếm ra, không do dự đâm thẳng vào khe hở ở chính giữa bức tường. Mặc dù thanh kiếm của Sở Mạ có thể cắt xuyên qua hầu hết mọi thứ, nhưng hiện tại nó lại không thể xuyên thủng hoàn toàn bức tường. Sức mạnh thần thánh ồ ạt tràn ra từ vách ngăn điên cuồng đẩy lui thanh kiếm của đại ác quỷ. Sở Mạ bình tĩnh truyền thêm năng lượng, dùng hết sức đâm xuống. Năng lượng thánh khiết ồ ạt phun ra ngoài như thể máu rỉ ra từ vết nứt của thế giới. Phong ấn cuối cùng không thể chống chịu được nữa, bắt đầu tan biến. Phù. Mũi kiếm đâm vào giữa cánh cửa run lên bần bật đã dừng lại. Mặt đất sụp xuống tạo thành một xoáy nước. Các mảnh vỡ cũng theo đó mà rơi xuống cùng lớp đất đá và bụi bặm. Sở Mạ thuận thế nhảy xuống. Bên dưới là một không gian biệt lập, không hề giống bất cứ nơi nào khác trên thế giới này. Những bức tường xung quanh được trang trí bằng những bức tượng đá hình phụ nữ đang cầu nguyện, những đường nét chạm khắc thần thoại đã sớm mở dần theo thời gian. Mặt đất được phủ kín bởi một cánh đồng hoa không ai biết tên. Cánh hoa không hề rung rinh dù cho không khí có chuyển động. Mùi hương không đậm, không nhạt phản phất trong không gian gợi nhớ đến những ký ức lâu năm đã sớm bị thời gian chôn vùi. Những tia sáng dịu nhẹ tràn vào từ trần nhà chiếu sáng cả một mảnh không gian yên tĩnh. Ánh sáng bằng bạc, mờ đục tựa như vầng trăng tròn lung linh đang ẩn hiện bên dưới mặt nước. Cảnh vật và cách bài trí quả thực có phần tương đồng với một nơi mà Sở Mạ đã từng đặt chân đến rất lâu về trước. Cánh cổng rỉ sắt khẽ vang lên những âm thanh nặng nề khi bị đẩy ra. À, Kenny chỉ tay. Lối kia cắt ngang sẽ nhanh hơn. Sở Mạ không phản đối, chỉ lặng lẽ theo sau. Từng đợt gió thổi qua lùa vào lớp áo choàng đen của hắn. Cây cối nơi này không cao nhưng mọc khá dày, minh chứng cho mảnh đất này đã rất lâu không có dấu vết con người đặt chân đến. Cuối đoạn dốc là một khoảng đất trũng. Sở Mạ và À Kenny mất một lúc mới tìm thấy lối vào là một cánh cổng đá vỡ đôi nằm lún sâu bên trong cỏ dại. Không có bất kỳ bảng khắc tên, bùa chú hay dấu vết niềm phong nào. Một tàn tích vô danh không biết đã bị chôn vùi ở nơi này qua bao nhiêu năm tháng. Di tích cũ à? Sở Mạ cúi xuống nhìn dấu bậc thang đã bị cỏ phủ gần hết. À, Kenny liền lên tiếng đáp. Theo những gì ta tìm được bên trong tài liệu cổ thì nơi này rất có thể chính là một đại thánh điện của giáo hội hồi xưa. À, Kenny dẫn đầu đi xuống. Bên dưới tòa đại thánh điện là một tầng hầm chưa bao giờ xuất hiện trong bản đồ công khai. Cầu thang đá xoắn xuống lòng đất. Mùi hương của nến tắt, sắc cũ và vôi vữa hoang lạnh sộc vào mũi như một nghi lễ bị chôn sống. Sở Mạ đi phía sau. Hắn không lên tiếng nhưng ánh mắt đại ác quỷ vẫn sắc bén như lưỡi dao cắt xuyên bóng tối. À, Kenny đi trước, ma pháp ánh sáng lấp lóe trên tay khiến cái bóng gầy gò của vị thánh nhân đổ dài lên vách đá. Ta không nghĩ có ngày ngươi lại đưa ta đến một chỗ như thế này. Sở Mạ buông giọng nửa nghiêm túc, nửa như giễu cợt. À, Kenny không quay đầu, chỉ khẽ lên tiếng. Ta đang muốn xác nhận lại vài chuyện. Nơi này đáng lẽ không được phép cho người ngoài nhìn thấy. Vinh hạnh cho ta quá nhỉ. Căn hầm không sâu. Mùi ẩm thấp bốc lên xen lẫn mùi đất đá mục nát. Tường đá bị cháy xém, chân nhà bị đổ một phần. Ở cuối con đường là một cánh cửa đá phủ đầy rêu xanh, đằng sau vẫn còn lấp ló vài lá bùa niêm phong. À, Kenny đặt tay lên cửa. Ma lực cũng mòn phát sáng yếu ớt, đủ để soi rõ căn phòng. Bên trong không có gì ngoài một bục đá trắng ở trung tâm và bốn trụ tháp đứng ở bốn góc. Dường như nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu, những vòng tròn ma pháp khắc trên bục đá bị thời gian ăn mòn đến mức hiện tại chỉ còn lại những hình ảnh mờ nhạt. Ngươi biết nơi này dùng để làm gì chứ? Sở Mạ chậm rãi quan sát xung quanh. Một phong ấn. Nơi dành để xóa bỏ ký ức về ai đó mà giáo hội không muốn công nhận nữa. À, Kenny bước tới, đứng lặng trước bục đá một lúc lâu. Sở Mạ tựa vai vào cột đá phía xa, không nhìn À Kenny, chỉ khẽ nói: "Không còn ai ở đây nữa rồi. Ngươi không cần phải thương xót cho kẻ xấu số đó." À, Kenny không quay đầu lại. "Ta không thương xót cho ai cả. Nơi này khiến ta nhớ lại một giấc mơ. Lại là một giấc mơ tiên tri à? Có thể lắm." Bàn tay À Kenny sờ lên những vệt rêu xanh trên bục đá nước vỡ. "Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ là người tiếp theo." Một trận yên lặng kéo dài. "Ngươi biết trước tương lai mà vẫn tình nguyện bước vào nấm mồ đấy sao? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Tương lai không thể thay đổi." Sở Mạ chậm rãi lại gần bục đá, mắt nhìn thẳng vào ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ trên trần nhà. "Nếu đây đã định sẵn là nơi yên nghỉ của ngươi, vậy thì vào cái ngày mà ta quay lại, nó sẽ không còn là hầm mộ nữa. Nơi mà Sở Mạ đang đứng hiện tại chính là một nơi bí mật ngay cả với những người bên trong giáo hội. Nơi này chính là hầm mộ dưới chân đại thánh điện, một nơi đã sớm bị quên lãng trong dòng chảy lịch sử." Hầm mộ toát lên một cảm giác trang nghiêm và cổ kính nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp vốn có. Nhưng tất cả sự chú ý của Sở Mạ không dừng lại ở những chi tiết đấy. Ở phía cuối tầm mắt của hắn, giữa cánh đồng hoa trắng là một cái cây khô héo màu bạch ngọc. Sở Mạ mỉm cười. Trên gương mặt vốn dĩ chỉ treo những nụ cười giả tạo lần đầu tiên lộ ra biểu tình dịu dàng khó có thể diễn tả thành lời. Đại ác quỷ nhẹ giọng lên tiếng. "Lâu quá rồi nhỉ?" Thân cây xoắn nhẹ như được tạo từ hàng ngàn sợi ánh sáng bị hóa đá. Vỏ cây không có thớ, không có vết rạn, chỉ có những hoa văn tròn lặp đi lặp lại như vòng lặp thời gian. Trên thân cây là một kết cấu giống như tổ kén, mỏng manh và mờ ảo. Ở trung tâm của cái kén là một người phụ nữ tóc bạc kim. Mái tóc xóa dài tựa như một dòng suối bạc vắt qua những cành cây ánh sáng xung quanh. Cả người của cô ấy bị chôn vùi bên trong cái kén chỉ để lộ ra bên ngoài khuôn mặt trắng xám, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang say ngủ. À, Kenny. Chương 704, phong ấn, 1, chương 704, phong ấn, 1. Sở Mạ lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt. Hắn chưa bao giờ quên đi gương mặt của đối phương. Hiện tại, khi cả hai một lần nữa gặp lại, những ký ức về thời gian đó không hề phai mờ, thậm chí còn trở nên sống động hơn. À, Kenny không hề có bất kỳ thay đổi gì so với trong trí nhớ của Sở Mạ. Cái cây đang giam giữ vị thánh nhân thực chất là một lời nguyền do Lở Mện xịt hạ xuống. nó giam cầm, đóng băng thời gian của mục tiêu, khiến người ở bên trong vĩnh viễn chìm trong trạng thái như hiện tại, không chết cũng không sống, tựa như một tiêu bản vĩnh hằng. Sơ Mạ rút kiếm và tiến về phía Akenis. Hắn băng qua cánh đồng hoa, vung một cú đánh mạnh về phía trước. Kỳ ảnh. Tuy nhiên, thanh kiếm vốn dĩ có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì hay thậm chí có thể chém đầu cả Hỏa Linh Vương lúc này lại không thể gây ra một chút tì vết cho phong ấn. Thay vào đó, cái cây dường như cũng đã nhận ra có sự can thiệp từ bên ngoài, nó vặn vẹo và hất văng Sơ Mạ đi. Sơ Mạ bay ngược về phía sau, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Những cánh hoa trắng tinh khiết bay phấp phới dọc theo con đường đại ác quỷ đi qua. Gốc cây khẽ vặn mèo, theo sau tiếng kéo kẹt giận người, một con bút bê hình người xuất hiện. Thứ trước mặt cả người được phủ lên màu trắng tinh khiết, tay chân chứa đầy gai nhọn, phần đầu không hề có ngũ quan, chỉ đơn giản là một con mắt đỏ duy nhất giữa vùng bóng tối trên khuôn mặt xoáy sâu như đáy giếng. Thứ này chính là lời nguyền của Lamensis, một sự sắp đặt bẩn thỉu nhằm trừng phạt những kẻ dám thả tự do cho thánh nhân đã dám phản bội lại ý muốn của hắn. Hình nhân bị nguyền rủa bước về phía trước. Xoẹt. Tay phải của nó khẽ chuyển động, để lại một vệt mờ trong không trung. Thân hình của Sơ Mạ ngay tức khắc xoay sang một bên. Cùng lúc, một vật sắc nhọn cắt xuyên qua vị trí trước đó hắn đứng, đâm thẳng vào bức tường phía sau. Phần bên dưới của bức tượng điêu khắc người phụ nữ đang cầu nguyện trên tường loảng xoảng rơi xuống. Thanh kiếm trên tay Sơ Mạ giơ lên, mục tiêu nhắm đến chính là cái đầu của con búp bê. Hình nhân trắng toát không có bất cứ hành động nào cho thấy rằng nó sẽ né tránh. Cho đến khi đòn tấn công của Sơ Mạ tiếp cận được đến người nó. Quăng! Một luồng năng lượng trắng tinh khiết chạy ra từ con búp bê bị nguyền rủa dễ dàng làm chệch hướng đòn đánh của Sơ Mạ. Hình nhân lao đến tựa như một mũi thương được ném xuống từ tầng không. Không khí bị xé rách trên quỹ đạo di chuyển, những cánh hoa tung bay khắp không gian. Lamensis sau cái ngày định mệnh đó đã bị khế ước trừng phạt, hắn ta không thể nào can thiệp vào thế giới này. Tuy nhiên, trước khi bị khế ước phản vệ, Lamensis vẫn kịp để lại một phong ấn kèm theo một phần sức mạnh của bản thân. Sức mạnh của con búp bê nguyền rủa kia hoàn toàn tương đương với đòn đánh trong đại chiến năm đó Lamensis đánh xuống Sơ Mạ và Akenis. Sơ Mạ không nản lòng. Sau từng đó thời gian, hắn của hiện tại đã không phải là Sơ Mạ của năm đó nữa. Sơ Mạ biết con búp bê kia cũng không phải không thể hạ gục. Nó mạnh mẽ nhưng sức mạnh không phải là tuyệt đối. Không có chút dấu hiệu nào, một con tàu bằng băng chợt xuất hiện trên đầu đại ác quỷ. Ma pháp hệ băng cấp 6. Tàu phá băng con tàu thám hiểm của đại pháp sư Lý Sổ ở phát ra một tiếng còi linh ngòi lao băng băng về phía hình nhân trắng toát. Hình nhân nhìn chằm chằm vào con tàu khổng lồ trên không, bàn tay cầm kiếm của nó không do dự vung lên. Rắc. Thế giới như thể bị chia cắt làm hai nửa. Con tàu phá băng tách ra làm đôi, mặt cắt ở giữa nhăn nhủi đến mức tưởng chừng như nó chỉ là một chiếc bánh kem mỏng manh bị lưỡi dao dễ dàng bổ dọc. Tuy nhiên, ngay khi con tàu bị chém đứt, vô số phép thuật mới nối đuôi mà đến. Ma pháp hệ phong cấp 6. Ma pháp hệ lôi cấp 6, ma pháp hệ kim cấp 6, ma pháp hệ thủy cấp 6, ma pháp hệ một cấp 6, ma pháp hệ hỏa cấp 6, ma pháp bóng tối cấp 6. Ầm ầm ầm. Vinh vinh vinh. Trong một khoảnh khắc, hàng hà sa số phép thuật cấp cao đồng loạt xuất hiện đánh về phía hình nhân nguyền rủa. Nước dẫn điện hình thành một chiếc lồng giam khổng lồ. Phong hỏa trộn lẫn, không hề triệt tiêu đi thế tấn công của băng mà ngược lại, chúng hòa làm một, hỗ trợ lẫn nhau siết chặt lấy con mồi bên trong. Bóng tối nuốt chửng mặt đất và không gian, hạn chế hành động của kẻ địch. Trọng lực từ nguyên tố kim và thổ không ngừng giáng lên người hình nhân trắng, khiến nó không cách nào rời khỏi phạm vi của lồng giam. Nóng lạnh liên tiếp luân chuyển, áp suất không khí tăng vọt lên mức bất thường, ý đồ muốn nghiền nát cơ thể của con hình nhân. Tuy nhiên, giữa muôn vàn thế tấn công hung mãnh như vậy, thân hình của con búp bê vẫn hiên ngang đứng đó, không hề có dấu hiệu ngã xuống. Hình dạng của những cơn gió hóa thành một cung điện khổng lồ đang không ngừng đè ép mục tiêu. Nhưng ngay cả dưới áp suất khí quyển lớn đến vậy, thân thể của con búp bê vẫn không hề bị nổ tung. Dù bên ngoài làn da trắng bệch của nó đang không ngừng chồng chất vết thương, nhưng những vết thương đó vẫn đang không ngừng được chữa lành. Sợ mà không dừng thế tấn công lại, từng phép thuật cấp cao vẫn liên tục nối đuôi xuất hiện không có dấu hiệu ngơi nghỉ. Không cần bất kỳ lời niệm chú hay công thức ma pháp nào, ngay cả điều kiện tương thích nguyên tố cũng được bỏ qua. Một kẻ đã sống qua hàng thiên niên kỷ như Sở Mã đã kế thừa và học hỏi được vô số kỹ thuật chiến đấu ma pháp thất truyền. Thời gian niệm chú, giới hạn nguyên tố, tất cả những thứ đó đều không tồn tại. Đại ác quỷ chính là muốn đẩy mật độ oxy trong khí quyển lên mức cao nhất. Phừng, một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt Sở Mã và phản chiếu lại ánh lửa trong đôi con ngươi đó chính là một biển lửa rực trời. Từng mảnh đất bên dưới đồng loạt bốc cháy. Ma pháp hệ hỏa cấp 7. Hỏa giới thế lửa phát ra từ mặt đất lấy tốc độ sét đánh bốc lên ngùn ngụt, nhanh chóng lấn chiếm không gian, thôn vệ tất thể các nguyên tố khác, biến cả mảnh không gian này trở thành một nơi chỉ còn lại hỏa nguyên tố. Không dừng lại ở đó, vô số ánh sáng thánh khiết chợt lóe lên hòa vào thế lửa hung mãnh. Ánh sáng này không phải ánh sáng thông thường, chúng chính là ánh sáng thanh tẩy đến từ sức mạnh của các linh mục cổ xưa. Và người điều khiển thứ ánh sáng đó không ai khác chính là Sẽ ở Đèo. Lượng lớn oxy khi tiếp xúc với lửa lập tức tạo ra nhiệt lượng lớn. Giữa biển lửa hừng hực, đôi mắt đỏ của con búp bê bị nguyền rủa vẫn không rời khỏi Sơ Mạ. Mặt đất nơi con búp bê bị nguyền rủa đang đứng bắt đầu rung chuyển dữ dội, sau đó biến thành hàm răng của một con thú khổng lồ. Con quái vật há to cái miệng của nó nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, ngọn lửa của Sơ Mạ và Sẽ ở được không phải lửa bình thường. Đó là ngọn lửa vừa mang theo sức mạnh nguyền rủa của đại ác quỷ, đồng thời cũng mang theo sức mạnh thanh tẩy của đại linh mục. Hàm dưới của con quái vật tính thôn vệ hết biển lửa xung quanh dần không thể chịu được, chuyển sang màu đỏ thâm và bắt đầu tan chảy. Sơ Mạ tiếp tục sử dụng phép thuật của mình. Miệng của con thú bên dưới ngay lập tức bị nuốt chửng bởi đầu của một con thú lớn hơn. Đồng thời, một chiếc hộp kép lớn đột nhiên rơi từ trên trời xuống và nghiền nát hình nhân nguyên rùa. Sở Mã liên tục bắn ra những đòn phép thuật trên diện rộng tạo ra sự cộng hưởng liên hoàn, siết chặt mảnh không gian bao quanh con búp bê, không cho nó có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát. Con búp bê gào lên, từng tiếng kêu của nó như thể những mũi khoan xuyên phá mọi thứ. Thân thể của nó vặn vẹo rồi hóa thành một cơn bão ánh sáng. Những mảnh vỡ ánh sáng bị cuốn vào cơn bão trong một khoảnh khắc chợt vỡ tung thành hàng nghìn mũi giáo bắn ra bốn phương tám hướng, lấp đầy cả hầm mộ không trở lại một khoảng trống nào. Chiếc hộp thép lớn đã bị vỡ làm đôi, còn con búp bê lại hoàn toàn bình thường, không chút hề hấn, chỉ có những vết cháy xém trên người là minh chứng cho việc nó đã bị thương không nhẹ. Không để cho đối phương kịp phản ứng, con búp bê đã di chuyển. Khi đôi chân nó cong lại lấy đà, thân hình của nó đã biến mất. Phù, không khí bị xé toạc và một vụ nổ siêu thanh xảy ra. Sợ mạ nhanh chóng đảo mắt và dự đoán chuyển động của hình nhân. Đã quá muộn để phản ứng, điều quan trọng lúc này là đối phương sẽ tấn công như thế nào. Sợ mạ chợt xoay người lại và dùng kiếm chém vào cánh tay của con búp bê đang nhắm vào eo mình. Nhưng đòn tấn công của con búp bê bị nguyền rủa không chỉ dừng lại ở đó. Hai cánh tay của nó có hình dạng giống như lưỡi dao di chuyển nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy bất kỳ tàn ảnh nào. Sợ mạ cường hóa cơ thể bằng phép thuật, bao bọc mình trong hào quang để tăng cường sức mạnh, rồi rút một thanh kiếm mới từ trên không trung ra để chống trả. Mỗi lần kiếm và cánh tay va chạm, lực tác động không được triệt tiêu hoàn toàn đã tàn phá và hủy diệt khu vực xung quanh. Những cánh hoa rung rinh bị những cú chém cắt đôi, rồi những mảnh cánh hoa lại tiếp tục bị cắt đôi lần nữa. Con búp bê bị nguyền rủa nhấc chân lên và giẫm mạnh xuống. Sợ mạ nhìn thấy vậy liền vội vàng lùi lại. Khoảnh khắc đại ác quỷ rời khỏi cũng là lúc vô số gai nhọn đâm phá mặt đất hắn vừa đứng. Xung quanh con búp bê bị nguyền rủa, những cái cây sắc nhọn xoắn xuýt đang điên cuồng mọc lên. Sợ mạ thấy vậy, nén hào quang trên thanh kiếm trong tay đến mức tối đa rồi không do dự chém xuống. Luồng khí nén này nhắm vào cơ thể của con búp bê bị nguyền rủa, xé nát tất cả những chiếc gai nhọn xung quanh. Con búp bê giơ bàn tay lên chặn luồng hào quang. Ánh sáng ngay lập tức bị trẻ làm đôi khi va chạm với cánh tay của nó. Hình nhân tiếp tục lao tới, nó không muốn để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sợ mạ. Hai cánh tay của con búp bê bị nguyền rủa cắt xuyên qua mặt đất. Bùm. Tiếng nổ vang vọng. Đầu của con búp bê đột nhiên quay sang một bên. Thân thể của sợ mạ đang chuẩn bị tấn công thì dừng lại. Trước khi hắn kịp nhận ra, một cánh tay mới đột nhiên mọc lên từ vai con búp bê đánh về phía hắn. Sợ mạ nhanh chóng vung kiếm và chặt đứt cánh tay này. So với hai cánh tay chính, thứ này không mạnh mẽ bằng, nó nhanh chóng bị cắt đứt khá dễ dàng. Đôi mắt đỏ của hình nhân nhìn chằm chằm vào sợ mạ. Nó chợt bắt chéo tay thành hình chữ ít theo đó, thanh kiếm của sợ mạ khi chạm phải hai cánh tay kia chợt hóa thành hư vô. Sợ mạ bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này. Hắn nhanh chóng lấy ra một thanh kiếm mới, lại một lần nữa chém về phía hình nhân. Tuy nhiên, cũng giống như lần trước, thanh vũ khí này khi chạm đến hai cánh tay kia đều khựng lại rồi tan biến thành bụi phấn. Con búp bê thuận thế tiến lên. Nó không muốn để kẻ thù của mình có thêm chút thời gian phản ứng. Bất kỳ thứ vũ khí nào của sợ mạ cũng vô dụng, không thể chạm vào người đối phương. Những phép thuật mà hắn phóng ra cũng không gây ra được bao nhiêu thương tổn cho thứ quái dị kia. Dần dần, máu bắt đầu phun ra từ tứ chi của đại ác quỷ. Tốc độ khôi phục không cách nào bù đắp được tốc độ thương tổn. Không giống như sơ mạ, các vết thương của con búp bê vẫn không có dấu hiệu nào lan rộng thêm. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, tốc độ tấn công của nó ngày càng nhanh hơn. Hình nhân chém ra một đòn tấn công mới, đòn đánh này chém nát tất cả những phép thuật sơ mạ phóng về phía nó, trực tiếp cắt xuyên qua và đánh thẳng vào cơ thể đại ác quỷ. Sơ mạ nhanh chóng dựng rào chắn lên. Dù vậy, dư chấn của cú chém vẫn khiến hắn bị đánh văng về phía sau một đoạn dài. Trong khoảnh khắc cú chém tiếp theo tưởng chừng sắp chạm đến người sơ mạ, một dao chắn thần thánh đã xuất hiện triệt tiêu thế công của hình nhân. Máu ạt chảy ra từ miệng sơ mạ kèm theo những tiếng ho không ngừng. Một cái bóng đổ xuống đầu hắn. Sơ mạ ngẩng đầu lên, trong tầm mắt của hắn là Sệ Ở Đẹo đang cầm một thanh kiếm trên tay, ánh mắt tràn đầy sát khí. Chương 705, phong ấn 2, chương 705, phong ấn 2, sao nào? Thay vì trả lời, Sệ Ở Đẹo giơ thanh kiếm trên tay lên và chém xuống. Lưỡi kiếm dừng lại ngay cạnh mặt sơ mạ. Sệ Ở Đẹo gằn lên từng tiếng. Đứng dậy nhanh. Cho dù có chết ngươi cũng phải mang ngài ấy trở lại. Sợ mạ mỉm cười, bàn tay khẽ gạt thanh kiếm đi. Không cần ngươi phải nhắc. Sợ mạ buộc mình phải đứng dậy mặc dù khả năng di chuyển của hắn bị hạn chế. Tâm nhìn của con quỷ đã không còn được như trước nữa do mất máu và tiêu hao sức mạnh quá nhiều. Cảm giác về phương hướng và sự cân bằng của cũng đã đến giới hạn. Tuy nhiên, sợ mạ vẫn không quên việc mình phải làm. Mục tiêu của chúng ta chẳng phải từ đầu đến cuối vẫn luôn là như vậy sao? Sẽ ở đây không nói gì nữa, ngay lập tức tiến lên chặn lại những đòn đánh của hình nhân nhằm vào hai người, kéo dài thời gian cho sợ mạ. Sợ mạ cầm lấy thanh kiếm mà Sệ Ở Đẹo đưa cho mình, tầm mắt khẽ nhìn về ạ kẹt nịt phía sau con búp bê bị mượn rùa. Hắn cảm thấy đầu óc mình đã minh mẫn hơn một chút. Hắn vẫn còn một chiêu. Phù. Sợ mạ hít một hơi thật sâu. Hình nhân kia khó có thể bị phá hủy bằng những thủ đoạn thông thường, dù cho có là phép thuật công phá cấp 7 cũng không có tác dụng. Bản thân thứ đó nhận được sức mạnh của Lemensis, mặc dù năng lượng đó đã bị tiêu hao theo thời gian, nhưng suy cho cùng, sức mạnh của một vị thần không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó. Nếu vậy, sợ mạ nhìn xuống bàn tay phải. Cái cơ thể này của hắn e rằng cũng đã đến giới hạn rồi. Một luồng năng lượng đen tối đột nhiên xuất hiện xung quanh sơ mạ, nhanh chóng bao bọc cơ thể đại ác quỷ. Ma thuật đen, cầu nguyện, hào quang năng lượng tất cả hắc ma pháp mà sơ mạ học được từ trước đến nay tại khoảnh khắc này đều được điều động. Không dừng lại ở đó, một ma thuật màu xanh lam tỏa ra từ sau lưng sơ mạ nhanh chóng hòa lẫn cùng lời nguyện trên thanh kiếm. Phép thuật linh hồn của thú nhân, sức mạnh của các tư tế yêu tinh và vô số phép thuật khác từ những nền văn minh đã bị lãng quên không ngừng được gia trì vào thanh kiếm. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Cuối cùng, một tia năng lượng hắc ám thoát ra từ trái tim của sơ mạ dung nhập vào dòng chảy sức mạnh đang không ngừng lớn mạnh. Tia năng lượng đó cực kỳ bất thường, khí thế nó toát ra không hề giống với bất kỳ loại năng lượng nào trên thế giới này. Ngược lại, nó có phần nào đó tương đồng với năng lượng tỏa ra từ trên người con bút bê kia. Con bút bê trong khoảnh khắc tia năng lượng xuất hiện chợt phản ứng mạnh mẽ. Nó dường như cũng cảm nhận được một sự uy hiếp nào đó. Con bút bê ngay tức khắc bỏ qua sẽ ở đèo, điên cuồng lao về phía đại ác quỷ. Thân hình của nó biến mất. Mặt đất dưới chân hình nhân phát ra từng tiếng sụp đổ. Ken. Thanh kiếm của Sở Mạ va chạm trực tiếp với cánh tay của hình nhân. Một luồng khí đen đột nhiên dâng lên như thủy triều nhanh chóng nuốt chửng con bút bê bị nguyền rủa. Con bút bê vội vàng lùi lại, cố gắng thoát khỏi luồng khí đang đeo bám mình. Xèo xèo xèo. Mặc dù con bút bê bị nguyền rủa vẫn sống sót nhưng cánh tay chạm vào thanh kiếm đã có dấu hiệu mục nát. Nó không do dự cắt bỏ phần cánh tay bị hỏng của mình. Năng lượng thần thánh ồ ạt tràn ra khỏi người con bút bê, minh chứng cho việc nó đang hét lên vì tức giận. Khí thế trên người nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Con bút bê bị nguyền rủa và Sở Mạ lao về phía nhau cùng một lúc. Hai bên va chạm phát ra những tiếng động đinh tai nhức óc. Ánh sáng lóe lên không ngừng từ lưỡi kiếm của cả hai. Chỉ trong một giây, cả hai không biết đã đánh ra bao nhiêu đòn tấn công chí mạng vào đối phương. Giang giác. Những cành cây phía sau hình nhân liên tục hóa thành cánh tay bổ sung mỗi khi cánh tay của nó bị nguyền rủa trong tay Sở Mạ ăn mòn. Ngoài cánh tay chính còn có hơn 8 cánh tay đang ép Sở Mạ từ mọi phía. Phập. Một cánh tay đâm xuyên qua đùi đại ác quỷ. Thanh kiếm của Sở Mạ ngay lập tức đã cắt đứt cánh tay của mục tiêu. Sở Mạ thuận thế chém đứt vai kẻ địch. Những tia sáng đen kịt xé toạc không gian. Cả 8 cánh tay của con bút bê bị nguyền rủa đều bị cắt đứt. Một vết nứt lớn hình xoắn ốc xuất hiện trên khuôn mặt con bút bê. Những chiếc răng sắc nhọn mọc xuyên qua những khe hở. Hình nhân hét thảm, các cánh tay vẫn đang điên cuồng khôi phục, hàm răng của nó há rộng nhắm vào gáy của Sở Mạ. Chính là lúc này, Sở Mạ mỉm cười hài lòng. Muộn rồi, ma pháp cấp 8. Hắc bạch đôi con ngươi màu vàng của đại ác quỷ trong phút chốc chuyển sang hai màu trắng đen. Thế giới xung quanh trong khoảnh khắc như thể bị đóng đinh tại chỗ. Trong thế giới này, mọi sắc màu đều bị rút sạch. Bầu trời sụp đổ, vỡ ra thành từng mảng trôi nổi khắp nơi. Cánh đồng hoa nay đã trở thành một bức tranh thủy mặc. Gió ngừng thổi, lửa ngừng cháy, những nguyên tố khác ngừng hoạt động, chỉ còn độc nhất Sở Mạ và hình nhân bị nguyền rủa đứng đối mặt với nhau. Cả thế giới hiện tại lấy Sở Mạ làm ranh giới tự động chia tách thành hai phần đen trắng. Trắng tượng trưng cho linh hồn, một tồn tại thuần khiết, không lệ thuộc vào niềm tin của người khác. Còn đen tượng trưng cho hình hài chân thực, một tồn tại giả tạo, sống dựa trên nhận thức tập thể, bị ràng buộc vào các khái niệm khác. Tất thể mọi sự vật tồn tại trên đời, từ sinh vật, kết giới, phép thuật cho đến suy nghĩ, khái niệm đều bị kéo vào một cán cân vĩ đại mà người phán xử chính là đại ác quỷ. Ma pháp này thực chất là một loại phán quyết. Bản thân Sở Mạ không phục chế phán quyết của Akenis mà hắn đã tự tạo ra một phán quyết của riêng mình. Nếu phán quyết của Akenis có thể phân định bản chất thiện ác của một sinh vật thì phán quyết của Sở Mạ lại trực tiếp phân định sự tồn tại của mọi thứ. Hắc bạch không trực tiếp gây sát thương lên mục tiêu, cũng không gây ra động tĩnh to lớn nào cả. Nhưng mọi thứ tồn tại bên trong thế giới mà Sở Mạ soi chiếu sẽ buộc phải tự định nghĩa lại mình, chúng phải tự chứng minh bản thân có quyền tồn tại. Con bút bê ngẩng đầu, ánh sáng trong hốc mắt đỏ khẽ co lại. Sự tồn tại của nó, thứ được Lamensis tạo ra và chúc phúc lần đầu tiên bị một cái nhìn phủ định toàn bộ. Cơ thể được dệt nên từ ánh sáng bắt đầu nứt vỡ. Vầng sáng bao quanh con bút bê mở dần, thái ngự khắc trên trán nó bắt đầu bốc cháy, ánh sáng đỏ trong con ngươi bị hút ngược vào bên trong. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Khi hắc bạch chấm dứt, đôi con ngươi của Sở Mạ khôi phục lại vẻ ban đầu, thế giới hai màu rút đi trả lại màu sắc vốn có cho vật vật, gió bắt đầu thổi, mang theo mùi hương của những cánh hoa lại bắt đầu lơ lửng trong không trung, các nguyên tố khác như thể lấy lại nhịp sống của bản thân điên cuồng hoạt động. Nhưng người còn đứng vững trên cánh đồng hoa hiện tại chỉ còn một mình đại ác quỷ. Con bút bê nguyền rủa đã ngã xuống, không còn động đậy gì nữa. Sở Mạ đứng tại chỗ, yên lặng cảm nhận một phần thuộc về bản thân đang dần biến mất. Một lúc lâu sau, hắn bước qua xác của con bút bê, tiến thẳng về phía Akenis. Akenis vẫn còn bị chôn vùi trong cái kén mỏng. Xèo xèo xèo. Thanh kiếm trong tay Sở Mạ rơi xuống. Đôi tay đại ác quỷ không do dự xuyên qua tầng năng lượng thần thánh bẩm sinh đã khắc chế mình. Thần linh chưa bao giờ cho phép ác quỷ chạm vào linh hồn thánh nhân. Lớp kén kia được dệt nên bằng niềm tin, vinh quang và thánh ý, nó từ chối mọi tồn tại bị phán định là tà ác tiếp cận vị thánh nhân bên trong. Từng lớp ánh sáng ăn mòn ra thịt Sở Mạ, từng luồng quyền năng xé rách tế bào đại ác quỷ. Nhưng bất chấp tất cả những thứ đó, Sở Mạ không quan tâm, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Akenis ra khỏi định mệnh đang xiềng xích lấy cả hai người. Thế giới tối đen. Akenis không thể nhìn hoặc nghe thấy gì cả. Thế giới đối với vị thánh nhân chỉ là một màu tối đen, ngay cả năm giác quan cũng bị phong bế. Akenis không biết bản thân đã ở trong trạng thái này được bao lâu. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên. Đó là giọng nói đáng lẽ ra cô ấy không thể nghe thấy mới đúng. Akenis tròn tỉnh. Trong tầm mắt của cô ấy là một trần nhà tràn đầy ánh sáng. Trước khi kịp thắc mắc bản thân đang ở đâu, Akenis đã nhìn thấy một người đàn ông đang chăm chú quan sát mình. Người đàn ông tuy toàn thân mang đầy vết thương nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng. Tỉnh rồi hả? Akenis nhìn Sở Mạ với vẻ mặt vô hồn. Ít nhất thì dáng vẻ này không phải là dáng vẻ cuối cùng cô nhớ về Sở Mạ. Tại sao ngươi lại thành ra như vậy? Vì đã bị phong ấn quá lâu nên Akenis nhất thời không nhận thức được sự chênh lệch về thời gian xung quanh. Cảnh tượng cuối cùng mà cô ấy nhớ được chính là bầu trời nứt vỡ, những ngón tay hình cây cổ thụ khẳng khiu xuyên qua các vết nứt. Khi nhìn thấy những ngón tay đó sắp chạm vào Sở Mạ, cô ấy đã lao đến, không chút do dự sử dụng phán quyết của bản thân. Đã bao lâu rồi? Không lâu lắm. Vài ngàn năm thôi. Khóe mắt của Akenis giật giật. Đã lâu thế rồi ư? Cả sở mạ đang người đầy thương tích trước mặt, ạ kèn nịt có cảm giác rằng có quá nhiều chuyện đã xảy ra khi bản thân bị phong ấn. Cô ấy nhất thời không biết phải nói gì. Thời đại hiện tại rốt cuộc như thế nào? Giáo hội có còn thống trị như trước không? Như để xua tan nỗi lo lắng của ạ kèn nịt, sở mạ đã chủ động lên tiếng trước. Còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không? Vụ đó à? Ạ kèn nịt lẩm bẩm, cô ấy biết sở mạ đang nói đến điều gì. Tất nhiên ạ kèn nịt vẫn nhớ rất rõ những gì cả hai đã cược với nhau. Nhìn đi, ạ kèn nịt. Tương lai mà ngươi nhìn thấy đã thay đổi. Lần này là ta thắng. Ngay từ khoảnh khắc chiến đấu với Sơ Mạ, ạ kèn nịt đã biết rằng đây chính là kết cục mà bản thân phải gánh chịu. Nhân loại sẽ bị Lamensis tai trị, không có bất kỳ sự phát triển hay tiến bộ nào, họ sẽ chỉ sống như một con chim trong lồng hoặc một con cá trong bể. Còn cô ấy sẽ bị phong ấn mãi mãi, không có bất kỳ một người nào sẽ nhớ đến một thánh nhân như ạ kèn nịt. Đó là tương lai mà ạ kèn nịt đã nhìn thấy. Đối với ạ kèn nịt, tương lai là điều không thể tránh khỏi. Đáng lẽ không thể có người nào đánh thức cô ấy dậy, đáng lẽ ạ kèn nịt sẽ cứ như thế ngủ say mãi mãi. Đáng lẽ mọi chuyện phải như thế. Ước mơ của ngươi, ta nghĩ nó có thể tiếp tục rồi. Thành thật mà nói, ta không chắc thế giới hiện tại có giống như trong tưởng tượng mà ngươi đã từng nhắc đến hay không. Ta đã tận mắt chứng kiến tất cả những thay đổi. Có lẽ nó còn tệ hơn thời đại của chúng ta. Sơ Ma ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Tuy nhiên, thứ chúng ta có được chính là tự do. Nói xong, Sơ Ma loạn choạng đứng dậy. Sơ Ma, ngươi đi đâu vậy? Ta vẫn còn việc phải làm. Đủ rồi. Dừng lại đi, ngươi sẽ chết mất. Sơ Ma dừng bước. Đúng như ạ kèn mình nói. Trong khi chiến đấu với lời nguyền của Lamensis, cơ thể của đại ác quỷ đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Việc lao vào chiến đấu trở lại chẳng khác nào tự sát. Dù sao thì ta cũng phải đi. Tại sao? Sơ Mạ không trả lời nữa, hắn dứt khoát rời đi. Ạ kèn nịt không thể ngăn cản Sơ Mạ. Vị thánh nhân chỉ vừa mới tỉnh lại sau thời gian dài bị phong ấn. Chỉ riêng việc trò chuyện như hiện tại thôi cũng đã quá sức chịu đựng đối với cô ấy. Có một người chợt lại gần ạ kèn nịt. Ngài ạ kèn nịt. Sẽ ở đeo quy xuống, giọng nói và khuôn mặt vừa vui mừng vừa buồn bã. Cuối cùng thuộc hạ cũng có thể gặp lại ngài. Sẽ ở đèo, ngươi vẫn còn sống sao? Ạ kèn nịt mỉm cười buồn bã khi nhìn tình trạng của người phụ tá trung thành của mình. Nếu đối phương vẫn có thể gặp lại bản thân sau hàng thiên niên kỷ như hiện tại thì chắc hẳn sẽ ở đèo đã sử dụng đến sức mạnh linh hồn. Nếu không cẩn thận, linh hồn của người sử dụng có thể bị hao mòn và biến mất. Một linh hồn khi bị di rời khỏi cơ thể có thể trở nên khác biệt so với trạng thái ban đầu và bản thân người đó cũng có thể thay đổi. Không có gì đáng sợ hơn việc mất đi bản ngã của chính mình. Nhưng sẽ ở đèo vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó chỉ để gặp lại chủ nhân mà bản thân đã thề nguyện trung thành. Ạ kèn nịt quả thực không biết nên nói gì trong tình huống này. Cuối cùng, ạ kèn nịt chỉ khẽ thở dài. Sẽ ở đèo, cậu đã vất vả rồi. Cả sở mạ cũng vậy. Ta thực sự nợ hai người rất nhiều. Cú 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 cú. Thành trì đột nhiên rung chuyển, bụi đất từ trên trần không ngừng rơi xuống. Ta đoán có vẻ tình hình bên ngoài hiện tại không được tốt lắm. Một trận thánh chiến đã nổ ra, thánh hoàng tại vị đã sử dụng sức mạnh tẩy não để chỉ huy lực lượng của lục địa. Chúng ta cần di tản trước, tôi sẽ dẫn đường cho ngài đến một nơi an toàn. Không. Trước tiên hãy đến một nơi đã. Ngài muốn đi đâu? Có một người mà ta phải gặp. Chương 706, Quỷ Vương và Thánh Nhân, 1. Chương 706, Quỷ Vương và Thánh Nhân, 1. Dù chờ chậm rãi đi xuyên qua hành lang. Khu vực xung quanh tràn ngập tiếng ồn của những trận chiến khốc liệt phía bên ngoài. May mắn là cho đến hiện tại vẫn chưa có ai xuất hiện cản đường, nhưng dù chờ biết đây chỉ là sự yên bình nhất thời trước khi cơn bão thực sự ập đến. Như thể xác nhận cho trực giác của dù chờ. Với hình, bức tường trước mắt hắn đột nhiên bị sụp đổ, bụi đất buốc lên khắp nơi. Thánh vật trong tay dù chờ khẽ sáng lên. Cuối cùng thì cậu cũng tới rồi. Khi bụi đất lắng xuống, bóng người phía bên kia dần hiện ra. Mái tóc vàng óng của người đó không hề mất đi vẻ bóng mượt ngay cả khi đã dính đầy bụi bẩn. Hai thân ảnh yên lặng đứng đó, ánh mắt của cả hai đều không rời khỏi đối phương. Có vẻ như hiện tại tôi nên gọi cậu là thánh nhân Cắt Đờ Dìn. Còn cậu thì đã trở thành quỷ vương Hịt Cờ Lịp. Cảm xúc trong đáy mắt Cắt Đờ Dìn thật khó diễn tả thành lời. Người mà cô ấy từng coi là bạn đã bỏ cô ấy lại đảo quốc đáng nguyền rủa này mà chạy trốn. Sau gần ấy năm, tên kia đã trở lại thánh quốc. Nhưng lần này, anh ta lại mang theo trên lưng cái danh hiệu quỷ vương, kẻ thù của giáo hội đồng thời cũng là kẻ địch mà Cắt Đờ Dìn phải tiêu diệt. Cắt Đờ Dìn quả thực không biết nên lấy tâm thế nào để đối diện với Hịt Cờ Lịp. Cậu đã thay đổi rất nhiều. Có gì lạ? Dù sao cũng hơn 20 năm rồi. Đúng vậy. Hơn 20 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Không ai trong số họ quên đi những kỷ niệm một thời cả hai cùng trải qua trong vùng đất như địa ngục này. Tuy nhiên, tại thời điểm này, lập trường của cả hai đã rẽ sang hai phương hướng hoàn toàn đối lập. Chuyện trò đến đây thôi. Cậu đến để ngăn tôi sao? Chẳng phải đấy là điều hiển nhiên ư? Tôi hiện tại là thánh nhân của giáo hội, còn cậu là quỷ vương, kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mớ hỗn độn này. Hai người bạn từng thân thiết giờ không còn nữa. Đứng ở nơi này không phải Cắt Đờ Dìn và Hịt Cờ Lịp mà là thánh nhân Cắt Đờ Dìn và quỷ vương Hịt Cờ Lịp. Cả hai đều biết rất rõ điều đó. Mối quan hệ phức tạp này không thể bỏ qua bất kể cả hai người bọn họ có cố gắng tránh mặt nhau như thế nào. Việc một ngày nào đó bọn họ phải chạm mặt là điều không thể tránh khỏi. Đúng lúc này, lời đề nghị cuối cùng. Giao tranh là không cần thiết. Sao chúng ta không giả vờ như chưa từng nhìn thấy đối phương? Suy nghĩ viển vông. Dù cho bình tĩnh quan sát biểu cảm trên gương mặt người đối diện như thể muốn xác định quyết tâm của đối phương. Tốt thôi. Cắt Đờ Dìn không nói không rằng, lao thẳng về phía trước. Toàn thân cô ta được bao bọc trong một tầng hào quang năng lượng dày đặc. Một cú đấm mạnh mẽ không chút khoan nhượng giáng thẳng vào mặt đối thủ. Dù chờ lách người sang một bên, chân phải khẽ dậm xuống. Những làn sóng sức mạnh ma thuật nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, những bóng đen theo đó trải dài trên mặt đất. Vô số xúc tu nhô ra từ bóng tối tính chói chặt toàn bộ cơ thể Cắt Đờ Dìn. Cắt Đờ Dìn không mất chút sức lực xé nát đống xúc tu bằng sức mạnh thể chất của mình. Tay phải cô ta tiếp tục vung ra một cú đấm khác. Khi khoảng cách cú đấm cách dù chờ một đoạn ngắn, sức mạnh thần thánh ngưng tụ trong tay Cắt Đờ Dìn đột nhiên rung rinh và hóa thành một thanh kiếm. Dù chờ rút thanh kiếm đặc trưng hình mỏ quạ ra khỏi bóng tối. Lưỡi kiếm sắc bén và thanh thoát được bao phủ bởi ma thuật màu xanh chặn lại thanh kiếm vàng của Cắt Đờ Dìn. Ken, ken, ken. Sắc vàng cùng ánh xanh hòa quyện tạo nên những ánh sáng chớp lóe tuyệt đẹp. Các bức tường, những cột trụ bên trong tòa thành khi tiếp xúc phải thứ ánh sáng này đều nhanh chóng sụp đổ, hóa thành bụi phấn. Cảnh tượng tàn phá thật khủng khiếp. Dù vậy, trong khung cảnh chiến đấu hỗn loạn đó, cả Dù Chờ và Cắt Đờ Dìn đều không hề hơn gì. Xem ra cái tên Quỷ Vương không phải do Xạ Lệ Si Ẩn tùy tiện đặt. Cậu rất mạnh. Cắt Đờ Dìn mỉm cười cay đắng. Vậy thì tại sao năm đó cậu lại chạy trốn một mình? Tên khốn kiếp. Khóe mắt Dù Chờ hơi giật giật khi nghe những lời nói ẩn chứa vô vàn oán giận của người đối diện. Làm sao hắn có thể không biết nỗi uất hận của Cắt Đờ Dìn từ đâu mà ra? Năm đó, khi rời khỏi đảo quốc, cảm giác của Hịt Cờ Lịp không phải là nhẹ nhõm hay vui mừng vì được giải thoát mà là lo lắng cho người bạn bị mình bỏ lại. Tuy nhiên, hắn của lúc đó quá yếu đuối, hắn không dám yêu cầu sư phụ đưa Cắt Đờ Dìn đi cùng. Vì vậy, tại lúc này đây, Dù Chờ quả thật không thể biện minh gì cho hành động khi đó của mình. Tôi đúng là ngu ngốc khi vẫn chờ vì tưởng một ngày nào đó cậu sẽ trở lại. Tôi đúng là một kẻ ngu. Cắt Đờ Dìn trừng mắt nhìn Dù Chờ đầy ác ý, đó là lý do tại sao tôi cố gắng sống sót. Chỉ cần cậu vẫn còn tồn tại ở một chỗ xó xỉnh nào đấy, chắc chắn sẽ có một ngày tự tay tôi sẽ tìm thấy tên phản bội nhà cậu. Dù Chờ có cảm giác kỳ lạ. Sự tức giận của Cắt Đờ Dìn dường như không hẳn bắt nguồn từ việc bị bỏ lại năm đó. Tên khốn nhà cậu tại sao lại trở về? Đúng hơn, cơn giận của Cắt Đờ Dìn nhắm vào việc Hịt Cờ Lịp lựa chọn trở thành quỷ vương, lựa chọn trở thành kẻ thù của thế giới này. Sao cậu không cút luôn đi? Biến đi và bắt đầu cuộc sống mới chết tiệt của cậu ấy. Bùm. Thanh kiếm của Cắt Đờ Dìn nhuộm vàng một nửa không gian. Nửa còn lại chính là màu xanh thấm bắt nguồn từ ma lực của Dù Chờ. Cậu không nên quay lại cái nơi khủng khiếp này. Bùm. Bùm. Dù Chờ không ngừng lùi lại. Những cú đấm của Cắt Đờ Dìn chứa một lực đẩy vượt quá dự liệu của hắn. Cuối cùng, Dù Chờ đành phải hét lên. Cắt Đờ Dìn. Hắn lạnh lùng chất vấn. Đủ rồi. Cậu xuất hiện ở đây chỉ để nói lại đống kỷ niệm vớ vẩn đó thôi hả? Quá khứ là quá khứ. Lựa chọn hiện tại của tôi không liên quan gì đến cậu. Vì vậy, tránh sang một bên. Cái gì? Khuôn mặt Cắt Đờ Dìn trở nên nhăn nhó trước lời nói lạnh lùng của Dù Chờ. Cơn giận dữ của cô ta một lần nữa bùng phát. Một vòng tròn ma thuật màu trắng xuất hiện sau lưng Cắt Đờ Dìn, vô số sợi xích vàng phóng về phía Dù Chờ. Cùng lúc, một bóng đen cũng xuất hiện sau lưng Dù Chờ, những xúc tu bóng tối tỏa ra khắp không gian. Xúc tu và xích vàng giao chiến gay gắt tựa như những con mãng xà đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Hai bên không bên nào chiếm được lợi thế, cuối cùng đồng loạt sụp đổ. Dù Chờ và Cắt Đờ Dìn thấy vậy, đồng loạt xông lên đánh giáp lá cả. Sức mạnh của Cắt Đờ Dìn quả thật không thể phán đoán nếu chỉ nhìn vào ngoại hình nhã nhặn bên ngoài. Trên thực tế, tốc độ và sức mạnh trong từng nắm đấm của vị thánh nhân đủ sức đánh bay cả vị pháp sư chuyên gia đánh cận chiến là gà rồng. Thay vì đối đầu trực tiếp, Dù Chờ đáp trả bằng cách né tránh hết mức có thể. Hắn đá vào chân đối phương hòng khiến người kia bị mất điểm tựa, nhưng Cắt Đờ Dìn ngay lập tức xoay người trên không trung, giơ chân đá về phía Dù Chờ. Năng lượng thần thánh ẩn chứa trong cú đá có sức mạnh chẳng khác gì một cơn bão. Dù Chờ hạ thấp đầu, ngay lập tức, một tia sáng vàng vụt qua phía trên. Những hành lang dài và kiên cố của tòa thành trong giây lát vỡ tan thành từng mảnh. Dù Chờ không bỏ cuộc, thanh kiếm trong tay hắn vung lên. Kiếm khí bắn ra theo từng hình lưỡi liềm, cắt xuyên qua mọi thứ. Ngay cả Cắt Đờ Dìn muốn tự tin có thể chặn lại hầu hết mọi thứ bằng sức mạnh thần thánh mạnh mẽ của mình cũng nhận thấy những nhát chém kia có nguy hiểm, cô ta nhanh nhẹn né sang một bên. Cắt Đờ Dìn không hề giảm tốc độ tấn công. Tiên phát chế nhân. Mật độ những đòn tấn công vị thánh tung ra lúc này đã trở nên dày đặc đến mức tưởng chừng không có bất cứ một khe hở nào. Dù Chờ vẫn bình tĩnh né tránh, chặn lại hoặc thậm chí phản công ở những khoảng trống do Cắt Đờ Dìn để lộ. Dư chấn từ trận chiến của hai người gây ra những chấn động mạnh mẽ vang vọng khắp tòa thành Gạ Lạ Hạt. Cái gì thế? Lâu đài sắp sụp đổ rồi. Mọi người cẩn thận. Châu bò đánh nhau rồi mới chết. Đạo lý đó ai ai cũng hiểu. Đó là lý do tại sao khi trận chiến giữa Dù Chờ và Cắt Đờ Dìn xảy ra, những cuộc giao tranh ở khu vực gần đó đều không hẹn mà tạm thời đình chỉ. Phía sau Cắt Đờ Dìn, một á thần khổng lồ khoác áo giáp vàng xuất hiện. Một tay gã á thần cầm một chiếc khí lớn, tay còn lại mang theo một cây giáo khổng lồ. Hư ảnh triệu hồi trừng mắt nhìn Dù Chờ. Ngọn giáo bắn ra vô số ánh sáng lấp lánh. Một trận mưa thiên thạch rơi xuống khu vực Dù Chờ đứng. Cái bóng sau lưng Dù Chờ xải rộng, một con quạ bóng tối lao vút lên không trung. Ạ Tớ Nọ cũng lật hung dữ cắn chặt ngọn giáo trên tay gã khổng lồ, cánh tay trong bóng tối của nó vung về phía trước. Tên khổng lồ bị chúng đòn loạn choạng lùi lại, Ạ Tớ Nọ cũng lật nhân cơ hội tiếp tục tấn công tới tấp. Tuy nhiên, vật triệu hồi này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Gã khổng lồ giơ chiếc khiên lên đẩy Ạ Tớ Nọ cùng lật ra, sau đó gã nhắm ngọn giáo vào chính giữa đầu con quạ. Trong lúc hai vật triệu hồi chiến đấu, một con tàu băng lướt trên mặt đất nhắm vào Cắt Đờ Dìn. Cho trẻ con. Cắt Đờ Dìn thẳng thừng dùng tay không đấm vỡ phép thuật cấp 6 của Dù Chờ. Cậu định dùng thứ phép thuật yếu ớt đó để đánh bại tôi? Không để Cắt Đờ Dìn dứt lời, những mảnh vỡ của con tàu băng rải rác trong không trung đã tụ tập lại bao phủ khắp nơi. Bụ. Vô số viên pha lê chuyển động quay tròn và nuốt chửng Cắt Đờ Dìn, thế tấn công như muốn nghiền nát mục tiêu. Cắt Đờ Dìn dậm chân, ngọn lửa hoàng kim bùng lên làm tan chạy các tinh thể, trực tiếp xé tan vòng xoáy pha lê. Sức mạnh của vị thánh nhân quá áp đảo, không một đòn tấn công nào của dù trở có hiệu quả. Tất nhiên dù trở cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể hạ đối phương bằng những thủ đoạn này. Một cái cây lớn trôi nổi phía sau lưng hắn. Cát Đở Dìn meo mắt khi nhìn thấy vật thể kỳ quái đột nhiên xuất hiện. Đó không phải là phép thuật thông thường. Nó vừa tương tự lại vừa khác biệt so với sức mạnh thần thánh. Nhưng trên hết, cái cây kia chứa được một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ. Lệ Vũ Dạ Xẻ Phi Dạ thứ 5 của cây sự sống tượng trưng cho sự hủy diệt, sức mạnh phán xét mọi thứ. Một ngọn lửa rực rỡ bao trùm lấy Cát Đở Dìn. Ngọn lửa của Lệ Vũ Dạ là một trong những ma pháp hủy diệt mạnh mẽ nhất mà dù trở có thể dùng. Hắn muốn nghĩ nó có thể gây khó khăn cho đối phương. Cho đến khi hắn nhìn thấy Cát Đở Dìn bình an vô sự trong bộ giáp vàng bước ra từ bên trong ngọn lửa hùng vĩ đang rực cháy, dù trở biết mình đã nhầm. Cát Đở Dìn lao như một thiên thạch về phía dù trở. Bóng đen trên người ngay lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể dù trở. Cả hai lao vào nhau, âm thanh đánh đấm vang vọng khắp nơi, hết từ trên trời xuống dưới đất, từ hành lang này qua hành lang khác. Vĩnh, 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 ầm, ầm, ầm. Cả hai không biết đã phá hủy bao nhiêu bức tường, hủy hoại bao nhiêu góc hành lang. Dù trở vừa định lùi lại thì Cát Đở Dìn đã lao tới không để cho hắn có cơ hội kịp thở dốc. Một trường ma thuật màu xanh lục xuất hiện sau lưng dù trở, theo sau đó là một khối kim loại lơ lửng trên không trung. Các khối lập phương thi nhau ghép lại tạo thành những con rắn ba đầu. Đám rắn thép gầm lên trong im lặng, chúng há cái miệng to lớn của mình tấn công Cát Đở Dìn từ mọi phía. Cát Đở Dìn vươn tay ra dựng lên một rào chắn. Những con rắn thép bị đẩy lùi khi va phải, nhưng chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đập đầu vào rào chắn, bằng mọi cách muốn phá vỡ bức tường ngăn cản này. Rào chắn được tạo ra bằng luật thánh không thể chịu đựng được lâu, cuối cùng cũng bị phá vỡ. Những con rắn há miệng, cố gắng nuốt chửng Cát Đở Dìn. Cát Đở Dìn nắm lấy miệng của con rắn đầu tiên ở gần mình nhất, không chút do dự xé xác thứ này ra thành từng mảnh. Tuy ý bức cơ thể đã bị xé thành hai nửa đi, Cát Đở Dìn tiếp tục lao về phía người đàn ông đang ẩn mình trong bóng tối. Rắc rắc rắc. Những khối lập phương tạo nên cơ thể đám rắn chợt thay đổi. Một lượng lớn lập phương tụ tập xung quanh Cát Đở Dìn, dựng đứng lên thành một cây cột thép khổng lồ. Cùng lúc, ầm ầm ầm. Đoằng. Một tia sét đánh xuống với tốc độ cực nhanh. Đoằng. 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 Những tia sét đáng lẽ phải phân tán khắp nơi lúc này đều đã tụ lại một chỗ vì cột thu lôi đột nhiên xuất hiện. Cát Đở Dìn ở ngay vị trí trung tâm trực tiếp hứng chịu tất cả, cô ta lảo đảo khuỵu xuống. Nhưng Cát Đở Dìn không muốn chịu thua. Vị thánh nhân nghiến răng, điều động tất cả năng lượng trong cơ thể. Sau lưng cô ta, một vầng hào quang tròn hiện lên biến thành hình dạng của vô số ngọn giáo. Những ngọn giáo ánh sáng bắn ra từ vầng hào quang, tránh thoát khỏi những tia sét và bay về phía dù trở. Chiếc áo choàng bóng tối phía sau lưng dù trở trải rộng, vô số nòng súng nô ra từ bên trong. Tất cả đều nhắm vào một mục tiêu là Cát Đở Dìn. Tạ 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 tạ. Tất cả nòng súng bên trong áo choàng đồng loạt khai hỏa. Hỏa lực của những viên đạn ma thuật có sức mạnh ngang ngửa những ngọn giáo hoàng kim của Cát Đở Dìn. Nhưng trong khi dù trở phải đối phó với những ngọn giáo này, Cát Đở Dìn đã thoát ra được phạm vi tấn công của cổ thu lôi. Hơi nước trắng bốc lên từ nhiều bộ phận trên áo giáp, minh chứng cho việc thứ này đã bị hư tổn không nhỏ, nhưng Cát Đở Dìn không quan tâm. Các mảnh của khối lập phương hình cổ thu lôi vỡ ra như một trò chơi xếp hình và tiếp tục biến thành một khối kim loại lớn lơ lửng trên đầu Cát Đở Dìn. Vị thánh nhân không do dự dùng nắm đấm đập vỡ khối kim loại phía trên. Khối kim loại tưởng chừng rất rắn chắc không chút phản kháng liền bị tách ra làm đôi, bất lực rơi xuống đất. Đôi cánh vàng mọc ra sau lưng Cát Đở Dìn. Vị thánh nhân lấy đà lao về phía dù trở. Chiếc áo choàng bóng tối rung lên từng hồi, bắn ra vô số lông vũ. Ago ẹt thì ạ đám lông vũ trên quỹ đạo bay biến thành những linh hồn ma quỷ bay vòng quanh Cát Đở Dìn, cố gắng tấn công mục tiêu. Tuy nhiên, ngay cả 72 con quỷ của Solomon cũng không thể gây ra chút khó dễ nào cho Cát Đở Dìn. Chúng chẳng khác nào đám rùa nhặng phiền phức, bị vị thánh nhân phẩy tay liền tan biến. Cát Đở Dìn không để ý tới đám quỷ mà tiếp tục lao về phía dù trở. Hư hóa nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay của Cát Đở Dìn sắp túm lấy cổ áo của dù trở, cả người của vị thánh nhân trực tiếp xuyên qua cơ thể đối phương và bay thẳng về phía sau. Cái gì? Chương 707, Quỷ Vương và Thánh Nhân 2, chương 707, Quỷ Vương và Thánh Nhân 2, Cát Đở Dìn khựng lại giữa không trung sau khi chứng kiến cảnh tượng không thể lý giải được vừa rồi. Nhưng chính khoảnh khắc vị thánh nhân buông lòng cảnh giác, những khối kim loại tập trung trên mặt đất đồng loạt nhắm thẳng vào cô ta. Năm khẩu pháo điện từ điên cùng xả đạn vào Cát Đở Dìn với độ chính xác tuyệt đối. Cát Đở Dìn chỉ đành phải tạo ra một lớp khiên phòng thủ trên không. Ở độ cao này, việc cố gắng phòng thủ chỉ dựa vào một mình bộ giáp trên người là không khả thi. Trong khi đó, dù trời đã nhân cơ hội hoàn thiện một thần chú mới. Ma thuật màu xanh phân tán xung quanh hắn dần dần mở rộng như dải ngân hà. Phép thuật dù trở thi triển lúc này có phạm vi lớn và phức tạp đến mức quy mô của nó đã sớm vượt qua mức độ cấp 6. Cát Đở Dìn đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Mặc dù đòn tấn công của đối phương vẫn chưa hoàn toàn thành hình nhưng đôi mắt của Cát Đở Dìn vẫn nhìn thấy được trước khung cảnh bóng tối sẽ sớm nuốt chửng bản thân. Khả năng nhìn thấu tương lai của Cát Đở Dìn tuy không hoàn hảo nhưng vẫn phát huy ra được tác dụng trọng yếu trong những trận chiến tay đôi. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, vị thánh nhân lại gặp phải một nan đề. Cô ta không tìm thấy bất kỳ một cơ hội nào để chiến thắng nếu đối phương sử dụng ma pháp kia. Cát Đở Dìn nghiến răng, nếu không thể đón đỡ thì bằng mọi giá phải ngăn cản đối phương hoàn thành ma pháp. Cát Đở Dìn ngay lập tức giải trừ tấm khiên, bất chấp mưa bom bão đạn dội về phía mình, cô ta liều mạng phóng tới chỗ dù trở. Cái cảm giác đạn ghim vào người không dễ chịu chút nào, nhưng nếu để đối phương tung ra đòn đánh tiếp thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Bộ giáp trên vai của Cát Đở Dìn dần dần rơi rụng, một bên cánh của cô ta bị đâm thủng và biến mất. Cát Đở Dìn không để tâm, khẽ tính toán, với tốc độ này, cô ta nhất định có thể ngăn cản thành công. Cho đến khi Cắt Đở Dìn nhìn thấy đôi mắt xanh lam ẩn sau lớp mặt nạ đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Khoảnh khắc đôi con ngươi của Dụ Trở chuyển sang màu đỏ cũng là lúc một sức mạnh vô hình đánh út về phía Cắt Đở Dìn. Sức mạnh thần thánh. Cắt Đở Dìn có thể khẳng định chắc chắn thứ sức mạnh vừa bộc phát chính là sức mạnh thần thánh. Đòn đánh bất ngờ đó đã ngăn cản Cắt Đở Dìn trong một tích tắc, và tích tắc đó cũng đã là quá đủ. Công thức ma thuật cuối cùng đã hoàn tất. Phép thuật màu xanh lam dần chuyển sang màu đen kịt như thể nó được ngâm trong mực rồi lấy uy thế không gì cản được bao trùm toàn bộ không gian. Tựa như một tấm khăn trải bàn màu đen đang rung rinh và rơi xuống, nhưng ngay cả khi như vậy, Cắt Đở Dìn cũng không dám tùy tiện xung lên. Bất cứ khi nào cô ta chạm phải bóng tối, mọi sức mạnh thần thánh đều bị nuốt chửng. Bóng tối đè nặng lên Cắt Đở Dìn. Thân hình trong bộ áo choàng trắng muốt bị đánh xuống mặt đất, dù cho Cắt Đở Dìn có cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô vọng. Bóng tối bám chặt lấy cơ thể vị thánh nhân như nhựa đường, không cách nào thoát ra được. Ma pháp hệ bóng tối cấp 7. Hắc Miên Cắt Đở Dìn nghiến răng. Ỉm Tệ Dạ Ư. Đại pháp sư Clinton Rột Chi được cho là người duy nhất trên lục địa có khả năng sử dụng phép thuật ở quy mô mức độ như thế này. Nhưng ngay lúc này đây, kẻ đứng trước mặt cô ta ở độ tuổi đó đã có thể sử dụng được thứ sức mạnh mà rất nhiều người mất cả đời cũng không thể chạm tới được. Bóng tối nảy mùa, dính nhớp giống như bùn nhau đang không ngừng hấp thụ sức mạnh của vị thánh nhân. Dù vậy, thân hình Cắt Đở Dìn vẫn run rẩy đứng thẳng người, không hề có dấu hiệu gục ngã. Thậm chí, theo thời gian dần trôi, ánh sáng trên người vị thánh nhân ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Cắt Đở Dìn tiến lên một bước. Dù cho có là hiệp sĩ cấp cao hay lũ sổ ở thì nếu chúng phải đòn đánh vừa rồi cũng sẽ sớm gục ngã. Rất tiếc, Cắt Đở Dìn không thuộc phạm chủ tầm thường đó. Vị thánh nhân chậm chạp tiến lên từng bước. Bóng tối bao trùm cơ thể Cắt Đở Dìn dần dần cũng phải cúi mình, cam chịu rút đi trước sức mạnh thần thánh đang không ngừng trào ra từ thân hình mảnh mai nhưng cũng rất đôi kiên cường đó. Chẳng bao lâu sau, giữa biển bóng tối vô tận xuất hiện một ngọn lửa màu hoàng kim lấy uy thế không gì cản được điên cuồng thiêu đốt bóng tối xung quanh. Hắc ám ban đầu muốn nuốt chửng Cắt Đở Dìn sau cùng lại bị chính vị thánh nhân thiêu rụi hoàn toàn. Dù chờ đứng tại chỗ, yên lặng chứng kiến Cắt Đở Dìn từng chút một xóa tan ma pháp của bản thân. Trước sự khiêu khích của đối phương, hắn không có đáp lễ tương xứng thì thật không phải phép. Đằng sau lưng Dụ Trở, một câu thần chú lớn khác lại được tung ra. Cấp độ phép thuật và quy mô của nó cũng giống như phép thuật trước đó. Một sức mạnh ma thuật đột ngột phủ kín không gian, nhấn chìm mọi thứ bao gồm cả Cắt Đở Dìn và chính người thi triển ma pháp là Dụ Trở. Đây là lần thứ hai Cắt Đở Dìn lọt vào một không gian tràn ngập rượu, cảnh tượng đó vẫn như lần đầu tiên, đẹp đến ngỡ ngàng. Tuy nhiên, không gian mỹ lệ này không dành cho Cắt Đở Dìn. Trong đôi mắt của vị thánh nhân là một không gian tối tăm không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cắt Đở Dìn cảm nhận được bản thân đang trôi nổi trong vô định. Không để cho Cắt Đở Dìn kịp phản ứng, Dụ Trở đã tiếp tục thi triển một phép thuật mới. Ma pháp hệ thủy cấp 7. Tinh thủy hào hào hào. Tiếng sóng biển không ngừng vỗ vào bờ vang lên khắp nơi. Khoảnh khắc nhận ra điều này cũng là lúc Cắt Đở Dìn bị nhấn chìm xuống đại dương bao la vô tận. Cắt Đở Dìn càng vùng vẫy, cơ thể cô ta càng chìm sâu hơn. Đại dương sâu thăm thẳm không có bất cứ ánh sáng nào chiếu rọi tới như một con quái vật khổng lồ, yên lặng há cái miệng to lớn nuốt chửng tất cả. Cái lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy cùng áp lực của nước khiến Cắt Đở Dìn nghẹt thở. Tương lai đó rốt cuộc vẫn là không thể tránh được. Vị thánh nhân yên lặng nhắm mắt, cam chịu kết cục đã định sẵn của bản thân. Cơ thể Cắt Đở Dìn đột ngột bị quăng trở lại mặt đất. Cắt Đở Dìn ngơ ngác ngẩng đầu lên. Phía trên vị trí cô ta bị quăng xuống là một lỗ hổng lớn để lộ bầu trời đêm tuyệt đẹp. Còn dù trời lúc này đang nhìn xuống cô ta với biểu cảm khó đoán. Làm gì thế? Đủ rồi. Tới đây thôi. Rốt cuộc cậu đang tính làm chuyện gì? Dù chờ chậm chạp lấy thứ gì đó ra khỏi ngực áo. Đó là một tờ giấy được gấp gọn gàng. Dù chờ mở nó ra và đưa cho Cắt Đở Dìn. Thứ gì đây? Cầm lấy đi. Cắt Đở Dìn cầm tờ giấy bằng đôi tay run rẩy. Tôi nghĩ cậu nên được biết sự thật. Cắt Đở Dìn nhìn lướt qua tờ giấy. Biểu cảm trên gương mặt cô ta ngay lập tức chuyển từ nghi ngờ sang kinh ngạc, sau cùng là hốt hoảng. Trên tờ giấy là một địa chỉ được viết bằng nét chữ huyền chuyển. Địa điểm là ngôi biệt thự của một gia đình thương gia giàu có tại một quốc gia cách nơi này rất xa. Phía cuối tờ giấy là vỏn vẹn ba chữ đơn giản: Huy Ám Thị. Ngay khi Cắt Đở Dìn đọc được ba chữ cái này, cô ta chợt cảm thấy có thứ gì đó trong đầu đứt gãy. Cảm giác này, đôi vai Cắt Đở Dìn run rẩy. Một cảm giác mất mát ùa về trong tâm trí vốn chỉ có chiến đấu và tập luyện. Ản Sọ là một gia tộc quyền lực ở Kẹo Đen. Cả hai vợ chồng gia chủ nhà Ản Sọ bao nhiêu năm qua vẫn luôn tìm kiếm đứa con gái thất lạc của họ. Một dấu hiệu nổi bật của đứa trẻ mất tích chính là mái tóc vàng hiếm gặp. Tên thật của cậu là Cắt Đở Dìn Ản Sọ. Đó là thân phận đã bị giáo hội đánh cắp vào 20 năm về trước. Đừng nói là. Dù trở khẽ lắc đầu. Tôi thực sự muốn nói cho cậu biết sự thật này từ lâu. Cậu không phải trẻ mồ côi. Gia đình của cậu vẫn đang tìm kiếm cậu trong vô vọng. Ánh mắt Cắt Đở Dìn vẫn đăm đăm nhìn vào địa chỉ trên tờ giấy như thể muốn khắc ghi thông tin đó vào trong xương thủy. Một cảm giác xúc động đột nhiên ập đến khiến Cắt Đở Dìn nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Ám thị và tẩy não của giáo hội ảnh hưởng đến Cắt Đở Dìn không phải ngày một ngày hai mà là dòng dã hơn 20 năm, từ lúc cô còn là một đứa trẻ 6, 7 tuổi. Giờ đây, ngay cả khi ám thị đã được dỡ bỏ, ký ức về cha mẹ và quê hương trong trí nhớ của Cắt Đở Dìn đã sớm trở thành một màn sương mù, tuy vẫn luôn tồn tại ở đó nhưng khó có thể chạm tới. Dù vậy, cảm giác thân thuộc trong từng nét chữ vẫn khiến trái tim Cắt Đở Dìn thổn thức không thôi. Gia đình của cô, quê hương của cô. Dù chờ không nói gì thêm, dứt khoát rời đi bỏ lại Cắt Đở Dìn. Thay vì giải thích thêm bất cứ điều gì với người vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được hiện thực, tốt hơn hết hay cho họ thời gian để tự suy ngẫm. Hắn vẫn còn nhiều việc phải làm. Thánh vật này phải được đặt ở nơi cao nhất của tòa thành. Sau cuộc chiến với Cắt Đở Dìn, mặt đất đã sớm nứt vỡ trên diện rộng. một phần của tòa thành đã sớm trở nên sụt lún nghiêm trọng. Ngay cả việc cố gắng tính toán tọa độ không gian trong hoàn cảnh này cũng không dễ dàng. Dịch chuyển trong không gian mang theo một thánh vật chứa đầy sức mạnh thần thánh không phải một nước đi khôn ngoan mà giống như tự sát hơn. Đột nhiên, không có chút dấu hiệu nào, một tấm lưới vàng tung về phía dù chờ, bắt lấy Quỷ Vương, ngăn hắn ta lại. Các thánh kỵ sĩ và các giám mục cấp cao của giáo hội cuối cùng cũng đã đến được tòa thành Gạ La Hát. Bọn họ mang theo đầy đủ đồ nghề hỗ trợ trong việc bắt giữ thành phần dị giáo. Dù chờ nhẹ nhàng xé toạc tấm lưới vàng đang cố trói mình, trừng mắt nhìn đám người vừa đánh lén bản thân. Phép thuật của hắn ngay lập tức đánh về phía đám đông, không có bất kỳ sự thương xót nào. Sau khi nhận được mảnh giấy tin tức từ dụ chờ và lấy lại được những ký ức đã quên, các đờ dìn phải mất một khoảng thời gian mới có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô ấy có cảm tưởng bản thân dường như đã khóc thay cho suốt 20 năm ký ức bị chôn vùi của chính mình. Suy nghĩ của các đờ dìn đột nhiên dừng lại. Cô ấy quát lên. Ai ở đó? Trước khi kịp nghe bất cứ động tĩnh gì thường nào, đôi mắt của các đờ dìn đột nhiên lại bắt đầu đau nhói. Giữa cơn đau như thiêu như đốt, các đờ dìn cảm thấy đồng tử của mình đang kết nối với thứ gì đó. Có thứ gì đó đang tiến lại gần nơi này. Dần dần, trong tầm mắt của các đờ dìn xuất hiện hai bóng người ở phía bên kia lối đi đã đổ nát. Đó là một tổ hợp cực kỳ bắt mắt, một người đàn ông điển trai với vẻ mặt lạnh lùng đang tháp tùng một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc bạch kim xoa dài. Ánh mắt của các đờ dìn không thể rời khỏi người phụ nữ kia. Nếu cô ấy không nhầm, đối phương chính là căn nguyên khiến đôi mắt của bản thân trở nên đau đớn. Không thể nào. Khoe miệng các đờ dìn khẽ thì thào. Thánh nhân ạ, kèn nịt sống lại rồi ư? Chương 708, Thánh hoàng đến. Chương 708, Thánh hoàng đến. Cơn thịnh nộ của dị vụ ảo đạn không ngờ lại khiến cho đám người UNN cùng những người khác tập hợp lại với nhau. Những binh lính của Vương quốc Cụ Tạ đã chặn đường đám cờ dị tịch đang có xu hướng bao vây những rào chắn tạm thời mà họ đã tạo ra bằng phép thuật. Họ giao chiến với đám sinh vật triệu hồi nhưng không bao giờ chủ động tiến lên. Mục đích của quân đội chính là ngăn chặn các cuộc đột kích trên diện rộng. Nhìn từ ngoài thì có vẻ như quân đội của Cụ Tạ đang giúp đỡ quân đội thập tự trinh ngăn chặn đám cờ dị tịch, nhưng nếu quan sát kỹ thì đám quân đội kia dường như cũng đang ngăn cản chính lực lượng của quân thập tự trinh tiến vào bên trong vây bắt Quỷ Vương. Nhưng không ai trong tình hình hiện tại có đủ can đảm đi chất vấn binh lính Cụ Tạ. Trận chiến dai dẳng ban nãy đã sớm lấy đi toàn bộ sức lực của bọn họ đã quá mệt mỏi vì những hiện tượng kỳ lạ liên tục xảy ra. Trên hết, địa điểm mục tiêu của quân thập tự trinh lúc này đang lơ lửng trên bầu trời cao. Bọn họ có muốn đến đó cũng không có cách. Liệu có ai đủ can đảm trèo lên cái cây bất thường đột nhiên mọc lên từ mặt đất kia không? Binh lính lúc này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ những người đi trước giải quyết tình hình và báo lại. Nhờ đó, Dền có thể tập hợp mọi người mà không bị ai để ý hay can thiệp. Mọi người đều đã tập trung ở đây cả rồi phải không? Vỡ dồn chỉnh lại thanh kiếm trên vai. Ông ta thực sự không mấy thoải mái khi phải ở cùng phe với vị linh mục mà bản thân vừa chiến đấu. Nhưng tình thế đã thay đổi, ông ta có thể làm gì đây? Nhưng hiện tại cũng có một vấn đề chưa có cách giải quyết. Chúng ta không thể đưa anh chàng thú nhân đang chiến đấu ở đằng kia đi cùng sao? Alex là người lên tiếng trả lời. Tôi e là chuyện đó không khả thi. Tại sao? Đó là trận chiến mà Vantos vẫn luôn tìm kiếm. Nếu chúng ta can thiệp, Vantos sẽ rất tức giận. Thực sự không thể hiểu nổi mấy tên điên các người. Vantos đang tập trung vào việc ngăn chặn hạn. Đám người hiệp sĩ của S.C. Lì ông bao gồm cả S. Đạn và mẹ Dilina vẫn đang không ngừng giúp đỡ những con tin bị tẩy não. Việc tẩy não không chỉ giới hạn ở các hiệp sĩ bóng đêm. Rất may là phép thuật của hai thầy cho mẹ Dilina trong tình hình này đã phát huy ra tác dụng cực kỳ chí mạng. Những người bị tẩy não cần phải nghỉ ngơi. Di chứng của sức mạnh kia vẫn rất đáng sợ. Vì lý do đó, các linh mục quyết định chia nhau ra chăm sóc những người bị thương. Bọn họ hiểu bản thân có đi cũng không giúp được gì nhiều. Tốt hơn là ở lại đây giúp đỡ những người bị thương và ngăn ngừa thiệt hại gia tăng thêm. Tất nhiên, cũng có những người tình nguyện hành động ngược lại. Tôi cũng nên đi. Alex đứng dậy, chậm chạp phủi sạch vết thương trên người. Năng lực chữa trị của các linh mục quả thực là không có chỗ nào để chê. Trở thành kẻ thù của bọn họ đúng là một cơn ác mộng. Nhưng khi trở thành đồng minh, những linh mục này lại vô cùng đáng tin cậy. Alex, anh thực sự phải đi sao? Annie ạ lo lắng hỏi, đôi mắt của cô ấy vẫn còn đỏ hoe vì trước đó đã khóc quá nhiều. Ừ, đây là trận chiến anh phải đi. Alex khẽ lắc đầu, anh ta ra hiệu với Annie ạ rằng cô ấy không cần phải nói thêm gì nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh trở lại. Annie A nhận ra rằng cô không thể ngăn cản Alex. Vị hiệp sĩ thở dài. Thôi thì ít nhất bản thân Alex đã thể hiện ý chí muốn sống sót trở về. Đó là tin tốt duy nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Vậy thì chúng ta đi thôi. Dễ phân tán sức mạnh ma thuật xung quanh bản thân. Ma thuật của không gian xoay tròn không ngừng, cuối cùng tạo ra một cánh cổng ánh sáng. Các hiệp sĩ cấp cao đều có thể cảm nhận được sức mạnh ma thuật kỳ lạ của cô bé trước mặt đang cộng hưởng với không khí, làm rung chuyển toàn bộ không gian một cách tinh tế. Một tia sáng lóe lên, Dễn và những người tụ tập xung quanh đồng loạt biến mất. Đám quân đội của Lamensis liên tục xuất hiện. Bọn chúng bất chấp sức mạnh của đối thủ, tất cả điên cuồng lao lên liều chết với Dù chờ có cảm tưởng như tất cả tín đồ của giáo hội trong tòa thành lúc này đều đã tập trung về đây vậy. Mỗi khi có người ngã xuống, ngay lập tức sẽ có kẻ thế trô lao lên. Tất cả đều chiến đấu cho đức tin của chính mình. Thật trớ trêu. Trong khi có vô vàn người đang đấu tranh để tồn tại thì những người này lại sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cho đức tin của bản thân. Tất nhiên, ngay cả khi biết như vậy, Dù chờ cũng sẽ không nương tay. Suy cho cùng, đây là chiến tranh. Hắn muốn quét sạch tất cả trong một đòn. Nghĩ là làm. Dù chờ phân tán sức mạnh ma thuật của mình ra xung quanh, một ma pháp cấp 7 khác dần thành hình. Ầm ầm ầm, tòa thành rung chuyển không ngừng. Các thánh kỵ sĩ và các giám mục cấp cao đều có thể cảm nhận rõ ràng điều đó, bởi vì nguyên nhân gây ra tất cả náo động hiện tại đang ở trước mặt họ. Quỷ Vương Hịt Cờ Lịp Van Bờ Di Tù. Phép thuật mà đối phương giải ra xung quanh hình thành nên những giải phép trải rộng như giấy ra làm dùng chuyển không khí và đang có xu hướng tác động ra bên ngoài lâu đài. Không gian rộng mở theo từng cử chỉ của dụ chờ rồi đột nhiên thu hẹp lại. Cảnh tượng những hạt ma thuật phân tán trong không khí ngưng tụ lại thành một điểm duy nhất trong khoảnh khắc thật đẹp. Công thức cô đọng này cuối cùng hóa thành một hình cầu hoàn hảo. Lửa. Thứ mà đám người nghĩ là ánh sáng thực chất là một ngọn lửa nhỏ màu xanh đang bốc cháy. Dung chấn đã dừng lại. Quá trình chuẩn bị phép thuật mạnh mẽ đến mức làm dung chuyển không gian nhưng kết quả lại không như mong đợi. Đám người xung quanh không khỏi bật ra nghi vấn. Rốt cuộc thứ lập lòe kia có tác dụng gì? Dù chờ không thèm để ý đến phản ứng của đám người, hắn nhẹ nhàng nâng ngọn lửa xanh trông giống như cánh hoa sen đang nở trên tay. Ánh lửa lập lòe theo sự điều động của dù chờ từ từ vươn mình về phía đám quân đội. Một vật nhỏ đang cháy với ánh sáng rực rỡ trông giống như một mảnh đá pha lê được chế tác thủ công. Trong một khoảnh khắc, gã hiệp sĩ đầu tiên đã bị vẻ đẹp của nó quyến rũ. Khi ngón tay của tên này chạm phải ngọn lửa, cả cơ thể của gã trong phút chốc bị đóng băng tại chỗ. Hả? Một hiệp sĩ ở gần đó cũng gặp phải kết cục tương tự. Chỉ khi con số vượt quá 10 người thì những người khác mới cảm thấy thứ nhỏ bé kia nguy hiểm cỡ nào. Ngọn lửa xanh đã cướp đi sinh mạng của 10 người giờ đây đã trở nên lớn hơn. Đó không phải ảo giác. Thứ nhỏ bé kia lấy sinh mạng của đám người làm nhiên liệu để tiến hóa. Ngăn thứ đó lại. Vô số rào chắn và phép thuật được thi triển nhắm vào ngọn lửa. Một rào chắn ánh sáng trực tiếp chặn đứng đường đi. Cái nóng mãnh liệt của rào chắn khiến người khác có cảm giác nó sẽ nuốt chửng được ngọn lửa nhỏ bé kia. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ý nghĩ đó. Ánh sáng xanh nhẹ nhàng đánh tan rào chắn, trở nên lớn mạnh hơn. Một giám mục hét lên sợ hãi khi nhìn thấy ngọn lửa xanh vươn tới ngay trước mũi mình. Và rồi tiếng hét ấy cũng trở thành âm thanh cuối cùng của ông ta. Thân hình vị giám mục bị đóng băng tại chỗ, biểu cảm trên gương mặt của cái xác vẫn còn đọng lại vẻ kinh hoàng. Phép thuật này của dụ trợ tuy mang hình dáng của ngọn lửa nhưng thay vì đốt cháy, nó lại có xu hướng hút hết nhiệt lượng từ mọi vật xung quanh. Đó là lý do tại sao đám người mới chỉ chạm phải thế lửa đã trở thành một tượng băng vĩnh cửu. Những người sử dụng sức mạnh thần thánh đều mang theo một lượng nhiệt khổng lồ. Lượng nhiệt đó vô hình trung đã trở thành năng lượng để cho phép thuật của dụ trợ phát triển. Ngọn lửa dần lớn hơn cho đến khi tràn ngập hành lang, bất kỳ ai chạm vào đều bị hút hết nhiệt độ trên cơ thể, trở thành một cái xác lạnh lẽo. Sau khi ngọn lửa nhấn chìm toàn bộ kẻ thù, một sự im lặng đến nghẹt thở tràn ngập khắp hành lang dài. Ngọn lửa quay trở lại với dụ chờ. Dụ chờ lặng lẽ nhìn bông hoa màu xanh trên tay. Hắn nhẹ nhàng siết tay dập tắt ngọn lửa. Dụ chờ tiếp tục leo lên đỉnh tòa thành, trung tâm của thành Gã La Hát, ngọn tháp cao nhất. Phóng tầm mắt từ độ cao hiện tại có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo Bờ Dị Tụ. Mọi thứ đều nhỏ bé và xa xôi. Đây phải chăng là cảnh tượng mà Lơ Mện Xít thường nhìn thấy? Một vị thần nhìn thế giới rộng lớn hơn từ một vị trí cao hơn. Với Lơ Mện Xít, các chủng loài sống trên lục địa này dường như chẳng khác gì côn trùng hay những vi sinh vật không đáng quan tâm. Lơ Mện Xít chỉ có một mong muốn là giữ lại hình dạng đẹp nhất của những thứ đó. Có lẽ viễn cảnh lý tưởng nhất mà hắn mong muốn là vạn vật đều ngưỡng mộ và phục tùng bản thân mãi mãi. Trung tâm của lâu đài, tại ngọn tháp cao nhất, một nơi được xây dựng để thánh hoàng có thể dẫn tùy tùng của mình nhìn xuống người dân bên dưới. Đây chính là nơi dụ chờ kết thúc toàn bộ cuộc hành trình của mình. Đột nhiên, dụ chờ nhận thấy từng khuôn mặt mới và quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Bọn họ lần lượt xuất hiện cứ như thể bước ra từ hư không. Sau một vài giây suy nghĩ, ánh mắt của dụ chờ hướng về cô gái đã đưa tất cả mọi người đến đây. Nhóc đến để ngăn cản ta? Không, tôi đến để nói chuyện. Ta không biết nhóc đang muốn nói gì, nhưng em có thể tránh ra một chút được không? Ta còn việc phải làm. Dụ chờ lấy thánh vật ra khỏi túi áo. Thánh vật được khắc vô số ký tự màu trắng tinh khiết giờ đây trông chẳng khác gì một chiếc đĩa trắng sáng. Chuyện gì xảy ra nếu sử dụng nó? Không phải em đã thấy trước rồi sao? Dụ chờ nhìn vào mắt rèn, đúng hơn, hắn đang nhìn chằm chằm vào phán quyết của đối phương. Dễ lắc đầu. Tôi chỉ nhìn thấy được một số thứ không rõ ràng. Giống như vận mệnh không cho phép vậy. Suy cho cùng, phán quyết cũng là một năng lực do Lơ Mện Xít ban tạo. Sức mạnh đó không thể dự đoán được những gì liên quan đến các vị thần cũng là điều dễ hiểu. Nói cách khác, tương lai phía trước vẫn chưa được xác định rõ ràng. Những người tụ họp ở đây chính là những người sẽ tạo nên tương lai đó. Nếu đã đến đây rồi thì hẳn là mọi người muốn biết tôi đang cố làm gì. Mọi người đều lắng nghe những lời dụ chờ nói. Các thành viên UNN cũng không ngoại lệ. Ngay cả bọn họ. Những người vốn đi theo dụ chờ trong một khoảng thời gian dài cũng không biết chính xác thủ lĩnh của mình đang tính toán làm chuyện gì. Câu chuyện có vẻ thú vị. Ta có thể nghe cùng không? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Âm thanh đặc trưng này chỉ có thể phát ra từ một người duy nhất. Tất cả mọi người bao gồm cả dụ chờ khựng lại, sắc mặt hai nấy trong tích tắc trở nên khó coi. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phương hướng phát ra giọng nói. Cùng lúc, trên bầu trời đột nhiên nổi lên từng đợt cuồng phong. Mọi người đều nhìn thấy một lỗ hổng bất thường trên bầu trời. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả, một thứ gì đó lấy tốc độ mắt thường rơi xuống. Cẩn thận! Ngay khi lời cảnh báo của tờ dị nạ lì ổ nhậu kết thúc, thứ phát sáng kia đã rơi xuống và va chạm với đỉnh tòa tháp. Đây là những gì hiện ra khi lớp bụi khói tan đi là điều vượt xa mong đợi của mọi người. Đó chính là Phong Linh Vương. Không ai lại không nhận ra vị quân chủ cai quản bầu trời kia. Bởi vì hình dáng bên ngoài của Phong Linh Vương quá mức độc đáo với 6 cặp cánh lớn màu trắng đã từng hiện thân vào đầu trận chiến, mang theo những đám mây đen đến chiến trường, chặn lại lực lượng không quân của quân đội thập tự trinh. Một tồn tại đứng đầu như vậy lại bị đánh rơi xuống tòa thành Gã Lạ Hạt như thế này sao? Mọi người đều bị cảnh tượng vừa rồi chấn kinh. Theo bản năng, ánh mắt của tất cả đều hướng về phía nơi Phong Linh Vương bị đánh ngã. Trên bầu trời mênh mông lúc này xuất hiện một ánh sáng rực rỡ. Đó chính là Thánh Hoàng đương nhiệm của Bờ Di Tụ, Sắc Lệ Si ẩn Ban Bờ Di Tụ. Chương 709, khi chân trời lặng gió chương 709, khi chân trời lặng gió không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề khi xạ lệ sỉ ẩn xuất hiện. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả những âm thanh hít thở vì lo lắng. Sự hiện diện của một người như xạ lệ sỉ ẩn khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực cực kỳ to lớn. Đặc biệt hơn, cảnh tượng Phong Linh Vương bị vị thánh hoàng kia đánh rơi từ bầu trời xuống tòa thành Gạ Lạ Hạt thực sự quá mức trùng kích thị giác. Một kẻ có thể dễ dàng hạ gục Phong Linh Vương tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ. Trong khi mọi người đều đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, xạ lệ sỉ ẩn thoải mái lên tiếng. Có vẻ như các hồng y ta phái đi đều đã bị đánh bại. Không còn cách nào khác, đích thân ta phải tự đến dọn dẹp mớ hỗn độn này. Nếu điều kiện thuận lợi, xạ lệ sỉ ẩn sẽ từ từ lộ diện cùng với đội cận vệ của mình. Bọn chúng như thường lệ sẽ xuất hiện một cách hoành tráng nhất, nhận được sự chú ý, khen ngợi và kính sợ của mọi người. Lý do xạ lệ sỉ ẩn phải thay đổi kế hoạch chính là việc dụ chờ đến được đỉnh tòa tháp cao này sớm hơn dự định của gã. Tất nhiên, giọng nói của xạ lệ sỉ ẩn không hề có chút đáng tiếc nào khi nói như vậy. Ngược lại, hắn ta thậm chí còn thích thú với hành động của dụ chờ có thể vượt qua cả dự đoán của bản thân. Xạ lệ sỉ ẩn đã quá buồn chán với việc mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát, sự dây dụ của dụ chờ giống như một gia vị mới được thêm vào cuộc sống buồn tẻ của gã. Gã tất nhiên rất vui lòng đứng yên quan sát trong phạm vi cho phép. Xạ lệ sỉ ẩn mỉm cười thân thiện và chỉ vào Phong Linh Vương bị đánh ngã ở bên cạnh. Cái thứ vướng víu này dám cả gan chặn đường ta. Không dạy dỗ nó một bài học thì thật có lỗi. Một tinh linh mất đi người khế ước cũng chẳng khác gì một thứ phế vật. Cảm xúc trong ánh mắt xạ lệ sỉ ẩn chứa đầy sự khinh thường. Hành động gã tùy ý nói về việc đánh bại Phong Linh Vương chẳng khác gì việc đập chết một con côn trùng khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình. Xạ lệ sỉ ẩn có khuôn mặt rất giống dụ chờ, nhưng mọi thứ từ màu tóc đến thái độ, lời nói và biểu cảm trên khuôn mặt của cả hai đều trái ngược hoàn toàn. Xạ lệ sỉ ẩn tạo cho mọi người cảm giác như thể đang phải đối mặt với một con quái vật đeo chiếc mặt nạ tử tế. Khi ánh mắt xạ lệ sỉ ẩn lướt qua Dện, đôi mắt của Dện chợt nói đau. Ồ. Xạ lệ sỉ ẩn nhận ra sức mạnh của Dện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con bé kia hẳn là chủ nhân phán quyết của thời đại này. Cũng tốt, lần này hắn có thể tiện tay thu hồi lại thứ sức mạnh đã mất của giáo hội. Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Có lẽ đây chính là thứ gọi là số mệnh. Cảm xúc tham lam hiện rõ trong ánh mắt của xạ lệ sỉ ẩn. Gã cũng hoàn toàn không có ý định che giấu cảm xúc của mình. Ngón tay của xạ lệ sỉ ẩn ngay lập tức chỉ vào đứa trẻ tóc xám. Hành động đó chẳng cần phải mất thời gian suy nghĩ, mọi người cũng biết gã định làm gì. Đang lúc dù chờ chuẩn bị hành động, đã có một thứ hành động nhanh hơn. Phong Linh Vương đột nhiên xuề rộng cả 6 đôi cánh của bản thân bay vút lên không trung. Mọi người đều bị bất ngờ, không ai dám tùy ý làm ra hành động bất thường. Sức cản của bầu khí quyển không có tác dụng với sinh vật đứng đầu nguyên tố phong. Chỉ với một vài nhịp đập cánh, Phong Linh Vương đã tiếp cận được xạ lệ sỉ ẩn ở trên bầu trời. Vô số cơn cuồng phong nó đánh ra đẩy cơ thể của xạ lệ sỉ ẩn ra xa. Những cơn lốc xoáy trắng toát không ngừng xuất hiện trên bầu trời làm xáo trộn cả bầu khí quyển. Toàn bộ tầng đối lưu dung chuyển mãnh liệt khi Phong Linh Vương vươn thân thể khổng lồ như dải ngân hà về phía xạ lệ sỉ ẩn. Hàng chục cơn lốc xoáy trắng như vòi rồng xuất hiện quanh vùng trời Gạ La Hạt, gào thét như muôn vàn linh hồn bị giam cầm đòi được giải phóng. Mọi người bên dưới đồng loạt ngước lên chiêm ngưỡng khung cảnh chiến đấu đã sớm vượt qua mọi định luật vật lý phía trên. Bầu trời lúc này đã sớm trở thành một mớ hỗn độn. Thứ trông như những con quái vật đang điên cuồng cắn xé nhau giữa muôn trùng tầng mây chính là những lốc xoáy do Phong Linh Vương tạo ra nhắm vào xạ lệ sỉ ẩn. Dù vậy, trong hoàn cảnh nguy hiểm đó, xạ lệ sỉ ẩn trông không có vẻ gì là gặp khó khăn. Hắn ta thậm chí không có ý định né tránh. Cơ thể tỏa ra hào quang rực rỡ bay cao trên bầu trời. Không khí xung quanh tụ lại, bao phủ bầu trời trống rỗng bằng một đám mây tích mưa khổng lồ. Tất nhiên, cơ thể của xạ lệ sỉ ẩn bị gió cuốn đi theo quán tính cũng bị hút vào đám mây vũ tích. Những đám mây tích điện dần có xu hướng chuyển thành bão. Chúng không ngừng khuấy động bầu trời như thể một con quái vật đang cố gắng tiêu hóa con mồi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là những gì xảy ra tiếp theo. Ánh sáng bên trong các đám mây tích mưa ngày càng mạnh hơn, màu sắc đen kịt ban đầu dần chuyển sang màu trắng. Thường kia sáng bắt đầu xuyên qua những đám mây. Thực sự có người có thể sống sót trong môi trường đó sao? Alex lẩm bẩm một cách khó tin. Xạ lệ sỉ ẩn vẫn chưa chết. Thậm chí, gã còn sử dụng ánh sáng để khiêu khích Phong Linh Vương. Tinh Linh Vương trở nên giận dữ. Nó dang rộng 6 đôi cánh của mình di chuyển xuyên qua tầng khí quyển bằng tốc độ hơn xa tốc độ âm thanh. Mỗi khi cơ thể của Phong Linh Vương bay đến đây, mây tại đó liền bị nén lại, trở thành một vùng tích điện mới. Ánh sáng đang cố thoát ra liền bị mắc kẹt trong một quả cầu hơi nước nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Phong Linh Vương không dừng lại. Mật độ không khí bên trong những đám mây tăng nhanh. Thông thường, để tạo ra những đám mây tích mưa có kích thước như vậy, áp suất không khí phải thấp, nhưng lý lẽ thông thường đó chẳng có tác dụng gì đối với Phong Linh Vương. Áp suất giảm đột ngột theo từng giây đã sớm vượt mức mà áp kế có thể đo được. Không gian có mật độ cao bị nén dưới áp suất cực thấp. Trong không gian mà Phong Linh Vương phong bế xạ lệ sỉ ẩn, sự chênh lệch giữa áp suất khí quyển và áp suất tự nhiên có lẽ đã sớm trở thành hai thái cực. Nơi đó chẳng khác nào địa ngục trần gian. Sức nặng của khí quyển đè lên thân thể con người trong điều kiện đó có thể lớn đến mức nào? Chưa ai từng thử. Và có lẽ những người từng trải qua đã sớm chẳng còn toàn mạng để trở thành nhân chứng nữa. Khi áp suất đến một ngưỡng nhất định, hơi nước sẽ ngưng tụ thành băng mặc cho nhiệt độ vẫn đang ngày một tăng cao. Ở nhiệt độ cao hơn nhiều so với nhiệt độ phòng, nước không bốc hơi, thay vào đó, chúng đóng băng tại chỗ do áp suất khí quyển. Điều này dẫn đến vấn đề gì? Đó chính là một khối băng khổng lồ được hình thành ngay trong lòng nhiệt độ cực lớn. Hai thái cực trái ngược cùng lúc tồn tại trong cùng một điều kiện của tự nhiên. Một khối băng mang theo nhiệt lượng khủng khiếp nhấn chìm hoàn toàn xạ lệ sỉ ẩn. Nhấp nháy, một tia sáng hình chữ thập đột ngột tách đôi khối băng. Tảng băng trôi vỡ ra thành nhiều mảnh bay rải rác khắp mọi nơi. Thân hình xạ lệ sỉ ẩn xuất hiện lại từ trung tâm khối băng, không một chút sức mẻ, thậm chí ngay cả một vết sức hay vết bỏng nhẹ cũng chẳng có. Bộ áo choàng trên cơ thể hắn ta vẫn hoàn hảo như ban đầu. Trông xạ lệ sỉ ẩn ngược lại rất hưởng thụ những gì Phong Linh Vương vừa làm, nụ cười lịch thiệp vẫn nở trên khóe môi gã. Phong Linh Vương lao thẳng về phía trước. Những đôi cánh của nó sắc bén đến mức không thua kém bất kỳ thanh kiếm nào do các hiệp sĩ bậc thầy sử dụng. Không khí trên quỹ đạo bay của Tinh Linh Vương như thể bị xé rách thành từng mảnh. Một lưỡi kiếm siêu sắc có độ dài hơn 100 mét lao tới với tốc độ siêu thanh có thể gây ra sát thương đến mức nào? Rắc. Câu trả lời là không có bất kỳ sát thương nào hết, bởi vì đối thủ của thanh kiếm đó là một tồn tại đã sớm vượt quá khả năng mà Phong Linh Vương có thể chống lại. Trong tầm mắt của tất cả mọi người dưới mặt đất, hình dáng của Phong Linh Vương đã hóa thành tia sáng tinh khiết. Không ai biết thực sự chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc tia sáng trắng chạm đến xạ lệ sỉ ẩn. Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị cắt nát. Nhấp nháy, rắc. Một tia sáng xuyên qua cơ thể của Phong Linh Vương. Thân thể hóa thành ánh sáng của Phong Linh Vương cứ như vậy bị xẻ làm hai. Những mảnh vỡ của tinh linh rơi rụng trong không trung, từ từ hóa thành bụi phấn rồi biến mất như thể tan vào không khí. Tinh linh về bản chất là những thực thể phụ thuộc vào thiên nhiên. Nếu chúng chịu sát thương vượt quá giới hạn, chúng sẽ bị triệu hồi ngược. Bản thân tinh linh sẽ không bao giờ chết. Hiện tại, Phong Tinh Linh đã trở về với vòng tay của mẹ thiên nhiên. Nó sẽ phải mất rất lâu nữa mới có thể một lần nữa xuất hiện trở lại. Bầu trời bị xé toạc. Những đám mây đen trên bầu trời dần tan rã, ánh sáng phát ra từ xạ lệ sỉ ẩn đổ xuống qua khe hở trên tầng thiên không tựa như một thác nước lấp lánh, vô cùng huyền ảo và mỹ lệ. Nhìn từ xa, cảnh tượng đó chẳng khác gì một vị thần đang giáng thế. Chúa ơi, Thánh Hoàng Giá Lâm. Ngay cả những binh lính vốn không sùng đạo cũng quỳ xuống và cầu nguyện khi chứng kiến cảnh tượng này. Cảnh tượng Phong Linh Vương bị đánh bại không khác gì việc đập đi xây lại một tượng đài sức mạnh mới trong thế giới tinh thần của bọn họ. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy cũng chỉ như một thứ không đáng nhắc đến trước mặt Thánh Hoàng Bợ Dị Tù. Sức mạnh mà xạ lệ sỉ ẩn vô diễn đã sớm chạm tới được khái niệm thần thánh trong tiềm thức của mọi người. Đây phải chăng chính là sức mạnh của Thánh Quốc? Ánh mắt của Diễn không rời khỏi xạ lệ sỉ ẩn. Người đó không, thứ đó rốt cuộc là gì? Trái ngược với vẻ sùng kính và ngưỡng mộ của mọi người, phán quyết của Diễn lại cho cô bé thấy một khung cảnh cực kỳ khủng khiếp. Người tự xưng là Thánh Hoàng kia thực chất là một sinh vật mang theo bóng tối vô tận, thứ nung núc đang không ngừng chuyển động trong chiếc vỏ giống hào nhoáng đó khiến Diễn nổi da gà, dạ dày cô bé theo bản năng cảm thấy cồn cào. Diễn vô thức che miệng lại, cố nén cái cảm giác buồn nôn của cơ thể. Bóng tối mà Diễn nhìn thấy trong cơ thể xạ lệ sỉ ẩn khác hoàn toàn so với đám sinh vật huyền bí do hạn triệu hồi. Đó không chỉ là bóng tối của sự tham lam mà còn là nhân tính độc ác, linh hồn mục giữa được tích trữ trong suốt hàng nghìn năm kế thừa của những vị Thánh Hoàng tiền nhiệm. Ồ, đúng là phán quyết có khác. Xạ lệ sỉ ẩn dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Diễn. Ánh mắt của gã liếc nhìn đứa trẻ tóc xám một cách vô cảm, nụ cười thân thiện vẫn treo trên khóe miệng xạ lệ sỉ ẩn khiến hắn trông thật đáng sợ. Chương 710, cánh cổng chương 710, cánh cổng thân xác kia đúng là đã từng thuộc về đại hoàng tử xạ lệ sỉ ẩn Van Bợ Dị Tù. Nhưng hiện tại, thứ bên trong đã sớm không giống như ban đầu nữa. Đó là lý do tại sao Diễn lại cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy hình dáng thực sự của vị thánh hoàng hơn cả khi nhìn thấy quái vật dị bộ áo đạn. Nếu ví dị bộ áo đạn là tập hợp bóng tối của thế gian thì thứ bên trong xạ lệ sỉ ẩn chẳng khác nào một thứ rác rưởi đã ứ động và thối rữa trong một thời gian rất dài. Những ham muốn sai trái của con người tích tụ trong hàng thiên niên kỷ đã mục nát được gói gọn trong một lớp vỏ trắng tinh và đẹp đẽ. Đó chính xác là xạ lệ sỉ ẩn Van Bợ Dị Tù của hiện tại. Kể cả khi không muốn nhưng phán quyết vẫn cưỡng ép Diễn phải nhìn thấy cái khung cảnh kinh khủng kia. Diễn có cảm giác bản thân có thể nghe được những tiếng thét đau đớn của những người đã chết vang vọng sau lưng xạ lệ sỉ ẩn. Làm sao mà người kia vẫn còn sống được? Tất nhiên, xạ lệ sỉ ẩn không bạch trần. Gã chỉ mỉm cười khi nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương. Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng. Quan trọng là phán quyết một lần nữa sẽ quay trở lại Thánh Quốc. Đến đây, xạ lệ sỉ ẩn vẫy tay, giọng nói của gã rất nhẹ nhàng. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một hình ảnh thánh hoàng thân thiện dường như đang cố gắng giúp đỡ một đứa trẻ đáng thương. Diễn lắc đầu và lùi lại. Nụ cười trên khóe miệng xạ lệ sỉ ẩn càng sâu hơn. Ngươi nghĩ ngươi có quyền lựa chọn sao? Lời nói của xạ lệ sỉ ẩn thực chất chính là một thông báo, không phải câu hỏi. Ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ gã trói chặt cơ thể Diễn. Trong một khoảnh khắc, Diễn đã quên mất việc phải chống lại sức mạnh áp đảo đang giáng xuống đầu mình, dù trời đã tiến lên cắt đứt dây xích trung gian. Một lão giả như ngươi ăn hiếp một đứa trẻ thì tính là gì? Ồ, ta quên mất, ngươi cũng ở đó. Xạ lệ sỉ ẩn nói như thể hắn ta đã quên mất sự tồn tại của dù chợt, nhưng cách biểu đạt của gã chẳng có chút nào khiến người khác tin tưởng. Đối với xạ lệ sỉ ẩn, tác dụng của phán quyết vẫn quan trọng hơn chén thánh kia nhiều lắm. Dù chờ lao về phía xạ lệ sỉ ẩn, bóng đen bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Bùm, bóng tối và ánh sáng va chạm tạo nên âm thanh đình thai nhức óc. Hôm nay ngươi phải chết ở đây. Ta đã cố tỏ ra nhân đạo nhưng có vẻ như ngươi đã tự mình đá bay cơ hội sống sót cuối cùng của mình. Thứ nhân đạo mà ngươi nói chính là cái cách mà ngươi đối xử với các anh chị em khác sao? Ta không hiểu sao ngươi phải dễ nảy lên thế. Đấy chính là kết cục đã định trước của những đứa trẻ hoàng tộc Bợ Dị Tù. Bọn chúng thậm chí đã sớm nhận thức được điều đó rồi. Thấy không? Đó là sự khác biệt giữa huyết thống trực hệ và một đứa con hoang như ngươi đấy. Cú dù 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 dùng. Không khí rung chuyển, những tiếng va chạm vang lên vì hai bóng người đang điên cuồng vật lộn. Khi Phong Linh Vương biến mất, bầu trời lại một lần nữa bị mây đen bao phủ. Những gì hiện rõ bên dưới những đám mây đen là một cái bóng đen kịt và một luồng sáng rực rỡ. Ngươi định chống trả đến cùng sao? Ngươi sợ? Xạ Lệ Si Ân bình thản lắc đầu. Cảm xúc thật của gã bộc lộ qua khe hở trên chiếc mặt nạ. Ta chỉ không muốn tay mình dính máu côn trùng mà thôi. Dù chờ nhíu mày, ánh sáng phát ra từ cơ thể Xạ Lệ Xi Ẩn ngày càng mạnh mẽ hơn. Dù chờ nhanh chóng lui lại giãn khoảng cách với Xạ Lệ Xi Ẩn. Xạ Lệ Xi Ẩn nhẹ nhàng với tay, ánh sáng di chuyển dọc theo bàn tay tạo thành một dây xích lớn tính chói dù trở lại. Nhưng vài giây sau, Xạ Lệ Xi Ẩn đột nhiên nheo mắt và nhìn sang một bên. Một lưỡi kiếm không biết từ bao giờ đã đâm vào giữa hai lông mày của hắn ta. Lưỡi kiếm sắc bén dừng lại ngay trước trán Xạ Lệ Xi Ẩn, không cách nào tiến thêm một bước. Ánh mắt Xạ Lệ Xi Ẩn nhìn chằm chằm vào Alet, không chớp mắt lấy một cái. Thời điểm thì rất tốt nhưng đòn tấn công của Alet không thể làm tổn thương nổi một sợi tóc nào trên đầu Xạ Lệ Xi Ẩn. Trình độ của Alet đã đạt được đến cấp độ bậc thầy. Nhưng so với sức mạnh của vị thánh hoàng trước mặt, hào quang năng lượng của anh ta chẳng khác nào ánh sáng leo lắt của ngọn nến so với ánh sáng của vầng thái dương. Chuyện này thực chất cũng không có gì phải ngạc nhiên. Ngay cả một tồn tại như Phong Linh Vương còn chẳng thể gây ra chút tổn thương nào cho Xạ Lệ Xi Ẩn, một mình Alet muốn đánh lén đối phương đúng là có phần không biết lượng sức. Muốn xuyên thủng năng lượng thần thánh ở mật độ cao như vậy, chỉ sử dụng hào quang năng lượng là không đủ. Ánh mắt Xạ Lệ Xi Ẩn chợt lóe lên tia kinh ngạc. Gã tinh tế cảm nhận được rào cản năng lượng bao quanh cơ thể trong giây lát như thể bị một mũi khoan công phá. Xạ Lệ Xi Ẩn nuốt cằm nghiền ngẫm. Đó quả thực là một kỹ thuật thú vị, nhưng dù sao thì cũng chỉ là sự vùng vẫy của một con côn trùng mà thôi. Xạ Lệ Xi Ẩn vung tay đánh bay rủ chờ, sau đó chỉ thẳng ngón tay vào trán Alet phía đối diện. Ngay lúc ngón tay của gã chỉ về phía Alet, vô số dây leo mọc ra từ lâu đài vươn lên tóm lấy cánh tay của Xạ Lệ Xi Ẩn. Ánh mắt của Xạ Lệ Xi Ẩn nhìn về phía tác giả của đống dây leo trên tay. Thật phiền phức. Sức mạnh thần thánh chạy trong cơ thể Xạ Lệ Xi Ẩn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Bùm. Cơ thể của Alet bị hất tung về phía sau, những dây leo mà sẽ đi nạ triệu hồi cũng bị xé nát. Cùng lúc, một loạt đạn từ súng điện tử phóng ra bay về phía Xạ Lệ Xi Ẩn. Xạ Lệ Xi Ẩn tùy ý búng tay, quỹ đạo màu xanh khắt trên không trung trong tích tắc gãy nát, đánh bật về một phương hướng khác. Cái gì? Sở Dĩ Đẩn kinh ngạc thốt lên. Có thể làm trệch hướng súng điện tử chỉ bằng một ngón tay hay sao? Gã kia có còn là con người không thế? Xạ Lệ Xi Ẩn thở dài. Sao tất cả mọi người đều ngu ngốc thế nhỉ? Bùm. Lời vừa dứt, một thanh kiếm lớn đã vung về phía sau đầu Xạ Lệ Xi Ẩn. Thanh đại kiếm của Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhẫu được mệnh danh là thứ có thể giết chết cả người khổng lồ lúc này lại không thể tạo ra một vết sức nhỏ trên đầu mục tiêu. Ngược lại, Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhẫu phải nghiến răng để chống lại lực phản chấn đến từ chuôi kiếm của chính mình. Theo sau vị chỉ huy của đội hiệp sĩ bóng đêm là hai vị chỉ huy còn lại, cả ba người cùng nhau phát động một cuộc tấn công nhắm vào Xạ Lệ Xi Ẩn. Nhưng ngay cả khi nhìn thấy hào quang mà ba hiệp sĩ bậc thầy tạo ra, khuôn mặt của Xạ Lệ Xi Ẩn vẫn tràn đầy vẻ buồn chán. Biến đi. Sóng âm hình thành từ hai tiếng kia lan tỏa khắp khu vực xung quanh. Cả ba người Tở Dị Nạ Lì Ổ Nhẫu, Johan Ổ Kệ Ặt và Dị Nhạt Kỷ Mờ Hẹo bị hất văng về phía sau, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Johan Ổ Kệ Ặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Ngay sau khi nghe thấy những lời của Xạ Lệ Xi Ẩn, cơ thể anh ta phản bội lại ý chí của mình và bị hất văng về phía sau. Có cảm giác như cơ thể của anh ta mất dần sức lực và bị thứ gì đó điều khiển. Mọi sự phản kháng đều không có hiệu quả. Là tẩy não. Cả ba người họ ngay lập tức nhận ra vấn đề. Hừm. Không chỉ ba người mà Xạ Lệ Xi Ẩn cũng có phần ngoài ý muốn khi thấy ba kẻ sau khi chúng tẩy não của mình vẫn còn giữ được ý chí chiến đấu. Có vẻ như tẩy não đã bị suy yếu không ít. Thân hình rủ trở chợt xuất hiện trước mặt Xạ Lệ Xi Ẩn. Trước khi Xạ Lệ Xi Ẩn kịp phản ứng, cái bóng trên cánh tay phải rủ trở đã biến thành một con quỷ đấm mạnh vào người Xạ Lệ Xi Ẩn. Đáng lẽ như bình thường, với nồng độ năng lượng bao quanh cơ thể Xạ Lệ Xi Ẩn, cánh tay của rủ trở hẳn đã phải gây nát mới đúng. Nhưng bất ngờ là Xạ Lệ Xi Ẩn lại bị đẩy lùi và rơi xuống ngọn tháp. Xạ Lệ Xi Ẩn thốt lên một tiếng thích thú. Trong khoảnh khắc Xạ Lệ Xi Ẩn định ngăn chặn đòn tấn công bằng sức mạnh thần thánh của mình, gã chợt nhận ra không gian xung quanh đang đẩy mình xuống. Ma pháp thuộc tính không gian sao? Bóng đen kia đã được trao cho sức mạnh không gian, nhờ đó nó mới có thể đẩy lui Xạ Lệ Xi Ẩn. Nhưng vị thánh hoàng cũng nhạy bén phát hiện ra dù chờ không nhân cơ hội tấn công thêm, ngược lại, tên kia lùi xuống. Cơ thể của Xạ Lệ Xi Ẩn dừng lại ngay trước khi va chạm với đỉnh một tòa tháp. Gã xoay người hướng trở lại đỉnh tòa tháp cao nhất. Nhưng dù chờ sẽ không để cho đối phương đạt được ý đồ, một cái bóng lớn đến mức che khuất cả bầu trời xuất hiện trùm lên Xạ Lệ Xi Ẩn. Đó là một con quạ với đôi cánh dang rộng. Đôi mắt sắc bén của nó ác ý nhìn xuống mục tiêu bên dưới. À tớ nọ cùng lật một con ma thú tấn công Xạ Lệ Xi Ẩn bằng những móng vuốt sắc nhọn. Dù chờ không để ý đến tình hình chiến đấu bên dưới nữa, hắn ngay lập tức tiến đến trung tâm của ngọn tháp. Hắn biết à tớ nọ cùng lật không thể kéo dài được bao nhiêu thời gian cho bản thân, việc cấp bách hiện tại chính là kích hoạt cơ quan. Dù chờ truyền sức mạnh ma thuật của mình qua lòng bàn tay. Một đường ma thuật màu xanh tập trung xung quanh dù chờ trải dài về phía đỉnh tháp. Đỉnh tháp kéo kẹt rồi chậm chạp hé mở, một thiết bị bật ra từ bên trong. Hình dáng bên ngoài của thứ này nhọn hoắt như một nụ hoa làm bằng đá cẩm thạch. Trước khi mọi người kịp thắc mắc thứ kia là gì, dù chờ đã lấy thánh vật ra khỏi ngực mình ý đồ đặt nó vào thiết bị. Bụt. Một luồng sáng trắng tinh khiết đột ngột xuyên qua sàn nhà còn nhanh hơn cả tốc độ của thiết bị trong tay dù chờ. Thiết bị mang hình dáng nụ hoa chìm trong ánh sáng rồi biến mất không dấu vết. Qua lỗ hổng lớn, dù chờ nhìn thấy Xạ Lệ Xi Ẩn ở phía đối diện đang quanh tay, nhàn nhã tựa người vào một cây cột bên cạnh. Ngươi nên từ bỏ cái ý định đó đi. Xạ Lệ Xi Ẩn mỉm cười như thể hắn ta biết dù chờ định làm gì. Dù chờ trầm mặc. Ngay cả con ma thú của hắn cũng chẳng thể kéo dài nổi vài giây. Bóng tối trên người ạ tờ nọ cũng nợt bị ánh sáng thần thánh phát ra từ Xạ Lệ Xi Ẩn xé nát một cách dễ dàng. Ngươi nên bỏ cái ý nghĩ viển vông rằng có thể sử dụng thánh vật kia đi. Xạ Lệ Xi Ẩn lên tiếng chế nhạo. Dù trở vẫn đứng đó, trên tay là thánh vật trắng tinh, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào thiết bị vừa bị phá hủy ngay trước mắt mình. Ta đoán ngươi sẽ chỉ thực sự tuyệt vọng nếu ta phá hủy chiếc đĩa đó. Chỉ đến lúc này, dù trở mới phản ứng lại. Đôi mắt vốn từng tràn ngập màu xanh giờ đã chuyển sang màu đỏ. Không khí xung quanh rung chuyển, một lỗ đen mờ nhạt chậm chậm mở ra phía trên đầu dù trở. Tất cả mọi người đều choáng ngợp trước cảnh tượng khó tin kia. Chỉ trừ một người. Nụ cười trên khóe miệng xạ lệ si ẩn không tan đi. Ngươi có thể xử lý được không? Trước giọng điệu dường như ám chỉ rằng gã biết điều gì đó, đôi mắt của dù chờ ngay lập tức trở lại ban đầu. Nếu ngươi sử dụng sức mạnh đó, kẻ đang chờ cơ hội như là mẹn xì sẽ lại một lần nữa can thiệp vào thế giới này. Lời đe dọa này không sai. Khoảnh khắc dù chờ mở cổng thiên đường cũng là lúc là mẹn xì không còn bị khế ước trói buộc mạnh mẽ như trước nữa. Sự cố lần trước dù chờ có thể thuận lợi mở cổng thiên đường là do là mẹn xì không biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng hiện tại, là mẹn xì đã biết được và hắn ta vẫn đang chờ dù chờ mở lại cánh cổng đó. Khoảnh khắc dù chờ dám kêu gọi các vị thần ra, hắn tất nhiên sẽ phải đối mặt với người đã tạo ra mình. Xạ lệ si ẩn biết điều cố kỵ đó. Vậy nên gã mới tự tin rằng dù chờ sẽ không dám làm gì bất cẩn. Không có gì là không thể. Nhưng trái ngược với suy đoán của xạ lệ si ẩn, ánh mắt dù chờ sau một hồi do dự liền tiếp tục chuyển sang màu đỏ, cánh cổng phía trên đầu hắn mở ra. Lỗ đen tỏa ra năng lượng kỳ quái làm xáo trộn toàn bộ không gian. Tuy nhiên, thái độ của xạ lệ si ẩn khi chứng kiến hành động liều mạng đó vẫn không có nhiều thay đổi. Đúng là không thể trông mong gì vào trí tuệ hạn hẹp của một đứa con hoang. Xạ lệ si ẩn nhún vai. Một tia năng lượng xuất hiện trong đồng tử của gã. Cùng lúc, một vòng tròn năng lượng xuất hiện phía trên đầu xạ lệ si ẩn. Vòng năng lượng lao về phía hố đen mà dù chờ đang cố tạo ra và chặn miệng hố lại. Trong sự kinh ngạc của dù chờ, hố đen liên lạc với các vị thần giống hệt như cảnh tượng sở mã đã làm ở miệng núi lửa lần trước. Lần này, nó cũng bị cưỡng ép đóng lại. Xạ lệ si ẩn đứng tựa vào cây cột phía xa, ngón tay chỉ lên vòng sáng trên đầu mình, miệng đầy rêu cợt. Không phải chỉ mình ngươi mới biết cách mở cổng. Chương 711, Viện binh 1. Chương 711, Viện binh 1. Khi dị vô ảo đạn gầm lên, tất cả các sinh vật triệu hồi cùng lúc đồng thanh hú theo. Cảnh tượng hàng chục ngàn sinh vật huyền bí hú lên cùng một lúc thật u ám và kinh dị. Chỉ cần nghe thấy âm thanh đó thôi cũng đủ khiến người bình thường phát điên hoặc ngất xỉu vì sợ hãi. Tất nhiên, với Vanpus, những thứ như vậy còn tầm thường hơn cả tiếng đập cánh của một con muỗi. Vun vút, loảng xoảng. Mỗi khi Vanpus vung thanh vũ khí trong tay, sợi xích sắt cũng theo đó vung lên từng hồi như một chiếc roi khổng lồ. Một vòng tròn lớn xuất hiện xung quanh Vanpus. Mọi thứ bên trong vòng tròn đều bị xé toạc. Vanpus có thể không kiêng nể tấn công không phân biệt địch ta. Dù sao thì trong tình huống này, xung quanh anh ta cũng chỉ có đám sinh vật huyền bí. Lũ sói điên cuồng lao về phía Vanpus, con nào cũng mang theo đôi mắt đỏ rực, phát quang rực rỡ trong bóng đêm. Lũ quái vật không hề biết sợ hãi hay kinh hoàng, chúng tiến lên với số lượng áp đảo, cố gắng xé xác người thợ săn phía trước. Cảnh tượng chiến đấu trông chẳng khác gì một cơn sóng thần đập vào một chiếc thuyền buồm nhỏ. Khi Vanpus vung chiếc mỏ neo khổng lồ của mình, những sinh vật huyền bí mắc kẹt trong đó liền bị xé thành từng mảnh và phân tán khắp nơi. Những chất lỏng màu đen vương vãi khắp nơi. Trong mắt Vanpus, cảnh tượng này giống hệt như những con sóng đập vào vách đá ven biển trong quá khứ. Vanpus dẫm lên sinh vật huyền bí đang lao tới cắn chân mình. Hộp sọ con quái thú vỡ tan, mọi thứ bên trong tràn ra ngoài như một quả bóng nước vỡ. Vanpus nhớ lại lúc bản thân bước lên bong tàu vào một ngày gió bão. Sóng đang tới. Vanpus vẫn còn nhớ rất rõ cơn sóng lúc đó là một cơn sóng đen đầy dây sự điên cuồng và cái chết giống như biển cả đang nổi cơn thịnh nộ. Bây giờ cũng vậy. Trước mắt Vanpus là một biển quái vật. Chúng chính là một trong vô số thử thách mà anh ấy cần chinh phục. Không bao giờ lùi bước, không bao giờ gục ngã, không bao giờ dừng lại. Hơi nước trắng buốc lên từ cơ thể Vanpus, cơ thể anh chàng thú nhân đã qua giai đoạn khởi động và đang bị ép đến giới hạn. Một làn sương mù trắng tinh buốc lên xung quanh Vanpus. Những sinh vật huyền bí tập hợp lại với nhau tạo thành một bức tường khổng lồ. Vanpus không do dự lấy đà phóng cây lao móc về phía trước. Giao chắn của đám sinh vật huyền bí khi va chạm với cây lao không chỉ bị phá vỡ mà còn bị nghiền nát, tạo ra một lỗ hổng lớn. Vanpus liên tục giết cờ dị tí, vừa giết, các giác quan của Vanpus vẫn không quên hướng tới sinh vật huyền bí mạnh mẽ nhất của bảy quái vật. Mục tiêu của anh ta từ đầu đến giờ vẫn luôn là con quái vật đó. Tới rồi. Khoảnh khắc Vanpus vừa nghĩ đến đó. Phù. Một cánh tay khổng lồ bất chợt xuất hiện từ bên trong đám sinh vật huyền bí cố gắng nghiền nát Vanpus. Anh chàng thú nhân vẫn luôn cảnh giác với con quái vật, cơ thể của Vanpus phản ứng ngay lập tức. Trốn tránh. Tất nhiên là không. Không có thợ săn nào sẽ sợ hãi con mồi của mình. Đây sẽ là một trận đối đầu trực diện. Ồ, cánh tay của con quái vật đang cố gắng nghiền nát Vanpus đã bị mắc vào sợi xích sắt. Trước khi nó kịp thoát ra, một áp lực dữ dội đã nắm lấy tay con quái vật và kéo nó về phía Vanpus. Lắc lư. Lực tác động đột ngột khiến con quái vật khổng lồ trong phút chốc bị mất thăng bằng. Vanpus không bỏ lỡ cơ hội đó. Anh ta chạy hết tốc lực, trèo lên cánh tay con quái vật, di chuyển lên vai nó và vung chiếc mỏ neo khổng lồ trong tay. Cạ 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 cạ. Âm thanh của hơn trăm mảnh da nổ tung cùng lúc vang lên. Nếu là quái vật bình thường, đầu của chúng đã bị thổi bay sau đòn tấn công vừa rồi. Tuy nhiên, dị vô ảo đạn chỉ hơi nghiêng đầu sang một chút rồi ngay lập tức trở về vị trí ban đầu. Cơ thể to lớn của Vanpus lọt vào tầm mắt của con quái vật. Đôi mắt bên trong hộp sọ của nó phát ra ánh sáng đáng sợ. Dị vô ảo đạn đã thực sự tức giận. Vanpus không dừng lại. Anh ta cầm cây lao móc đang cầm trong tay còn lại đâm thẳng vào mắt dị vô ảo đạn. Vanpus có thể yên tâm về khả năng hồi phục của người đồng đội. Khi hẳn trở lại trạng thái ban đầu, cậu ta chắc chắn sẽ không có chút gì chứng nào cả. Dù sao thì dù trở cũng đã bảo đảm với bọn họ về khả năng hồi phục biến thái của hạn trong trạng thái biến hình, anh ta có ra tay nặng một chút chắc cũng không vấn đề gì. Gừ ồ. Dị Vũ ảo đàn hét lên thảm thiết. Cờ giờ 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 giờ. Đột nhiên, những sinh vật huyền bí vốn nhắm vào Phạn Tuất không có chút dấu hiệu nào ngừng di chuyển và đồng loạt ngẩng đầu lên. Thậm chí ngay cả Dị Vũ ảo đàn và Phạn Tuất cũng có hành động tương tự. Trong tầm mắt của tất cả, trên bầu trời bốn âm u chợt xuất hiện một luồng sáng bất thường. Không bao lâu sau, một trận gió lớn thổi qua và một sinh vật khổng lồ với đôi cánh trắng tinh xuất hiện. Đó là thị lực siêu phàm của Phạn Tuất đã sớm phát hiện ra sinh vật có 6 đôi cánh kia. Thứ đó giống hệt một sinh vật siêu phàm mà anh ta đã từng đánh chủ ý đi săn. Con mồi mà Phạn Tuất từng nhắm tới là một phần của mẹ thiên nhiên sống dưới lòng biển sâu vô tận. Thi thoảng, sinh vật đó sẽ nhô lên khỏi mặt nước để tắm nắng và thải ra một lượng lớn dương mù biển. Thứ đó có hình dạng tựa như một con cá voi khổng lồ. Xét về cấp bậc, nó đứng ngang hàng với sinh vật đang bay lượn trên bầu trời kia. Sinh vật mà Phạn Tuất nhắc đến không ai khác chính là Thủy Linh Vương. Không có nhận ra Phong Linh Vương đang chiến đấu với thứ gì đó. Mặc dù được bao quanh bởi ánh sáng, Phạn Tuất vẫn dễ dàng nhận ra đó là một người. Một tinh linh vương đang cố gắng giết một người sao? Phong Linh Vương tạo ra một đám mây tích mưa khổng lồ, nén nó lại và tăng áp suất lên mức tối đa. Như thể điều đó vẫn chưa đủ, thứ kia còn mài sắc đôi cánh và vung chúng như những lưỡi kiếm vào mục tiêu. Tốc độ của Phong Linh Vương nhanh đến mức Phạn Tuất dù có cố gắng tập trung cũng không thể theo kịp. Nhưng cuối cùng, thứ xảy ra trong tầm mắt của Phạn Tuất lại là hình ảnh vùng trời bị trẻ làm đôi, tinh linh trắng muốt kia tan thành bụi phấn, trở về với vòng tay của mẹ thiên nhiên. Cảnh tượng những đám mây bị cuốn xoáy, trở thành những con quái vật điên cuồng cắn nuốt con mồi có lẽ là cảnh tượng mà Phạn Tuất sẽ không bao giờ được chứng kiến thêm một lần nữa trong cuộc đời. Nó thua rồi. Khi Phong Linh Vương biến mất, những cơn gió bao quanh hòn đảo đồng loạt tan biến, bầu trời lại một lần nữa bị bao phủ bởi những đám mây đen. Thứ duy nhất tỏa sáng dưới bầu trời đen kịt chính là người đã đánh bại Phong Linh Vương. Đó là Thánh Hoàng đương nhiệm. Cờ giờ 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 giờ. Những sinh vật huyền bí theo bản năng hung dữ trừng mắt nhìn Xạ Lệ Xi Ẩn. Vây sói vô thức lùi lại. Chúng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Xạ Lệ Xi Ẩn dùng ánh sáng nhìn xuống mọi vật. Trên thực tế, Phạn Tuất cũng có cảm giác tương tự. Một cảm giác sắc nhọn khiến da thịt căng ra và lông trên khắp cơ thể dựng đứng. Sự hiện diện của đối phương quá mức mạnh mẽ và áp bách. Sức mạnh đó khiến bất cứ ai cũng phải cúi đầu kính sợ. Nhưng dần dần đã có vài bóng người bắt đầu chống trả lại Xạ Lệ Xi Ẩn. Dị Vô Áo Đản cũng ngước nhìn vài bóng người nhỏ bé đang không ngừng chiến đấu phía xa. Phạn Tuất đột nhiên tự hỏi không biết con quái vật bên cạnh đang nghĩ gì. Đột nhiên, không biết từ bao giờ, ánh sáng trong đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng đã trở nên bình tĩnh không ít. Lúc này, sự hoang dã của Dị Vô Áo Đản đã từ từ chìm xuống đáy biển sâu. Lý trí của Hàn Bốn ngủ yên lại một lần nữa trỗi dậy. Dù chờ im lặng, ngay khi hắn cố gắng mở cổng thiên đường bốn bị phong ấn, Xạ Lệ Xi Ẩn đã đóng nó lại ngay lập tức. Dù chờ không ngờ đối phương có thể tùy ý can thiệp như vậy. Chẳng lẽ tông đồ của Lamensis lại sở hữu sức mạnh phi thường đến thế sao? Sao phải ngạc nhiên thế? Ngươi nghĩ chỉ có ngươi mới làm được điều đó ư? Làm sao mà? Xạ Lệ Xi Ẩn bình thản khoát tay. Ngươi có thể là chén thánh mà Lamensis dày công chế tạo, nhưng điều đó không có nghĩa sức mạnh của ngươi là lớn nhất. Đừng vọng tưởng ngươi là người duy nhất có thể giao tiếp với các vị thần. Hành động có thể cưỡng chế phong ấn lại cổng thiên đường mà Xạ Lệ Xi Ẩn làm trước đó chứng minh hắn ta không nói láo. Không phải ngươi rất tự phụ vào đám thần linh đã bị trục xuất đấy sao? Giờ thì ngươi định làm gì tiếp theo đây? Nực cười. Dù chờ tạo ra một câu thần chú xung quanh mình. Những chòm sao ma thuật màu xanh bao trùm không gian vây quanh rủ chờ và Xạ Lệ Xi Ẩn. Cùng lúc, những con tàu băng xuất hiện từ mọi hướng và lao về phía mục tiêu. Xạ Lệ Xi Ẩn cười chế giễu, giơ tay lên và vẫy nhẹ một cái. Vành. Xa xa, những con tàu băng vỡ tan cảnh. Bàn tay của Xạ Lệ Xi Ẩn thậm chí chẳng cần chạm vào chúng. Giữa những mảnh băng bay tứ tung, dù chờ đương nhiên đã sớm chuẩn bị cho phép thuật tiếp theo. Thế này thì sao? Trong một khoảnh khắc, không gian tối sầm lại. 72 con quỷ của Solomon hiện ra như từ trong cổ tích bị bóp méo, những sinh vật hình thù bất thường, lơ lửng trong hư vô, đồng loạt lao đến chỗ Xạ Lệ Xi Ẩn với hàm răng đỏ như máu. Ồ, ma pháp tạo nên từ đức tin à? Không phải nó đã thất truyền rồi sao? Xạ Lệ Xi Ẩn thoáng nhướng mày khi nhìn thấy lũ quỷ. Nhưng ngay giây sau, hắn liền lắc đầu. Ta đã thấy đủ rồi. Phép thuật của ngươi trung quy cũng chỉ như vậy mà thôi. Thứ bên trong Xạ Lệ Xi Ẩn là tập hợp ý thức của tất cả những thánh hoàng bợ dị tụ từng tại vị trong hàng thiên niên kỷ. Sức mạnh và tri thức được truyền lại tất nhiên hơn xa thứ mà dù chờ đã thể hiện, thậm chí bản nguyên của phép thuật thực sự, Xạ Lệ Xi Ẩn thừa sức nắm giữ. Xạ Lệ Xi Ẩn giơ tay ra, hào quang trên cơ thể gã phát sáng mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, từng chiến binh bước ra từ tầng năng lượng thánh kết đó. Bộ giáp trắng tinh, đôi cánh sải rộng sau lưng không khác gì chân dung của các thiên thần được khắc trên những bức phù điêu của giáo hội. Những chiến binh ánh sáng dễ dàng xé nát lũ quỷ của dù chờ. Ngay cả những con quỷ được cho là mạnh mẽ nhất của Solomon cũng không phải là đối thủ của những chiến binh ánh sáng. Dù chờ không bỏ cuộc. Phía sau hắn, hình dáng của một cái cây to lớn nở rộ. Trái ngược với những lần phóng thích trước, lần này, tất cả các sẻ phỉ ruột của cây sự sống đồng loạt phát sáng và ngưng tụ thành một nguồn năng lượng duy nhất. Chẳng bao lâu, sức mạnh được nén đến giới hạn được giải phóng, nhắm thẳng về phía Xạ Lệ Xi Ẩn. Những chiến binh ánh sáng đang lao về phía dù chờ đều bị pháo năng lượng cuốn trôi và tiêu diệt. Cuồng sáng năng lượng trên đầu Xạ Lệ Xi Ẩn hiện ra trước mặt gã, nhanh chóng hóa thành một tấm khiên lớn nuốt trọn ma thuật mà dù chờ phóng ra. Không dừng lại ở đó, sức mạnh bị chiếc khiên hấp thụ một lần nữa bị phản ngược lại về phía chủ nhân của nó. dù chờ nhanh chóng né tránh bằng cách nhảy sang một bên. Tia sáng trắng cắt thẳng vào bầu trời, xuyên qua những đám mây rồi biến mất. Không lâu sau, một vụ nổ lớn xuất hiện ở phía đường chân trời, ánh sáng trắng như chiếu rọi cả màn đêm trước khi tắt hẳn. Cảm thấy mọi phép thuật đều không có tác dụng, dù chờ bao phủ thanh kiếm của mình bằng ma lực và lao về phía xạ lệ xì ẩn. Ma thuật chuyển sang màu đen hóa thành một cái bóng, bên trong cái bóng đó chứa sức mạnh chia cắt không gian. Xạ lệ xì ẩn không tránh né, cũng tạo ra một thanh kiếm ánh sáng trong tay nhanh chóng chặn thanh kiếm của dù chờ lại. Cận chiến, đúng là đồ con hoang thô thiện. Dứt lời, xạ lệ xì ẩn lập tức dẫm lên mặt đất và vung kiếm. Một thanh kiếm ánh sáng có thể chém xuyên không trung. Kỹ thuật này không phải thứ có thể vung lên một cách tùy tiện, nó là những kỹ năng chỉ xuất hiện ở những người đã sử dụng kiếm trong thời gian dài. Kỹ năng thì ngang nhau, nhưng sức mạnh của xạ lệ xì ẩn lớn hơn dù chờ rất nhiều. Dù chờ nhanh chóng bị đẩy lùi. Ngay lúc xạ lệ xì ẩn sắp kết liêu dù chờ, những người khác không thể đứng nhìn nữa liền lao đến. Vô số đòn tấn công cả phép, cả hào quang kiếm khí nhắm vào cơ thể xạ lệ xì ẩn. Tuy nhiên, tất cả đều vô dụng. Các ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Xạ lệ xì ẩn vung kiếm hất văng tất cả mọi người ra xa. Các ngươi không thắng được ta. Đám nhân loại yếu đuối các ngươi chỉ đang làm chuyện vô ích mà thôi. Xạ lệ xì ẩn phiền chán nói ra một sự thật mà theo gã là hiển nhiên. Thế à? Tiếng nói vừa dứt, một lưỡi kiếm đen bắn ra trong tích tắc phá vỡ giáp năng lượng, đâm xuyên trái tim xạ lệ xì ẩn. Xạ lệ xì ẩn ngạc nhiên nhìn lưỡi kiếm rồi quay đầu lại. Trong tầm mắt của gã là khuôn mặt của đại ác quỷ. Vậy còn ta thì sao? Chương 712, viện binh 2. Chương 712, viện binh 2. Xạ lệ xì ẩn quả thực đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của sơ mạ. Và tất nhiên, cái giá phải trả cho sai lầm đó không hề nhỏ. Cùng lúc, sơ mạ dồn hết sức lực và đánh một đòn chí mạng vào trái tim xạ lệ xì ẩn. Đòn đánh này kết hợp gần như tất cả các kỹ thuật nguyền rủa của đại ác quỷ. Sức mạnh của nó không thể dùng suy nghĩ bình thường để hình dung. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt xạ lệ xì ẩn lại không thay đổi nhiều. Gã cẩn thận dùng ngón tay giữ chặt lưỡi kiếm nô ra khỏi ngực mình. Ngay sau đó, lưỡi kiếm biến mất vào không khí. Gương mặt sở mạ khi chứng kiến cảnh tượng đấy không khỏi đanh lại. Không ngoài dự đoán, vài giây sau, lưỡi kiếm biến mất, kèm theo đó, vết thương trên ngực xạ lệ xì ẩn cũng lành lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay cả vết rách trên chiếc áo choàng cũng biến mất như chưa hề tồn tại vết thương nào trước đấy. Quá trình này không thể gọi là tái sinh mà gần giống như quay ngược thời gian vậy. Xạ lệ xì ẩn bật cười. Hắn ta không thèm che giấu vẻ điên cuồng trong đáy mắt. Ta là sinh vật chú định sẽ trở thành thần trong cái lồng giam này. Dù cho ngươi có là đại ác quỷ cũng không thể nào đánh bại ta được. Ô, tự tin đấy chứ. Giọng nói này không phải của Sơ Mạ. Xạ lệ xì ẩn hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Đập vào mắt hắn là một người phụ nữ nhỏ con với mái tóc hai màu đen trắng, một tay cầm dù, tay còn lại đang mỉm cười vây tay với mình. Vậy thêm ta thì sao? Hệ Lì A nháy mắt. Ngay lập tức, một ảo ảnh xuất hiện từ phía sau cô ta tấn công xạ lệ xì ẩn. Đó là một người khổng lồ không hề có ngũ quan. Ẩm. Cơ thể của xạ lệ xì ẩn bị chúng nắm đấm của gã khổng lồ liền văng đi rất xa, thân hình của gã trên quỹ đạo bị đánh văng phá hỏng vài dãy lan can của đỉnh tháp. Xạ lệ xì ẩn dừng lại giữa không trung, cố gắng đứng thẳng người. Gần như cùng lúc, một cái bóng khác xuất hiện trên đầu hắn ta. Một con rồng khổng lồ cao hơn 100 mét đang phun một hơi thở mạnh mẽ về phía xạ lệ xì ẩn. Phụ. Hơi thở của con rồng hòa lẫn với ngọn lửa nhiệt độ cao thổi bay xạ lệ xì ẩn và đánh gã vào sâu bên trong tòa thành gã La Hán. Không dừng lại ở đó, thế lửa đỏ rực tiếp tục lan rộng như những cơn sóng thần lan tỏa khắp tòa thành rộng lớn. Khi sở mạ đột nhiên xuất hiện, mọi người xung quanh đều không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy thương tích khắp người đối phương. Máu chảy ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể sở mạ, da mặt đại ác quỷ đã dần có dấu hiệu nứt nẻ, tưởng chừng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Rốt cuộc đối phương đã trải qua chuyện kinh khủng như thế nào mà có thể tàn tạ đến tình trạng này? Xong việc rồi. Dù chờ chủ động mở miệng. Những người khác nín thở dõi theo cuộc trò chuyện của hai người. Đúng vậy. Chuyện quan trọng nhất đã hoàn thành. Nếu thế ngươi còn quay lại làm gì? Sở mạ lắc đầu. Ta vẫn còn việc phải làm. Dù chờ có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể của con quỷ bên cạnh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hỏng bét. Chắc hẳn ngay cả việc mở miệng nói chuyện thôi cũng khiến sở mạ cảm thấy đau đớn. Nhưng kỳ lạ là đối phương lại chẳng thèm để tâm đến cơ thể của chính mình. Từ trong ánh mắt của sở mạ, dù chờ nhìn thấy một quyết tâm mạnh mẽ không thể diễn tả thành lời. Sở mạ vứt bỏ thanh kiếm đã hỏng và rút một thanh kiếm mới ra. Đây là trận chiến cuối cùng của hắn. Tự hắn sẽ lựa chọn kết cục cho bản thân. Mục tiêu cuối cùng của sở mạ chính là đi đến điểm kết thúc của cuộc đời mình. Hoặc nói đúng hơn, đại ác quỷ chưa bao giờ quên đi mục đích ban đầu đó. Và trên con đường đó, hắn nhất định sẽ mang theo xạ lệ xì ẩn cùng tàn dư của thánh quốc đi cùng mình. Chỉ khi như vậy, Akenis mới chân chính có được tự do. Tại sao? Nhưng cho đến cuối cùng, dù chờ cũng không thể nghe được câu trả lời. Sở mạ không để ý đến người bên cạnh, năng lượng trên cơ thể hắn ồ ạt chảy ra bao phủ thanh kiếm trong tay. Một phần của tòa thành gã La Hán bị tan chảy và chuyển sang màu đỏ thẫm. Công trình kiến trúc được chạm khắc từ những viên đá thanh trắng tinh khiết giờ đây bị nóng chảy, tan rã như dung nham. Dung nham tụ lại thành từng vùng trũng hình thành một lò nung khổng lồ. Trong lò nung lên đến hàng nghìn độ đó, xạ lệ xì ẩn vẫn không hề hấn gì. Mặc cho không khí đang bốc cháy, một số phần của lâu đài được thánh luật bảo vệ đang tan chảy, mặt đất dưới chân gã tràn ngập nhựa cây nóng đỏ. Giọng nói của xạ lệ xì ẩn vẫn bình tĩnh một cách lạ thường. Có ý tứ. Xạ lệ xì ẩn ngẩng đầu. Qua trần nhà rông tuyết đã sớm bị làm tan chảy bởi hơi thở của sinh vật to lớn, gã nhìn thấy một con rồng khổng lồ đang vỗ cánh và lao về phía mình. Lão sược. Xạ lệ xì ẩn đưa tay chỉ về phía con rồng. Thân hình khổng lồ đang tính nuốt chửng xạ lệ xì ẩn ngay lập tức bị xẻ làm đôi. cơ thể to lớn tan biến như một ảo ảnh, thứ còn đọng lại trên không trung chỉ là bụi ma thuật không ngừng bay lượn như những thiên thạch. Đó là tất cả những gì ngươi có sao? Xạ Lệ Sỉ Ân nhìn thấy sức mạnh ẩn trước trong trận mưa thiên thạch nhưng hắn có ý định ngăn cản. Hắn ta thậm chí còn dang rộng hai tay như muốn nói nếu muốn thử thì hãy thử đi. Khoảnh khắc thiên thạch màu xanh rơi xuống như thể sắp nuốt chửng Xạ Lệ Sỉ Ân. Hừm. Xạ Lệ Sỉ Ân nghi vấn. Những thiên thạch màu xanh ma thuật kia không có ý định nhấn chìm mà rơi xuống quanh gã, để lại những chấm xanh trên mặt đất. Khi Xạ Lệ Sỉ Ân còn đang nghi ngờ, sức mạnh ma thuật trên mặt đất bắt đầu cộng hưởng với nhau tạo thành một đường thẳng. Xạ Lệ Sỉ Ân lờ mờ đoán ra trận mưa thiên thạch rơi xuống lúc nãy không phải là một đòn tấn công ma thuật. Nó là bước đệm cho một phép thuật khác. Có chút nguy hiểm. Ngay lúc Xạ Lệ Sỉ Ân quyết định can thiệp cắt đứt phép thuật, Sở Mạ đã ra tay. Mặc cho cơ thể bị thương, Sở Mạ vẫn không quan tâm và lao vào tấn công kẻ địch. Dù biết bản thân sẽ không thể chết, Xạ Lệ Sỉ Ân cũng không muốn tim mình bị đâm thủng lần nữa. Gã rút thanh kiếm ánh sáng ra và đối mặt với thanh kiếm của Sở Mạ. Đúng là cố chấp. Ngươi đang tự rút ngắn tuổi thọ của chính mình đấy. Nếu sợ chết thì ta đã không đứng ở đây. Xạ Lệ Sỉ Ân cười tàn nhẫn. Vậy thì chết đi. Thanh kiếm trong tay gã ngày càng phát ra ánh sáng mạnh mẽ làm tan chạy thanh kiếm của Sở Mạ. Đại ác quỷ ngay lập tức lùi lại, một cánh cửa xuất hiện trên không trung. Thân hình Sở Mạ biến mất vào bên trong cùng lúc với thời điểm ánh sáng từ thanh kiếm trong tay Xạ Lệ Sỉ Ân bao trùm không gian. Tựa như thế giới xung quanh bị mạnh mẽ lao đi. Mọi thứ trên quỹ đạo quét qua của thanh kiếm ánh sáng lần lượt biến mất. Dù vậy, Sở Mạ cũng đã kịp thời thoát đi thông qua cánh cổng thời không. Vừa rồi là gì? Dịch chuyển tức thời sao? Xạ Lệ Sỉ Ân lẩm bẩm vì chứng kiến cảnh tượng ngoài ý muốn kia. Khó tin thật đấy. Ma thuật không gian vốn bị Lờ Mện Sỉ loại bỏ khỏi thế giới này đã quay trở lại. Không chỉ vậy, kẻ sử dụng thứ sức mạnh đấy lại là một con quỷ. Hành động ngăn cản của Sở Mạ không phải vô ích. Những chấm xanh bao quanh dòng dung nham nóng chảy từ từ kết nối với nhau, tạo thành vô số ký tự khác nhau trên mặt đất. Không bao lâu sau, ánh sáng chói lòa lóe lên không ngừng từ những ký tự đã sớm thất truyền. Trước khi phép thuật được triển khai hoàn toàn, Xạ Lệ Sỉ Ân đã đánh giá nó có phần nguy hiểm. Bởi vì thứ mà Sở Mạ nhắm tới là một loại ma pháp cấp 7 cực kỳ đặc thù. Dòng dung nham tích tụ trên mặt đất lập tức nguội lại rồi đóng băng. Sức nóng đang dâng trào xung quanh trong phút chốc biến mất, quang cảnh trôi qua trở nên đông cứng như thể thời gian đã dừng lại. Chất lỏng màu đỏ thẫm đang chảy đông lại thành một chất màu xám, xương giá bắt đầu hình thành trên bề mặt. Nhiệt lượng tỏa ra từ hơi thở của rồng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, một ngọn lửa xanh bất diệt bắn về phía Xạ Lệ Sỉ Ân. Ma pháp cấp 7. Thanh liên ngay khi các chấm sáng nối liền và bùng lên, mặt đất bắt đầu quá trình đóng băng lịch đảo. Dung nham nguội lạnh, nhiệt lượng bị hút sạch. Một vùng trũng đỏ rực từ lò nung biến thành bức tranh cho xám phủ đầy sương giá. Tại chính vị trí trung tâm là một đóa hoa sen đang nở rộ, tốc độ chậm rãi nhưng đáng sợ, tỏa ra ngọn lửa màu xanh lam. Đóa hoa sen xanh biết sau khi hấp thụ toàn bộ nhiệt lượng xung quanh mang theo sức mạnh hoàn toàn khác so với ma pháp cấp 7 tương tự mà dù chợt đã từng sử dụng. Ngọn lửa hấp thụ năng lượng của long tộc tất nhiên uy lực sẽ khác xa so với thứ chỉ hấp thụ sức mạnh của các thánh kỵ sĩ hay giám mục của giáo hội. Khoảng cách của ngọn lửa ngày càng tiếp cận mục tiêu. Đến lúc này, dù cho có là Xạ Lệ Sỉ Ân cũng không tự tin dám để thứ kia chạm vào người. Tốt nhất vẫn là nên xóa sổ nó đi. Xạ Lệ Sỉ Ân vung thanh kiếm ánh sáng trong tay. Khoảnh khắc lưỡi kiếm và đóa hoa sen va chạm với nhau, một làn sóng xung kích lớn lan rộng ra khu vực xung quanh. Xương giá đọng lại trên mặt đất bị sóng xung kích cuốn trôi đánh tan thành bụi phấn. Khung cảnh giao chiến tràn ngập ánh sáng và băng tuyết lấp lánh. Cảnh tượng này chẳng khác nào những gì thường được miêu tả trong những câu chuyện thần thoại. Năng lượng thần thánh tỏa ra từ thanh kiếm trong tay Xạ Lệ Sỉ Ân không cách nào xóa bỏ được ngọn lửa của Sở Mạ. Ngược lại, ngọn lửa của thanh liên không biến mất mà bám chặt lên tay của Xạ Lệ Sỉ Ân, khiến năng lượng thần thánh quanh lòng bàn tay gã bị thiêu rụi từng lớp một. Trận đấu tất nhiên không kết thúc chỉ bằng một vài pha giao tranh đơn giản như vậy. Ngay khi Xạ Lệ Sỉ Ân nghĩ đến việc phản công, từ trên bầu trời mở ra hàng trăm mũi kiếm, Sở Mạ triệu hồi vô số thanh kiếm từ trên không trung nhắm thẳng vào kẻ bên dưới. Những lưỡi kiếm bao quanh mọi phía điên cuồng tìm kiếm và nhắm vào điểm yếu của Xạ Lệ Sỉ Ân. Ngay cả giáp năng lượng bao quanh cơ thể Xạ Lệ Sỉ Ân cũng không thể chống chọi lại được thế công của những thanh kiếm này. Sức xuyên thấu của mỗi thanh kiếm thấm đẫm sức mạnh của đại ác quỷ không phải là thứ có thể dễ dàng đón đỡ. Mỗi lần va chạm, vầng sáng quanh cơ thể Xạ Lệ Sỉ Ân rung chuyển. Một vài lưỡi kiếm xuyên qua lớp phòng ngự đầu tiên, tạo ra những vết nứt nhỏ như mạng nhện, âm thầm lan rộng. Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại, không chỉ có Sở Mạ cố gắng ngăn cản Xạ Lệ Sỉ Ân. Rắc rắc rắc. Mặt đất dưới chân Xạ Lệ Sỉ Ân nứt ra, vô số xúc tu nhảy múa xuất hiện tóm lấy mắt cá chân của gã. Đó là đám ma vật được hệ Ly A triệu hồi. Đám ma vật bắt đầu cắn nuốt phần thân dưới của Xạ Lệ Sỉ Ân, gặm nhấm từ mắt cá chân của gã. Xạ Lệ Sỉ Ân cong môi, sau đó cầm ngược thanh kiếm ánh sáng và đâm xuống. Đùng. Một luồng sáng chói lòa bùng lên xé nát thanh kiếm của Sở Mạ và những con quái vật được hệ Ly A triệu hồi. Đông hoa màu xanh bay qua khe hở cũng bị Xạ Lệ Sỉ Ân bắt được. Lòng bàn tay của Xạ Lệ Sỉ Ân được năng lượng thần thánh mạnh mẽ bảo vệ bị thiêu đốt mãnh liệt, khói trắng không ngừng bốc lên nhưng Xạ Lệ Sỉ Ân không quan tâm. Bàn tay của gã siết chặt hơn, cuối cùng cũng thành công nghiền nát ngọn lửa trong tay. Ánh mắt của Xạ Lệ Sỉ Ân nhìn xung quanh rồi hướng lên phía trên. Dù chờ lúc này đang chuẩn bị triệu hồi tiếp một cây sự sống. Tuy nhiên, ngay khi Xạ Lệ Sỉ Ân phát hiện ra ý đồ của hắn, kế hoạch của Dù Chờ đã gần như đổ vỡ nếu như không có sự xuất hiện của một người khác. Khoảnh khắc đòn tấn công nhắm vào Dù Chờ bị chặn lại, Xạ Lệ Sỉ Ân khẽ nhíu mắt. Những bông tuyết bay phấp phới xung quanh gã không hề có dấu hiệu sẽ lắng xuống. Thay vào đó, chúng trở nên lạnh hơn, dần có xu hướng bám vào cơ thể gã và cố gắng đóng băng không gian xung quanh. Là kẻ nào? Ngay giây sau, bước màn nước biến mất khỏi không trung để lộ cả Si Xẻo Mò ở phía sau. Sạ Lệ Si Ân bình tĩnh quan sát kẻ lạ mặt vừa phá hỏng đòn tấn công của mình. Khi nhìn thấy mái tóc xanh đặc trưng cùng mật độ nguyên tố đậm đặc xung quanh đối phương, gã cuối cùng cũng đoán ra được thân phận của người kia. Người là Cạ Si Xẻo Mò. Biểu cảm của Cạ Si hiếm khi trở nên lạnh lùng. Ngay cả dù chờ ở bên cạnh cũng cảm thấy xa lạ. Hắn chưa từng chứng kiến một Cạ Si Xẻo Mò như thế bao giờ. Ngươi sẽ phải trả giá vì dám động đến người nhà của ta. Lời vừa dứt, hơi nước xung quanh vùng trời ngay lập tức đóng băng. Không khí mất ẩm, từng hạt nước nhỏ bé hóa thành băng lam, đâm ra từ hư vô với tốc độ ánh sáng. Chúng không bị dội lại, không bị bật ngược mà mạnh mẽ chọc thủng vầng sáng của Sạ Lệ Xì Ẩn, để lại những đường nứt mảnh như kim tuyến trên lớp năng lượng áo giáp bên ngoài của gã. Chương 713, với bắt, 1, chương 713, với bắt, 1, hơi nước ngưng tụ dày đặc quanh Cạ Sĩ Xẻo Mò. Từng hạt nước lơ lửng trong không khí chậm rãi xoay tròn, khúc xạ ánh sáng khiến hình ảnh Cạ Sĩ biến mất rồi xuất hiện từ nhiều góc độ khác nhau. Mỗi chuyển động của cô ấy tạo ra một hình ảnh phản chiếu sống động khiến ngay cả tầm nhìn trực diện của Sạ Lệ Xì Ẩn cũng bị nhiễu loạn. Hơi nước không ngừng tụ lại xung quanh Cạ Sĩ tạo nên những bức tường ảo ảnh. Sạ Lệ Xì Ẩn không mất bao lâu liền nhận ra những nguyên tố nước mà Cạ Sĩ Xẻo Mò đang điều khiển không phải nước thông thường. Theo tin tức hắn biết, Cạ Sĩ Xẻo Mò không thể nào có trình độ như hiện tại. Những báo cáo từ đám thuộc hạ đều nhận định rằng vị danh sắc thủy nguyên tố này khá lép vế so với những danh sắc nguyên tố khác. Đó là lý do Sạ Lệ Xì Ẩn chỉ cho người tiến hành tẩy não mạ gì ạ Xẻo Mò. Theo gã nhận định, Cạ Sĩ Xẻo Mò không thể nào là đối thủ của chị gái mình. Tuy nhiên, người đang xuất hiện trước mắt Sạ Lệ Xì Ẩn lúc này hoàn toàn không giống những gì miêu tả trong báo cáo. Hiện tại cũng không thấy mạ gì ạ Xẻo Mò đâu. Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra khi hai người kia chiến đấu. Nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như Cạ Sĩ Xẻo Mò đã giác ngộ ra được gì đó trong khi chiến đấu. Nhờ đó nên cô ta mới có thể đánh bại được mạ gì ạ Xẻo Mò. Thành thật mà nói, Sạ Lệ Xì Ẩn cảm thấy khá khó chịu. Tất nhiên hắn ta không nghĩ mình sẽ thua. Đối phương dù sao cũng chỉ vừa mới giác ngộ mà thôi. Thứ Sạ Lệ Xì Ẩn khó chịu chính là việc từng người một không nằm trong dự tính liên tục xuất hiện cản đường mình. Hết thằng nhãi hịt Cliff, hai con quỷ kia và giờ thì đến Cạ Sĩ Xẻo Mò. Để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất vẫn nên giải quyết đám người này càng nhanh càng tốt. Nghĩ đến đây, sức mạnh tích tụ trong hơn ngàn năm đã được Sạ Lệ Xì Ẩn giải phóng. Mục tiêu đầu tiên chính là vị pháp sư tóc xanh đằng xa. Một làn sóng vô hình tràn qua cơ thể Cạ Sĩ. Sạ Lệ Xì Ẩn trực tiếp sử dụng quyền năng của mình tẩy não Cạ Sĩ Xẻo Mò. Khi làn sóng quét qua, thân hình Cạ Sĩ khựng lại một nhịp. Bút. Khoe miệng Sạ Lệ Xì Ẩn chưa kịp nết lên thì một ngọn giáo nước đã bay tới đánh trúng cơ thể gã. Mặc dù không có vết thương nào nhờ sức mạnh thần thánh mạnh mẽ bao quanh toàn bộ cơ thể, nhưng chuyện ngoài ý muốn này vẫn khiến Sạ Lệ Xì Ẩn không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Đối phương không bị tẩy não. Thứ mà Sạ Lệ Xì Ẩn vừa sử dụng không phải là thứ sức mạnh tạm thời hắn ban cho nhị hoàng tử Ý Bẹo Lòn mà chính là sức mạnh trực tiếp của một tông đồ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sức mạnh đó lại không có hiệu quả với Cạ Sĩ Xẻo Mò. Sạ Lệ Xì Ẩn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc sảo của Cạ Sĩ Xẻo Mò, ngón tay khẽ bước cằm. Ta hiểu rồi. Là do cấu trúc não của ngươi khác so với pháp sư bình thường. Tẩy não không hoạt động là điều hiển nhiên. Tất nhiên, ngay cả khi là danh sắc thì việc tẩy não cũng không phải là không thể. Trên thực tế, gã chẳng phải đã thành công tẩy não mạ gì ạ Xẻo Mò sao? Nhưng viễn cảnh đó không thể lặp lại với Cạ Sĩ Xẻo Mò. Sự cố ngoài ý muốn này khiến Sạ Lệ Xì Ẩn cảm thấy không thoải mái. Dường như mọi chuyện đang trượt dần ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Biểu cảm trên gương mặt Cạ Sĩ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tẩy não của Sạ Lệ Xì Ẩn khiến cô ấy nhớ lại một vài ký ức tồi tệ khi đối đầu với bà Sạ Dạ. Hậu quả của lần đầu tiên bị tấn công tinh thần chính là Cạ Sĩ rơi vào trầm cảm suốt một tháng trời. Như thể đáp lại cơn giận của Cạ Sĩ, nhiệt độ xung quanh theo đó đột ngột giảm xuống. Đây không phải là ảo giác mà nhiệt độ vật lý thực sự đang giảm. Không khí xung quanh cơ thể Sạ Lệ Xì Ẩn đóng băng. Nước không chỉ bị thao túng mà khi bốc hơi, nó còn lấy đi nhiệt từ môi trường xung quanh. Không tệ. Sức mạnh thần thánh bao phủ quanh người Sạ Lệ Xì Ẩn làm bốc hơi toàn bộ nước. Nhiệt lượng lớn đến mức như thể đang có một trận bão cát. Dù lợi thế đang dần biến mất nhưng thần sắc trên khuôn mặt Cạ Sĩ không hề thay đổi. Nguyên nhân ngay sau đó đã được tiết lộ. Toàn bộ khu vực bắt đầu đóng băng. Khi xương da chạm đến bậc thềm dưới chân Sạ Lệ Xì Ẩn, mặt đất rạn nứt, từng mũi băng nhọn hoắt nô lên từ nền đá thánh rực lửa va chạm với kết giới xung quanh Sạ Lệ Xì Ẩn tạo ra hàng trăm tia sáng lóe lên từng đợt như pháo hoa tàn. Những mũi băng ngay lập tức tan chảy khi chạm phải sức mạnh thần thánh của Sạ Lệ Xì Ẩn nhưng chúng không biến mất hoàn toàn. Không gian vốn nóng rát như mặt trời giờ đây lại bắt đầu nguội dần. Cu 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 cu. Mặt đất dưới chân Sạ Lệ Xì Ẩn rung chuyển dữ dội và sụp đổ. Vô số gai băng thi nhau mọc ra từ hố sâu nhân tạo hết đợt này đến đợt khác. Mọi người từ xa có thể nhìn thấy lờ mờ thân hình của Sạ Lệ Xì Ẩn đang ngã xuống. Phía đối diện là một người phụ nữ không biết đã đứng ở đó từ bao giờ. Khuôn mặt của Mạ Di ạ Xẻo Mò trông có vẻ hơi hốc hác sau cuộc chiến với Cạ Sĩ. Dù vậy, ánh mắt của cô ta vẫn sắc sảo như thường lệ. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian xung quanh và nhấn chìm Sạ Lệ Xì Ẩn. Mặc dù Sạ Lệ Xì Ẩn vẫn bình an vô sự trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, nhưng cái lạnh đang dần dần bào mòn sức mạnh thần thánh của gã theo thời gian. Hắn phải thoát khỏi không gian cầm cố này. Sạ Lệ Xì Ẩn cố gắng nhảy lên phía trên nhưng một lượng nước lớn đã sớm đổ xuống từ trên cao chặn lại con đường tẩu thoát của hắn. Dòng nước đổ xuống vài giây sau liền đóng băng vì cái lạnh giá của không khí bao trùm. Một tia sáng lóe lên, Sạ Lệ Xì Ẩn đã phá vỡ lớp băng và bình an vô sự bước ra ngoài. Chỉ có vậy thôi sao? Không có một vết sức nào xuất hiện trên áo choàng của Sạ Lệ Xì Ẩn chứ đừng nói đến việc gây ra thương tích cho hắn ta. Mạ gì ạ Xẻo Mò không bỏ cuộc. Cô ta kiên trì tập trung vào việc hạn chế chuyển động của xạ lệ xì ẩn. Xạ lệ xì ẩn không phải không biết ý định này của đối phương. Một luồng nhiệt tập đến như một cơn sóng thủy triều. Nhiệt lượng tỏa sáng mạnh mẽ của vầng thái dương có thể thiêu đốt tất thể băng giá. Nước trong tay cả xì không ngừng bốc hơi và biến mất trước khi chúng kịp chạm tới ánh sáng. Không gian gợn sóng như cầu vồng. Luồng khí lạnh bao trùm toàn bộ không gian lập tức biến thành hơi nóng của một chiếc lò đun. Đột nhiên, một đầu rồng khổng lồ nhô ra từ giữa không trung. Đó là một con rồng có 7 màu xanh khác với những con rồng mà hệ Lia đã từng triệu hồi. Phụ. Khi con rồng mở miệng, một luồng khí lạnh bứt phóng ra đẩy lùi cái nóng của xạ lệ xì ẩn. Hai bóng người chấp thời cơ di chuyển qua khe hở của hơi thở rồng. Một người là Alet, người kia là Sama. Hào quang màu xám và đen nhảy múa theo nhịp điệu. Xoẹt. Một vết cắt nhỏ xuất hiện trên gò má xạ lệ xì ẩn. Máu chảy ra rồi nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Xạ lệ xì ẩn tức giận vì vết thương nhỏ nhoi kia. Dù cho vết thương đã lành lại, nhưng sự thật gã đã bị những kẻ trước mặt làm bị thương vẫn còn đó. Điều này khiến lòng tự tôn của xạ lệ xì ẩn bị đả kích nghiêm trọng. Thanh kiếm trong tay xạ lệ xì ẩn vung lên và chạm xuống với một lực đạo mạnh mẽ. Không cần bất kỳ kỹ thuật màu mẹ nào cả, chỉ đơn thuần là vung kiếm, một làn sóng sức mạnh khổng lồ tràn qua toàn bộ không gian. Đầu rồng phun ra luồng khí lạnh biến mất, Alet và Sơ Mạ cũng bị đánh bật trở lại. Đôi mắt xạ lệ xì ẩn híp lại. Hắn sẽ bắt đầu với kẻ khó chịu nhất. Và ánh mắt của gã ngay lập tức hướng về Sơ Mạ. Khoảnh khắc xạ lệ xì ẩn định vung kiếm, một cái bóng khác đã xuất hiện phía sau gã. Xạ lệ xì ẩn cảm ứng được có bất thường, gã nhanh chóng quay người vung kiếm về phía sau. Bùm! Một vụ nổ xảy ra. Khi bụi đất lắng xuống, xuất hiện ở chiến trường chính là vị chỉ huy của đội hiệp sĩ hoàng gia, Lugatodon. Người đàn ông cầm thanh kiếm yêu quý của mình, bao bọc toàn bộ cơ thể trong một cơn bão đã được nén đến mức tối đa và chĩa thanh kiếm về phía xạ lệ xì ẩn. Ngay cả ngươi cũng tham gia vào chuyện lần này rồi sao? Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đánh bại ta? Tất nhiên là không. Lugatodon vừa dứt lời, luồng khí nén của cơn bão liền đập vào trán xạ lệ xì ẩn. Sức mạnh thần thánh mật độ cao và hào quang kiếm khí va chạm liên tục tạo ra vô số tiếng động lớn hòa cùng với ánh sáng rực rỡ. Nếu là bình thường, sức mạnh ở cấp độ này đủ sức nghiền nát bất kỳ hiệp sĩ bậc thầy nào. Tuy nhiên, cả xạ lệ xì ẩn và lũ ở đột đột đều không nghĩ đòn dạo đầu này sẽ làm khó được đối phương. Đột nhiên, xạ lệ xì ẩn cảm thấy một sức mạnh ma thuật to lớn đằng sau mình sau khi cơn bão của lũ ở đột đột tan đi. Nếu không phải năng lượng thần thánh của gã đã triệt tiêu phần lớn hào quang kiếm khí của lũ ở đột đột thì có lẽ gã cũng không thể phát hiện ra ma thuật bất thường ẩn trong cơn bão kia. Ma pháp hệ thủ cấp 7. Tuyệt ảnh vô thanh những bức tường giống bị cắt ra bắt đầu chuyển động và gợn sóng, màu sắc của chúng chuyển sang màu của chất lỏng trong suốt. Rõ ràng kiến trúc xung quanh đều được làm từ đá thánh rắn chắc có khả năng hấp thụ ma pháp. Nhưng tại lúc này đây, các thành phần cấu tạo của chúng đã bị thay đổi. Bề ngoài trông giống chất lỏng nhưng thực tế lại không phải. Toàn bộ tòa thành gã lạ hạt trong khoảnh khắc như thể lặng đi một nhịp. Không khí có lại, đất đá dưới chân như thể mất đi phản lực. Cảm giác như thể mặt đất không còn trọng lực nâng đỡ cơ thể họ nữa. Một thứ gì đó tương tự vốn dĩ ẩn núp sẵn ở bên dưới trồm lên nhấn chìm toàn bộ cơ thể của xạ lệ xì ẩn. Trong chớp mắt, chất lỏng đông đặc lại. Xạ lệ xì ẩn không kịp phản ứng liền bị mắc kẹt trong một tinh thể trong suốt to lớn, không thể di chuyển. Cờ Linton ruột chỉ từ từ đáp xuống từ trên không, trên tay là cây quyền trượng quen thuộc. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán vị pháp sư khi ông ấy phải thi triển một phép thuật phức tạp như ban nãy. Ma pháp tối cao của hệ thổ là một phong ấn mạnh mẽ có khả năng cắt đứt đối thủ khỏi thế giới và giam cầm đối phương trong đó. Cờ Linton ruột chỉ không nghĩ rằng cấp độ ma thuật này có thể dễ dàng bị phá vỡ. Sợ mạ chợt hét lên, mau tránh ra! Lugatodot và Cờ Linton ruột chỉ không hiểu tại sao đối phương lại hét lên như thế, nhưng bọn họ theo bản năng nghe theo lời cảnh báo, vội vã tách sang hai bên. Ngay sau đó, tinh thể trong suốt chứa xạ lệ xì ẩn bị tầng tầng tia sáng xuyên thủng. Quỹ đạo của từng tia sáng cắt xuyên qua toàn bộ tòa thành, thậm chí còn có tia sáng cắt ngang cả một phần rìa của hòn đảo phía xa. Đám mây bụi khổng lồ bốc lên cùng với tiếng gầm dữ dội ở nơi vụ nổ lớn vừa đi qua. Cờ Linton ruột chỉ nhìn xạ lệ xì ẩn với vẻ khó tin. Mặc dù trạng thái hiện tại của ông ấy không còn được như xưa, nhưng Cờ Linton ruột chỉ có thể chắc chắn về sức mạnh của ma pháp bản thân vừa thi triển mạnh đến đâu. Vậy mà vị thánh hoàng kia vẫn có thể dễ dàng phá vỡ nó sao? Đại pháp sư Cờ Linton ruột chỉ quả thực là danh bất hư truyền. Sức mạnh đó đúng là bất khả thi đối với một nhân loại. Xạ lệ xì ẩn vừa nói vừa phủi bột pha lê bám trên áo choàng. Chương 714, với bắt 2, chương 714, với bắt 2, xạ lệ xì ẩn nhìn qua Cờ Linton ruột chỉ và lũ ở đó. Đáng lẽ ra theo như kế hoạch, hai kẻ này hiện tại hẳn là đang bị tẩy não và phải ở hoàng cung Exilion mới đúng. Trong mắt đỏ của xạ lệ xì ẩn ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Có vẻ như đã có vài ngoại lệ ngoài ý muốn xảy ra dưới mí mắt của ta. Cờ Linton ruột chỉ không muốn nói chuyện quá nhiều, ông ấy ngay lập tức chặn tầm nhìn của xạ lệ xì ẩn bằng vô số phép thuật. Mỗi một phép thuật Cờ Linton ruột chỉ phóng ra đều có sức công phá chết người. Một điểm đáng chú ý nữa chính là sự tinh tế trong cách điều khiển ma thuật của vị đại pháp sư. Ngay cả khi ở trong tâm báo của vô vàn phép thuật phóng ra từ Cờ Linton ruột chỉ, Lugatodon, Alet và Sở Mạ vẫn có thể thoải mái tấn công xạ lệ xì ẩn mà không lo bị ngộ thương hay bị cản trở. Đó chính là sức mạnh của một ỉm tệ dạ. Tận dụng khoảng trống tầm nhìn bị che khuất bởi phép thuật, thanh kiếm của Sở Mạ, Lugatodon và Alet liên tục nhắm vào các điểm yếu của xạ lệ xì ẩn. Xạ lệ xì ẩn tất nhiên cũng không đứng yên chịu đòn. Thanh kiếm trong tay gã tỏa ra ánh hào quang rực rỡ quét một đường ngang về phía trước hất văng ba đối thủ ra sau. Xạ lệ xì ẩn cau mày. Hắn ta không thực sự hài lòng về đòn đánh vừa rồi. Bởi vì ba kẻ trước mặt không hề bị dồn ép như ban nãy mà chỉ bị đẩy lùi một chút. không chỉ một mà là cả ba. Lua đột đột và sở mạ thì không nói, nhưng kẻ còn lại cũng có thể đón đỡ đòn đánh thì quả thật là ngoài ý muốn của xạ lệ xì ẩn. Chiếu theo ngoại hình đó thì độ tuổi của tên kia thậm chí còn chưa bằng một nửa của lua đột đột nữa. Tiềm năng của tên kiếm sĩ kia quả thực không thể coi thường. Một kỹ thuật kiếm pháp vượt qua lý trí thông thường. Nghĩ lại thì gã quả thực nhận ra một chút da lông kiếm kỹ của lua đột đột bên trong kỹ thuật mà Alex thi triển. Lua đột đột tất nhiên sẽ không tùy tiện dạy tuyệt chiêu của bản thân cho một kẻ vô danh tiểu tốt. Hẳn là kẻ tên Alex kia đã làm cách nào đó lén học được. Người rất tham vọng. Ánh mắt của xạ lệ si ẩn hướng về Alex. Ngươi là một kẻ tài năng. Ngươi nghĩ sao về việc đầu quân cho ta? Ngươi hoàn toàn đủ tư cách cho vị trí chỉ huy thánh kỵ sĩ. Alex không đáp, chỉ nổ ra một ngụm máu đọng lại ở khóe miệng. Hành động này không khác gì một lời từ chối rõ ràng. Đáng tiếc. Nếu không thể khiến đối phương vi thuận một cách tự nguyện thì gã không còn cách nào khác đành tiêu diệt một mối nguy hiểm tiềm tàng. Thanh kiếm ánh sáng trong tay xạ lệ si ẩn di chuyển chém về phía Alex. Alex nâng thanh vũ khí lên chặn lại đòn tấn công. Quỹ đạo ánh sáng vốn đang chuyển động theo đường thẳng trong khoảnh khắc bị đứt đoạn, phóng sang một nơi khác. Alex lại thành công ngăn chặn đòn tấn công một lần nữa. Tuy nhiên, Alex cũng bị đẩy lùi một quãng dài. Xạ lệ si ẩn tiếp tục vung thanh kiếm lên. Alex vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công ban nãy, tất nhiên không thể nào đón đỡ được cú chém tiếp theo. Đúng lúc này, một bóng người đã xuất hiện trước mặt cản lại đòn tấn công cho Alex. Người cứu mạng Alex không ai khác chính là Lua Đột Đột. Giữ vững trọng tâm. Trọng tâm ở hai chân chính là cốt lõi của một kiếm sĩ. Lua Đột Đột vừa che chắn đòn tấn công cho Alex vừa đưa ra lời khuyên cho chàng trai trẻ phía sau. Chỉ huy. Alex kinh ngạc. Anh ta cũng không ngờ đến việc Lua Đột Đột sẽ đến cứu mình. Tập trung. Đối thủ của chúng ta vẫn còn đó. Cảm ơn ngài. Cậu có thể nhìn thấy chứ? Sức mạnh cường đại đang bao quanh thân thể của gã thánh hoàng kia. Alex tiến lặng gật đầu. Lua Đột Đột thấy vậy không khỏi than thở. Mỗi lần ta nghĩ đến việc đế quốc đã bỏ lỡ một tài năng như cậu, ta đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Alex mím môi, anh ta không muốn nhắc đến chuyện trong quá khứ nữa. Hai người không nói gì nữa, bọn họ tiếp tục cách ra di chuyển theo hai đường khác nhau. Một không gian trống trải được tạo ra bởi thanh kiếm ánh sáng trong tay xạ lệ xì ẩn. Xạ lệ xì ẩn đảo mắt tìm Alex, nhưng những người còn lại tất nhiên sẽ không để cho gã đạt được mục đích. Ngươi có phải đã quá coi thường chúng ta không? Clinton đột chỉ chặn lại tầm nhìn của xạ lệ xì ẩn hướng về phía Alex. Những thần chú khác nhau vẫn đang không ngừng tuân ra từ trượng phép của vị pháp sư. Xạ lệ si ân cười gằn, ngón tay của hắn ta chỉ thẳng vào cờ Linton Rochi. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng vô hình sộc thẳng vào não cờ Linton Rochi. Cơ thể của vị pháp sư khẽ trao đảo. Khoảnh khắc tưởng chừng ông ấy sắp ngã xuống, cờ Linton Rochi nhẹ nhàng dùng ngón trỏ gõ vào thái dương. Sau đó, thân hình không ổn định của ông ấy dần đứng thẳng trở lại, đôi vai run rẩy cũng trở về trạng thái ban đầu. Cờ Linton Rochi nhìn xạ lệ si ân bằng ánh mắt bình tĩnh. Đúng như dự đoán, sức mạnh tẩy não này quả là không thể coi thường. Xạ lệ si ẩn không biết đã trải qua bao nhiêu lần ngoài ý muốn ngày hôm nay. Đây đã là người thứ ba có thể thoát khỏi được tẩy não của hắn. Ngươi vừa làm gì vậy? Không có gì. Chỉ là một chút thủ thuật mà thôi. Vị đại pháp sư cũng đã sớm có chuẩn bị để đối phó với tẩy não của xạ lệ si ẩn. Ông ấy đã rót ma thuật vào não bộ của mình, tạm thời làm biến dạng cấu trúc não để ngăn cản đòn tấn công của đối phương. Không thể không nói, hành động đó quá mức nguy hiểm. Chỉ cần có một chút sơ sẩy thôi, Clinton rột chỉ sẽ tự biến mình thành một kẻ ngốc trong suốt phần đời còn lại. Nhìn hành động không chút do dự triển khai một phương pháp tàn nhẫn như vậy lên bản thân, có thể thấy rằng không phải vô duyên vô cớ cờ Linton rột chỉ có thể lên được cấp bậc ỉm vệ dạ trong khi vô số những người khác không thể. Máu chảy ra từ mũi cờ Linton rột chỉ. Dấu hiệu chứng tỏ ảnh hưởng từ tẩy não lên não bộ của vị pháp sư là không thể coi thường. Ta đã quá già rồi. Cờ Linton rột chỉ thở dài, chậm chạp lau máu trên mặt đi. Thời đại này là thời đại của lớp trẻ lên ngôi. Một vòng tròn ma thuật màu hồng xuất hiện phía trên đầu xã lệ xì ẩn. Cùng lúc, một vòng tròn ma thuật đỏ rực khác xuất hiện dưới chân hắn ta. Từ khi nào? Ma thuật từ đâu ra? Xạ lệ sĩ ẩn muộn màng nhận ra cờ Linton rột chỉ đang cố tình thu hút sự chú ý của bản thân để cho những kẻ khác ra tay. Những vòng tròn ma thuật màu hồng và đỏ thấm kết nối với nhau tạo ra áp lực cực lớn siết chặt xạ lệ sĩ ẩn vào giữa. Hai vòng sáng song song không chỉ mang theo ma lực mạnh mẽ mà sức nặng vật lý chúng tạo ra cũng không hề nhỏ. Thân hình Elisa Huy Lão và cả rộ lìn mổ nạc cùng lúc xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hai người thực sự hợp tác tấn công. Và chiêu thức của cả hai đã khiến cho xạ lệ sĩ ẩn không thể không thu lại năng lượng thần thánh bên ngoài ra cố cho lớp giáp năng lượng xung quanh cơ thể. Nói gì thì nói, ngay cả phong linh vương mạnh mẽ như vậy cũng không thể tổn thương đến cơ thể của xạ lệ xì ẩn. Muốn đòn tấn công của hai vị lỵ sổ ở có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho đối phương là không khả thi. Đúng là một con quái vật. Nếu cô còn thời gian làm nhảm những lời vô nghĩa đó thì sao không niệm phép đi? Elisa Huy lão cao mày, lên tiếng mắng cạ rộ lìn môn ác. Phép thuật của hai người chẳng cầm chân được xạ lệ xì ẩn bao lâu liền bị đối phương làm lung lay, có xu hướng sắp bị xé nát. Cờ Linton rột chỉ ngay lập tức truyền sức mạnh ma thuật của mình vào ra cố cho vòng phép. Nhưng đó cũng chỉ là biện pháp kéo dài thời gian. Vòng tròn ma thuật không thể cầm cự được bao lâu liền vỡ tan thành nhiều mảnh, sức mạnh ma thuật phân tán khắp mọi nơi. Tác động của vụ nổ hất cờ Linton rột chi, cả rỗ lìn mồ nặng và hệ lì xạ bị lão văng về phía sau. Không để cho xạ lệ sỉ ẩn thuận thế tiến công, một thác nước khổng lồ đổ xuống từ trên trời ngắt nhịp tấn công của hắn ta. Biến đi. Xạ lệ sỉ ẩn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị tên pháp sư hệ thủy kia liên tục quấy phá. Nhưng hắn không cách nào chạm đến được người đối phương. Những ảo ảnh nước do đối phương tạo ra khiến hắn không tài nào xác định được chính xác vị trí của cô ta. Hơn hết, mỗi đòn tấn công xạ lệ sỉ ẩn triển khai trên diện rộng nhằm vây quét không trung đều sẽ bị dụ chờ chủ động cản phá, không cho phép hắn tìm thấy tung tích của cả sỉ. Không để cho xạ lệ sỉ ẩn kịp suy nghĩ tiếp, một cái cây lớn ẩm ẩm trồi lên từ dưới mặt đất ngay chân hắn. Tán cây xuề rộng biến thành một cái bồn chứa hứng trọn lượng nước cạ xì xả xuống. Xạ lệ sỉ ẩn đã cố gắng thoát khỏi sự cầm chân của đối phương nhưng mọi thứ không dễ dàng như hắn ta tưởng. Thứ dưới chân hắn không phải thực vật bình thường. Nước do tên danh sắc kia điều động cũng không dễ xử lý. Chất lỏng màu xanh lục tràn ra từ tán cây hòa vào nước trong bồn chứa. Xèo xèo xèo. Ngay khi tiếp xúc với không khí, hỗn hợp nước màu xanh lục không ngừng bốc hơi, tạo ra những làn khói trắng tinh. Có thể thấy, hỗn hợp chất lỏng này là một dung dịch cực độc. Dù vậy, thứ độc này cũng không thể làm gì được xạ lệ sỉ ẩn. Có cách nào khả thi không? Clinton ruột chi nhìn thấy rủ chờ lùi xuống bên cạnh mình, ông ấy liền lên tiếng hỏi. Tôi đã nghĩ tới một vài khả năng. Tỷ lệ cực là bao nhiêu? Rất thấp. Sao cậu không sử dụng sức mạnh mà cậu đã từng dùng ở miệng núi lửa? Dù chờ lắc đầu. Không hiệu quả. Xạ lệ sỉ ẩn sẽ không cho tôi cơ hội sử dụng. Xin hãy cho tôi chút thời gian. Clinton ruột chỉ không nói gì nhưng thân hình của ông ấy không do dự tiến lên phía trước chính là câu trả lời tốt nhất. Elisa Huy lão nhìn rủ chờ với vẻ mặt phức tạp. Sau đó, vị hiệu trưởng cũng bay đi tiếp tục phối hợp với cả rộ lìn Monac. Dù chờ hít một hơi thật sâu, hắn muốn cược một lần. Dù chờ không do dự rút con dao găm ra cưa thẳng vào lòng bàn tay, máu đỏ ồ ạt chảy ra từ vết thương trên lòng bàn tay. Dù chờ dùng hết sức vung máu lên không trung, khoảnh khắc dù chờ tự làm bản thân bị thương. Tại trụ sở của UNN tại Leader ở phía bên kia đại lục, mặt trăng treo lơ lửng trên đầu thành phố trải đầy máy móc cơ khí hơi nước. Leader bắp nửa đêm chìm trong một bầu không khí yên tĩnh. Ánh sáng từ mặt trăng phủ lên các tòa nhà một lớp ánh bạc mờ nhạt. Trong một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chính nổi bật trong khu phố hoàng gia. Ánh trăng vàng bạc chiếu xuyên qua lớp rèm ở cửa sổ hất lên cạnh bên của chiếc quan tài khắc đầy ký hiệu cổ ngữ đã thất truyền. Một cô gái nhỏ có vẻ ngoài không khác gì một con búp bê đang say ngủ trong chiếc quan tài đó. Làn da trắng bệnh, mái tóc vàng nóng xóa dài hai bên bả vai. Nếu không phải lồng ngực của bé gái vẫn còn phập phồng, minh chứng cho đối phương vẫn còn sống thì người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ tưởng đó chỉ là một xác chết. Không có dấu hiệu nào cho thấy bé gái sẽ mở mắt. Đột nhiên, thân thể nhỏ bé của Gơ Giang Đở từ từ ngồi dậy. Mái tóc dài của cô ta bung xõa nhẹ nhàng như một tấm rèm. Gơ Giang Đở vẫn đang trong trạng thái hồi phục linh hồn sau sự kiện bị thánh vật của giáo hội trọng thương. Nhưng ngay cả trong trạng thái như vậy, bản năng của cô ta vẫn cưỡng ép bản thân tỉnh lại. Mặc dù đã mở mắt nhưng tình trạng của Gơ Giang Đở vẫn còn chưa tỉnh táo. Đôi mắt của vị huyết tộc khép hờ, tưởng chừng như có thể rơi vào giấc ngủ sâu bất cứ lúc nào. Tâm nhìn của Gơ Giang Đở rối loạn, trí nhớ cũng trở nên mờ mịt. Vị huyết tộc không biết bản thân đang ngủ hay đang thức. Nhưng ngay cả như vậy, Gơ Giang Đở vẫn ngửi thấy mùi vị máu quen thuộc chỉ phát ra từ một người. Đó chính là tên đệ tử ngu ngốc của cô ta. Nó đang hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Gơ Giang Đở đưa ngón tay lên trong trạng thái choáng váng và chỉ về phía cửa sổ. Vị trí cô ta nhắm tới chính là phương hướng mùi máu của rủ chờ chuyển tới. Có lẽ sau đòn đánh này, cô ta sẽ phải ngủ một giấc thật dài để hồi phục lại. Nhưng điều đó không quan trọng. Coi như đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của mi, tên đồ đệ ngu ngốc. Gơ Giang Đở mỉm cười, nhẹ nhàng thi triển phép thuật. Huyết lôi một tia sáng đỏ lóe lên trên bầu trời đêm đen kịt của Lý Đở và phóng thẳng về phía đảo quốc vợ dì tù. Chương 715, biến số trong sấm sét chương 715, biến số trong sấm sét hừng. Trực giác của xạ lệ sỉ ẩn đột nhiên dấy lên từng hồi báo động. Ánh mắt của gã tự nhiên hướng về phía rủ chờ. Hành động tự dưng cắt vào lòng bàn tay của rủ chờ không khỏi khiến xạ lệ sỉ ẩn nghi ngờ. Đó chắc chắn không phải hành vi điều động phép thuật hay cố gắng mở cổng tiên đường. Mọi thứ chỉ đơn giản là vung một vài giọt máu lên không trung. Nhưng không hiểu sao xạ lệ sỉ ẩn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ít nhất thì theo như hắn biết, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ làm ra một hành động kỳ lạ như vậy. Mọi thứ đều có lý do của chúng. Có thứ gì đó đang tới. Ngay khi cảm ứng được bất thường, sức mạnh thần thánh bao quanh cơ thể xạ lệ sỉ ẩn lập tức được tăng cường. Một nhiệt lượng khổng lồ đang lao đến nơi này. Khi dù chờ nhỏ máu lên không trung, không một ai nghĩ rằng hành động tưởng như vô nghĩa đó lại là khởi đầu cho một trong những ma pháp hủy diệt nhất được ghi nhận trong lịch sử. Chẳng bao lâu sau, từ tận ngoài rìa biên giới đại lục, xuyên qua tầng tầng mây đen đặc quánh, một tia sét đỏ rực như máu đánh thẳng xuống trung tâm thành gạ lạ hạt ngay vị trí xạ lệ sỉ ẩn đang đứng. Đoằng. Tốc độ đánh xuống của tia sét quá nhanh đến mức khi những người xung quanh nghe thấy một âm thanh chói tai thì tia sét đã tạo ra một cái hố khổng lồ bên dưới mặt đất từ bao giờ. Clinton ruột chỉ kinh ngạc không nói thành lời. Thoạt nhìn, tia sét đỏ rực màu máu đó có vẻ đơn giản nhưng ma thuật bên trong phép thuật đấy lại là một tập hợp phép thuật phức tạp và tinh vi đến nỗi ngay cả một pháp sư cấp 7 như ông ấy cũng khó có thể ước tính được. Đặc biệt hơn, Clinton ruột chỉ không thể nào ước tính được phạm vi bắt đầu phóng ra của thứ kỳ diệu kia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc một phép thuật mang tính sát thương hủy diệt như vậy được phóng ra ở phạm vi bên ngoài hòn đảo. Phép thuật cấp 8 ư? Chẳng lẽ vị huyết tộc kia vẫn còn sống? Một nụ cười thích thú hiện lên trên môi Clinton ruột chỉ. Giống như Clinton ruột chỉ, các pháp sư cấp 6 xung quanh cũng nhanh chóng nhận ra sự bất phàm của tia sét màu máu. Điên rồ thật, đó là phép thuật sao? Đáy mắt cả rỗ lìn mộ nạch và hệ lì xạ huy lánh lên sự ngưỡng mộ sâu sắc. Ngay cả những pháp sư đơn nguyên tố như cà si, mạ dì ạ hay xe đi nạ cũng khó có thể tưởng tượng được bản chất nguyên tố được đè ép bên trong tia sét kia kinh khủng cỡ nào. Sức mạnh của nó không thể diễn tả bằng lời. Khi tia sét đánh xuống người xạ lệ sỉ ẩn cũng đồng thời đánh tan đi ma pháp cầm cố của hệ lì xạ huy lão và cả rỗ lìn mộ nạch. Những tia sáng đỏ lóe lên hàng trăm lần mỗi giây khiến mọi người không dám nhìn thẳng. không gian xung quanh chấn động không ngừng, thậm chí còn không có lấy một chút mùi khét nào. Uy lực mà tia sét đánh ra đã mạnh mẽ xóa đi toàn bộ sự sống tại vị trí mà nó định vị là mục tiêu. Nhưng điều ngạc nhiên nhất chính là ngay cả khi hứng chịu trực diện một đòn đánh ở cấp độ đó, Xạ Lệ Xì Ẩn vẫn không chết. Nguy hiểm thật đấy. Lần đầu tiên, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Xạ Lệ Xì Ẩn. Thân hình của gã chập chờn bên trong hố đen như thể bản thân của gã đang tồn tại ở một chiều không gian khác. Chiếc áo choàng trên cánh tay phải đã bị sét đánh cháy đen hoàn toàn, bàn tay phải của Xạ Lệ Xì Ẩn lộ ra bên dưới ống tay áo cũng chẳng chịt vết bỏng. Phép thuật của gỡ giáng đỡ kinh khủng đến mức khiến một người có khả năng phục hồi mạnh mẽ như Xạ Lệ Xì Ẩn cũng phải bó tay chịu thua. Các vết thương của gã vẫn đang phục hồi theo thời gian nhưng tốc độ so với lúc trước chẳng khác nào một trời một vực. Cấu trúc năng lượng trong cơ thể mất cân bằng khiến mọi phép thuật tiếp theo của Xạ Lệ Xì Ẩn đều chậm trễ và thiếu ổn định. Lớp khiên bảo hộ bên ngoài đã bị đánh nát, nhất thời không cách nào khôi phục. Huyết tộc chết tiệt. Vốn tưởng cô ta hiện tại chỉ còn là một cái xác rỗng. Ai mà ngờ cô ta vẫn có thể đánh ra một chiêu hiểm độc như vậy. Nếu không phải đã có chuẩn bị trước, không biết hiện tại gã đã bị đánh cho thành bộ dạng gì nữa. Tin tốt chính là gã không chết. Tuy cánh tay bên phải đã bị thương nặng nhưng nó sẽ tự phục hồi theo thời gian. Ngươi đã mất đi con át chủ bài cuối cùng rồi, Kịt Cơ Lịch. Giờ ngươi có thể làm gì ta? Xạ Lệ Xì Ẩn nghiến răng. Mọi người đều nín thở và theo dõi phản ứng của Dù Chờ. Nhưng Dù Chờ không đáp trả. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào Xạ Lệ Xì Ẩn. Cờ Linton rụt chi nhíu mày. Ông ấy chợt nhận ra tầm mắt của Dù Chờ đang thực sự hướng vào đâu. Anh chàng đó đang nhìn vào phần còn sót lại của phép thuật phi thường ban nãy. Chỉ đến lúc này, vị pháp sư mới nhận ra rằng ma lực vẫn còn tồn tại xung quanh Xạ Lệ Xì Ẩn. Một hiện tượng hiếm thấy đã xảy ra. Dư ảnh ma pháp vốn nên tan biến sau khi ma pháp triển khai lần này lại không biến mất mà lơ lửng trong không khí như một bản thiết kế được cố ý ghi lại. Có điều gì đó kỳ lạ. Những người tiếp theo nhận ra hiện tượng kỳ lạ này là những pháp sư đơn nguyên tố, những người nhìn thế giới từ một góc độ hoàn toàn khác so với những người bình thường. Trong mắt họ, dấu vết phép thuật khắc trên không khí sau khi gỡ giảng đỡ sử dụng trông giống như một cuốn sổ tay cố ý viết ra để lại cho ai đó. Nói một cách chính xác thì đây chính là công thức ma pháp tạo nên phép thuật phi thường vừa rồi. Mọi thứ chi tiết đến mức tưởng chừng như chỉ cần nhìn vào đó thôi, bọn họ cũng cảm thấy bản thân có thể lĩnh hội được phép thuật thần kỳ đấy. Công thức ma pháp ư? Cà Sì lắc đầu, thu hồi tâm trí của bản thân khỏi công thức ma pháp trước mặt. Ai lại có thể tùy tiện cho đi một phép thuật mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, đối tượng mà người đó trao tặng rốt cuộc là ai? Đừng quên rằng phép thuật đó là phép thuật ở cấp bậc cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ma pháp hiện đại. Dù cho có chỉ dẫn đầy đủ từng bước nhưng có đủ khả năng làm theo hay không lại là một chuyện khác. Nếu mọi người chỉ cần làm theo chỉ dẫn có sẵn cũng có thể trở thành pháp sư vĩ đại thì thế giới này đã sớm trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, trong một giây phút bất chợt, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trong đầu Cà Sì. Chẳng lẽ là tên đó? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dù Chờ. Cũng vào lúc này, một cái bóng như ngọn lửa bùng lên trên cơ thể Dù Chờ. Cái bóng bao trùm lấy vai Dù Chờ sau đó nhanh chóng tụ lại quanh cánh tay phải. Lòng bàn tay Dù Chờ bắt đầu trở nên nóng rát. Nhưng Dù Chờ không dừng lại, không ngừng ghi nhớ công thức ma pháp, không ngừng đan xen và sắp xếp lại những đường dẫn ma thuật, không ngừng tra tấn não bộ của bản thân. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hàng trăm bản thiết kế cùng sơ đồ phức tạp hiện lên trong đầu Dù Chờ. Dù Chờ có thể nếm được vị tanh nồng của máu ở khóe miệng. Tuy nhiên, động tác trên tay hắn vẫn tiếp tục không ngừng. Hắn có cảm tưởng như bản thân đang thả trôi theo một con sóng ra ngoài đại dương. Hắn cảm thấy mất phương hướng và đầu óc rối bời. Nhưng ý chí vẫn đang không ngừng mách bảo hắn có thể hoàn thành nó. Bàn tay Dù Chờ vươn lên không trung kéo những mảnh nhỏ của huyết lôi còn trôi giạt trong không khí tụ lại về một chỗ. Biểu cảm trên gương mặt Xạ Lệ Xì Ẩn tràn ngập sự khó tin khi chứng kiến cảnh tượng phía xa. Không thể nào. Xạ Lệ Xì Ẩn lắc đầu, tự viễn hoặc mình khi nhìn thấy ngọn lửa đen hình thành trên bàn tay phải của Dù Chờ. Không ai có thể sử dụng phép thuật vượt cấp. Ngươi đã quên ta từng sử dụng loại phép thuật gì rồi sao? Dù Chờ mỉm cười cay đắng. Trên thực tế, hắn vẫn chưa thể tiếp thu được toàn bộ công thức ma pháp của sư phụ. Vì vậy, hắn đã biến đổi một số phần, thay thế chúng bằng những mạch ma pháp mà bản thân hắn hiện tại có thể chịu đựng được. Nếu bí phép thuật của Gờ Giáng Đờ là một bức tranh khổng lồ tuyệt đẹp thì thứ đang xuất hiện trên tay Dù Chờ là một mớ hỗn độn với chi chít những mảnh ghép chắc và sứt sẹo bởi vì chủ nhân của nó đã cố gắng điền vào những phần còn thiếu bằng những mảnh ghép không phù hợp nhưng vẫn có thể miễn cưỡng lấp đầy khoảng trống, khiến cho phép thuật thành hình. Nhưng điều đó không có nghĩa là phép thuật trên tay Dù Chờ đánh mất đi sức công phá bản nguyên. Dù sao thì công thức ma pháp trụ cột vẫn là một phép thuật cấp 8, và bất kỳ một phép thuật cấp 8 nào cũng không thể coi thường. Xạ Lệ Xì Ẩn rút thanh kiếm ánh sáng ở tay phải ra và cố vung về phía trước. Nhưng ngay sau đó, cơn đau nhói ở tay khiến gã muộn màng nhớ lại vết thương của mình. Huyết tộc không tiếp. Chính sự kiêu ngạo của Xạ Lệ Xì Ẩn khi nghĩ rằng bản thân là một thực thể tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu bất kỳ tổn thương nào đã khiến hắn ta phải trả giá. Trong giây phút Xạ Lệ Xì Ẩn lộ ra sơ hở, Dù Chờ không do dự phóng tia sét trong tay mình đi. Ma pháp cấp 8. Hắc lôi một tia sáng đen bao trùm lấy Xạ Lệ Xì Ẩn và nuốt chửng gã vào bên trong. Tia sét xé toạc bầu trời, xuyên qua những tầng mây vang vọng khắp đảo quốc Bợ Dị Tù. Khi thủy triều rút đi, những binh lính trên bờ chứng kiến cảnh tượng phía trên bầu trời với vẻ mặt ngơ ngác. Trước đó là một tia sét đỏ thẫm như máu, sau đó không lâu là một tia sét màu đen kịt đánh xuống trung tâm toàn thành. Một tia chớp đen thẫm không phát sáng nhưng khi nó trượt qua bầu trời, ánh sáng từ các kết giới xung quanh lập tức tắt ngóm như bị cắt đứt nguồn năng lượng. Không ai có thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra bên trong tòa thành Gạ Lạ Hạt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đó thế? Hệ kệ tờ gì nạ đang ổn định đội ngũ cũng không khỏi dừng lại thắc mắc. Bản thân vị nữ hoàng Ú Tạ không hề bị tẩy não. Nguyên nhân là do các linh mục được cử đến vương quốc cụ tạ chính là những người dưới trướng Cắt Đờ Dìn. Bọn họ không hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của xạ lệ Sĩ Ẩn. Nhờ đó mà hệ kệ tờ gì nạ có thể nhanh chóng cử quân tiếp viện đến chiến trường. Vai trò của cô ta chính là thiết lập một tuyến phòng thủ ở đây và ngăn chặn quân thập tự trinh tiến lên. Khi đám sinh vật huyền bí rút đi, những binh lính còn sống không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Bọn họ chỉ có thể bất lực cầu nguyện cho trận chiến khốc liệt này nhanh chóng kết thúc. Phép thuật của dù trở gây ra chấn động cực kỳ lớn. Một lỗ thủng khổng lồ xuyên thẳng qua tòa thành lơ lửng trên không trung xuất hiện. Mọi người đều có thể nhìn thấy mặt đất bên dưới thông qua miệng hố sâu hun hút kia. Bịch. Cánh tay phải bị bỏng của xạ lệ Sĩ Ẩn vốn còn đang cầm kiếm đã rơi xuống đất. Thân hình của xạ lệ Sĩ Ẩn đã bị thổi bay hoàn toàn, không còn sót lại chút dấu vết nào. Ma pháp cấp 8 trung quy vẫn là một thứ gì đó quá mức kinh khủng. Xạ lệ Sĩ Ẩn dù có thể miễn cưỡng sống sót qua một đòn của gờ giảng đờ, nhưng không có nghĩa gã có thể chống lại được thêm một ma pháp có cấp bậc tương tự trong tình trạng cơ thể không còn hoàn hảo. Hộc hộc hộc. Dù chờ thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc khắp cơ thể hắn. Để đánh ra một đòn kia, hắn đã tiêu hao hết toàn bộ ma lực trong cơ thể. Dù chờ nhìn vào lòng bàn tay mình, bàn tay của hắn đã trở nên cháy xém. Đó là hậu quả của việc hắn không thể kiểm soát hoàn toàn kia sét. Nhưng trong tình huống cấp bách vừa rồi, thương tổn ở mức độ này vẫn có thể chấp nhận được. Tuy rất đau đớn nhưng kết quả đem lại cực kỳ đáng giá. Chúng ta thắng rồi ư? Ôi trời ơi, tôi cảm giác mọi thứ như mơ vậy. Những người sống sót xung quanh không khỏi thở hắt ra. Tinh thần căng thẳng cực độ của bọn họ cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên nhói lên trong não dù chờ. Gì vậy? Dự cảm bất an dâng lên như sóng thần. Trực giác của hắn đang cảnh báo sắp có nguy hiểm cực kỳ to lớn. Không phải xạ lệ Sĩ Ẩn đã chết rồi sao? Ánh mắt của dù chờ theo bản năng hướng về phía cánh tay phải đang nằm bất động dưới đất. Gần như cùng lúc, cánh tay vốn đang bất động chợt ngọ nghệ như thể nó còn sống. Ngón trỏ của bàn tay chỉ thẳng về phía dù chờ. Cẩn. Nhưng lời cảnh báo còn chưa ra khỏi miệng dù chờ, một luồng sáng lớn đã bùng phát từ cánh tay phải của xạ lệ Sĩ Ẩn nhấn chìm tất cả. Chương 716, Akenis trở lại chương 716, Akenis trở lại đây là. Dù chờ mở mắt, trong tầm nhìn của hắn là một bầu trời trống rỗng. Trời vẫn còn tối và u ám nên dù chờ không thể nhìn mọi thứ quá rõ ràng, nhưng quang cảnh trước mắt hắn chắc chắn là bầu trời. Dù chờ nhìn xung quanh, toàn bộ công trình kiến trúc bên trong tòa thành Gã La Hạt đều đã bốc hơi, chỉ còn trơ lại mặt đất bị tàn phá dữ dội. Chuyện gì đã xảy ra? Dù chờ ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu đang đau như bữa bổ. Khi ký ức mơ hồ trở lại, những sự kiện vừa xảy ra lần lượt chồng lên trên võng mạc của hắn. Hắn nhớ là bản thân đã kết liễu xạ lệ Sĩ Ẩn, nhưng cánh tay còn lại của xạ lệ Sĩ Ẩn đột nhiên cử động và phát nổ. Sau đó, chuyện sau đó. Dù chờ hướng mắt quan sát khắp nơi ý đồ tìm kiếm những người sống sót. Hắn sợ rằng thương vong sau vụ nổ kinh hoàng ban nay là rất lớn. Nhưng ngoài dự tính của dù chờ, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ. Tỉnh rồi hả? Cách tâm trấn của vụ nổ không xa là bóng lưng của đại ác quỷ Sở Mạ. Khóe môi Sở Mạ vẫn nở nụ cười thản nhiên như thường lệ, nhưng dù chờ vẫn nhạy bén nhận ra tình trạng của đối phương đã hoàn toàn trở nên hỏng bét. Nếu hắn đoán không sai, Sở Mạ đã dùng thân thể của mình để chặn vụ nổ kia. Nếu không, với uy lực mà vụ nổ thể hiện ra ban nãy, không thể nào tòa thành này hiện tại vẫn còn yên ổn như vậy. Trên thực tế thì mọi chuyện xảy ra cũng không khác biệt lắm so với suy nghĩ của dù chờ. Trong khoảnh khắc cánh tay phải của xạ lệ Sĩ Ẩn phát nổ, đại ác quỷ đã dồn sức mạnh của mình liên tiếp tung ra tất cả những chiêu thức bảo hộ mà hắn biết, từ kiếm thuật bảo vệ, phép thuật phòng thủ cho đến rào chắn ma thuật. Nhờ có Sở Mạ mà uy lực của vụ nổ đã được giảm đi tối đa, không thể phát huy được một nửa sức mạnh ban đầu. Còn xạ lệ Sĩ Ẩn thì sao? Đúng lúc này, một cái bóng đột nhiên xuất hiện phía sau Sở Mạ. Lũ sâu bò. Rầm. Cơ thể của Sở Mạ bị đánh bay sang một bên sau cú va chạm. Dù chờ chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi chuyện xảy ra. Ngươi dám làm tổn thương thân thể của ta? Xạ lệ Sĩ Ẩn không chết, gã vẫn còn sống. Cơ thể vốn chỉ còn lại cánh tay phải giờ đây đã trở lại hình dạng ban đầu. Một luồng ánh sáng tỏa ra trên cơ thể trần trụi của xạ lệ Sĩ Ẩn, chiếc áo choàng trắng ngay lập tức phục hồi lại vẻ vốn có. Cứ như thể mọi thứ đã trở lại trạng thái như ban đầu, không có bất kỳ ma pháp cấp 8 nào từng xuất hiện. Thứ duy nhất khác biệt chính là biểu cảm chứa đầy giận dữ pha lẫn sự không hài lòng lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt vốn chỉ treo nụ cười giả tạo của vị thánh hoàng. Cũng phải thôi, ai sẽ cảm thấy vui vẻ khi bản thân hết lần này đến lần khác bị chịu tổn thương ngoài ý muốn chứ? Đòn tấn công của gỡ răng đờ cũng như ma pháp cấp 8 mà dù chờ đã thi triển đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của xạ lệ Sĩ Ẩn. Xạ lệ Sĩ Ẩn lúc này quả thực rất tức giận. Gã không thèm che giấu vẻ hận thù đối với dù chờ nữa. Đây chính là bộ mặt thật của vị thánh hoàng luôn đeo cho mình chiếc mặt nạ tươi cười. Xạ lệ Sĩ Ẩn sải bước về phía dù chờ. Ngươi cho rằng ma pháp đấy có thể giết chết ta sao? Nhầm to rồi. Thân thể này chỉ là một vật chứa biểu hiện ra hình dạng của ta. Chỉ cần bản thể vẫn còn nguyên vẹn, ta sẽ không bao giờ chết. Chẳng phải một hóa thân của ngươi đã chết rồi sao? Ngươi nghĩ ta đã trải qua bao nhiêu kiếp người? Đó chỉ là một hóa thân không hơn không kém, có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Vậy cũng có nghĩa là nếu như ngươi tiêu hao hết số hóa thân đó, ngươi cuối cùng vẫn có thể bị giết chết. Bút. Xạ lệ Sĩ Ẩn thẳng chân đá vào người dù chờ. Rầm. 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 Thân thể dù chờ không có một chút chống trả bay ngược về phía sau, lan lộn trên mặt đất. Khu khu cụ. Dù chờ hô máu. Cơ thể của hắn vẫn còn chưa thể thích ứng được sau cú sốc từ vụ nổ. Hiện tại, việc ăn trọn một cú đá của xạ lệ Sĩ Ẩn chẳng khác nào cả cơ thể bị thiên quân vạn mã giày xéo. Xạ lệ Sĩ Ẩn không để cho dù chờ kịp hoàn hồn, cú đá tiếp theo đã phóng tới giáng thẳng vào mặt người đang nằm dưới mặt đất. Quên đi cái ý niệm chết một cách thanh thản đi. bản thân ngươi cũng nên nếm thử những gì mà những anh chị em của ngươi đã được trải qua.
Bút. Xạ Lệ Sỉ ẩn thẳng chân sút vào kẻ chẳng còn sức phản kháng bên dưới như thể đang đá một thứ rác rưởi làm bẩn chân gã.
Rắc. Dù chờ cố gắng chặn đòn đánh bằng cách giơ hai tay đỡ nhưng cơ thể không ổn định của hắn không thể chịu đựng được lực tấn công của đối phương. Thân thể của Dù Chờ lại bị đá lăn về phía sau vài vòng. Hai cánh tay chặn đòn tấn công run rẩy không ngừng. Dù Chờ cảm nhận được xương cánh tay mình đã bị gãy. Sức mạnh thần thánh tràn ra từ cơ thể Xạ Lệ Sỉ ẩn không ngừng tiêu đốt Dù Chờ khiến hắn có cảm giác bản thân thời thời khắc khắc đang bị lửa địa ngục nhấn chìm. Dù Chờ không ngờ Xạ Lệ Sỉ ẩn lại mạnh đến vậy. Ngay cả khi đã trúng trực diện hai ma pháp cấp 8, thứ duy nhất Dù Chờ bị diệt được chỉ là một hóa thân của con quái vật trước mặt. Nói theo một cách nào đó, thứ biến mất chỉ là chiếc mặt nạ với khuôn mặt tươi cười vô liêm sỉ của Xạ Lệ Sỉ ẩn. Con quái vật kia vẫn còn rất nhiều mặt nạ khác. Phải chăng đây chính là kết thúc? Xem ra thói quen đáng khinh này của ngươi vẫn không thay đổi. Đột nhiên, một giọng nói lạ lẫm vang lên. Xạ Lệ Sỉ ẩn dừng động tác lại. Giọng nói kia như tiếng chuông trong trẻo ngân vang trong sương mù buổi sáng nhưng lại có tác động rất lớn đến gã. Ai vậy? Dù Chờ khó nhọc ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt mờ mịt của hắn là một mái tóc bạch kim tung bay giữa đống đổ nát. Khuôn mặt của đối phương khiến hắn nhớ đến những ký ức mà hắn đã từng nhìn thấy bên trong cây thế giới. Akenis.
Xạ Lệ Sỉ ẩn không thèm che giấu vẻ không hài lòng trong lời nói. Lời nói của gã cũng chính thức xác nhận suy đoán của Dù Chờ. Ngươi đã thoát khỏi phong ấn.
Ngạc nhiên đấy.
Ngươi vẫn có đủ tỉnh táo nhận ra ta sau vô số lần kế thừa ký ức sao?
Chuyện nhảm nhí.
Bản thân ta không cần đến đám linh mục cấp cao giúp đỡ để kế thừa linh hồn của chính mình.
Xạ Lệ Sỉ ẩn hay đúng hơn lúc này hẳn là linh hồn của một gã thánh hoàng gia cõi nào đó đang đeo một chiếc mặt nạ cao có.
Kỳ quái.
Ngươi hẳn là bị phong ấn dưới đại thánh điện mới đúng.
Dung chấn vừa rồi không thể nào phá hủy nổi phong ấn.
Xạ Lệ Sỉ ẩn khựng lại một giây.
Sau đó, ánh mắt gã hướng thẳng về phía Sơ Ma ở phía xa.
Ra là vậy. Ta vẫn luôn tự hỏi tại sao con quỷ kia lại ở trong tình trạng sống dở chết dở như thế.
Hóa ra là hắn đã giải phong ấn cho ngươi.
Akenis không nhìn Sơ Ma. Cô ấy tất nhiên hiểu rõ tình trạng cơ thể Sơ Ma hiện tại đang ở trong trạng thái nguy kịch cỡ nào.
Huống hồ ban nãy đối phương còn lấy thân mình trực tiếp cản lại vụ nổ do Xạ Lệ Sỉ ẩn gây nên.
Ngươi nếu đủ khôn ngoan thì hẳn là nên lập tức chạy trốn chứ không phải đến đây gặp ta.
Ta tới đây tất nhiên là để ngăn cả ngươi.
Xạ Lệ Sỉ ẩn bật cười khi nghe được những lời nhảm nhí của đối phương.
Sức mạnh thần thánh bùng lên khắp cơ thể gã.
Chỉ bằng ngươi?
Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là thánh nhân của mấy nghìn năm trước sao?
Sức mạnh của ngươi đã bị ta phân mảnh ra để chế tạo đám thánh nhân giả và linh mục rồi.
Ta không phủ nhận, so với thời kỳ đỉnh cao, thực lực hiện tại của ta chỉ là mối bỏ bể.
Nhưng có vẻ như ngươi đã quên, ở đây không chỉ có một mình ta.
Akenis vừa dứt lời, các đờ dìn đã bước ra khỏi bóng tối của hành lang và đứng bên cạnh vị thánh nhân.
Đôi mắt Xạ Lệ Sỉ ẩn ánh lên tia kinh ngạc.
Các đờ dìn nhìn về phía Xạ Lệ Sỉ ẩn với ánh nhìn tràn ngập thù hận.
Bàn tay của cô ta nắm lấy tay Akenis.
Trong tích tắc, sức mạnh thần thánh to lớn trong cơ thể Cắt Đờ Dìn đã được chuyển giao cho Akenis.
Gió bất chợt nổi lên.
Thực chất, sức mạnh thần thánh không thể chuyển giao dễ dàng như vậy.
Tuy nhiên, căn nguyên sức mạnh của Cắt Đờ Dìn chính là Akenis.
Việc sức mạnh đó quay trở lại với chủ nhân ban đầu của nó là điều hết sức bình thường.
Akenis sau khi được Cắt Đờ Dìn phục hồi sức mạnh nhìn chằm chằm vào Xạ Lệ Sỉ ẩn với đôi mắt sắc bén.
Thân hình của cô ấy biến mất, hóa thành một tia sáng phóng về phía trước.
Bùm.
Xạ Lệ Sỉ ẩn bị đấm văng lên trời.
Cơ thể của Akenis biến thành ánh sáng ngay lập tức đuổi theo.
Xạ Lệ Sỉ ẩn cũng không chịu thua, thân hình gã ổn định lại trên không trung nhanh chóng đối đầu với Akenis.
Vô số ánh sáng lóe lên, từng đợt chấn động lớn bùng nổ.
Rít rít rít. Không khí rung chuyển như tia sét đánh vào bầu trời trong xanh, tiếng ồn xé toạc mảng nhĩ của những người bên dưới không gian bị bóp méo rồi lại được làm thẳng lại nhiều lần.
Thứ đang diễn ra phía trên chính là trận chiến giữa những sinh vật siêu phàm.
Không sao chứ?
Cát Đở Dìn chạy vội đến chỗ Dù Chờ và đỡ người đang nằm dưới đất dậy.
Cậu đáng lẽ không nên quay trở lại,
bỏ chạy cũng không thể sống sót.
Chẳng thà liều một phen.
Sức mạnh của cậu.
Cát Đở Dìn mỉm cười.
Vật quy nguyên chủ mà thôi.
Dù Chờ nuốt những lời sắp nói trở lại.
Cát Đở Dìn không vui mừng quá lâu, ngược lại, trong ánh mắt cô ấy vẫn ẩn chứa một sự lo lắng không nói thành lời.
Nhưng kể cả khi Akenis nhận lại được sức mạnh từ tôi thì sức mạnh đó cũng vẫn có giới hạn thời gian.
Bản thân Akenis đã bị phong ấn quá lâu rồi.
Cuối cùng, tất cả những gì Akenis có thể làm chỉ là kéo dài thời gian.
Về cơ bản, vị thánh nhân không thể đánh bại Xạ Lệ Sỉ ẩn.
Có cách nào không?
Dù Chờ nhờ có sự giúp đỡ từ Cát Đở Dìn đã có thể loạng choạng đứng dậy.
Phương án dựa vào ma pháp từ sư phụ đã thất bại, hắn phải tìm cách khác.
Khẽ lau máu đọng ở khóe miệng đi, ma lực của hắn từ nay tới giờ cũng đã hồi phục được một chút.
Dù trở lại gần đại ác quỷ đang mệt mỏi ngồi ở một chỗ phía xa.
Tình hình của ngươi thế nào?
Cậu cũng thấy rồi đấy.
Chúng ta có cơ hội nào không?
Nếu cậu có thể sử dụng khoảnh khắc đó đúng lúc, ta nghĩ là có thể.
Giọng nói của Sở Mạ không hề dao động.
Đại ác quỷ phất lờ cái cảm giác một phần của bản thân lại chậm rãi biến mất.
Tiếp tục thôi.
Vậy còn ta thì sao?
Giọng nói tinh lịch của hệ Ly ạ vang lên chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa Sở Mạ và Dù Chờ.
Sở Mạ nở một nụ cười cố hữu.
Trông ngươi vẫn ổn đấy chứ? Hệ Lụy ạ,
dù không thích lắm nhưng cũng phải cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta.
Hệ Lụy ạ vòng má trợn mắt,
tuy giọng nói có vẻ tươi tỉnh nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi.
Cát Đở Dìn im lặng nhìn hệ Lụy ạ cũng liếc nhìn đối phương, không có phản ứng gì thêm.
Được rồi, hai người các ngươi đâu còn lý do chiến đấu nữa, phải không?
Nghe những lời này, hệ Lụy ạ bĩu môi.
Nói cái gì vậy hả?
chiến đấu hay không là do ta quyết định, ta thích thì ta cứ đánh đấy, ngươi quản được chắc. Sợ mà nhún vai, làm ra một động tác rằng hắn sẽ không can thiệp nữa.
Thử.
Thức thời đấy. Hệ Lì A đưa tay ra, sợ mà nắm lấy và đứng dậy. Trong vô thức, đại ác quỷ cảm giác được bản ngã của mình đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn ta không còn nhiều thời gian nữa.